Chương 820, trong núi cự đằng chương 820, trong núi cự đằng tại hàng rào xuất hiện khe hở trước đó, đại gia tộc còn có thể dùng đại động thiên trạm chuyên trở thẻ một thoáng cổ. Hiện tại khắp nơi đều là tiến vào đại động thiên vết nước, hiện mong muốn bóp cổ cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá này chút vết nước truyền tống vị trí càng thêm ngẫu nhiên, đã không cực hạn tại tương đối an toàn khu vực. Thậm chí có khả năng truyền tống đi một chút đỉnh cấp bí linh ẩn hiện khu vực, tính nguy hiểm vô cùng cao. Dù sao này chút vết nước đều không phải là chính quy đường đi, có nguy hiểm cũng là bình thường. Trần Quan phá tan thiên hư cung tại động thiên địa cung, lại đi làm tổ đỉnh tại trong động thiên cơ cấu, làm xong tất cả những thứ này, mới chuẩn bị muốn quay về đại động thiên. Trước đó hắn đi đại động thiên, còn cần cố kỵ có thể hay không bị người khác phát hiện. Hiện tại nhưng không có những cái kia cố kỵ, căn bản không cần đi đại gia tộc điểm truyền tống, đi những cái kia vết nứt là có thể. Nguy hiểm đương nhiên là có, bất quá Trần Quan năm chính mình bí luật đổi thành vạn pháp bất xâm, tiến vào đại động thiên về sau, nếu là có nguy hiểm, trực tiếp chạy trốn chính là. Dùng hắn nguyên khí chất lượng và số lượng, hữu giác bí linh nghị muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Hiện tại cấp bậc của hắn đã đi tới cấp 64, trước đó đã có một bộ phận năng lượng, tăng thêm sử dụng sáng thế giới trực tiếp phân giải 10 vạn liên quân có được năng lượng, khiến cho hắn lại thăng lên một cấp. Chẳng qua là khoảng cách cấp 70, còn có nhất đoạn vô cùng xa khoảng cách xa. Hắn kỳ thật không quá muốn đi vô lệ sa mạc bên kia, chủ yếu là tài nguyên quá kém, căn bản không có hắn thăng cấp cơ hội. Bách Thảo cấp bên kia, Trần Quan không có làm rõ ràng Bách Thảo hòa thượng nội tình, cũng không dám tùy tiện đi vào trêu chọc hắn. Nếu là có thể tìm một chỗ đại động tiên ở trong bình thường địa phương, tốc độ lên cấp khẳng định so hiện tại nhanh. Bất quá Trần Quan vẫn là muốn về trước một chuyến Lệ La sa mạc, hắn qua được nắm Minh Phi nhận lấy. Hắn lợi dụng Minh Phi bắt trước thay thế mình, nhường đuổi giết hắn cựu giác cường giả, cho là hắn còn tại cơ gia đại động thiên bên trong, cũng đem bọn hắn dẫn hướng Thái Thánh nơi đó, nhường Thái Thánh đem bọn hắn giải quyết hết. Luận chiến lực, Thái Thánh bây giờ cũng đã không kém hơn Ác La Vương. Mặc dù vẫn còn không tính là đại động thiên đỉnh cấp, nhưng cũng có thể nói là lần đỉnh cấp bí linh. Trần Quan tuyển một chỗ thông hướng cơ gia đại động thiên vết nứt, chuẩn bị kỹ càng về sau, lúc này mới tiến vào bên trong. Trần Quan thân thể mỗi một tế bào đều đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Chẳng qua là khi cảnh tượng trước mắt rõ ràng về sau, Trần Quan nhưng không có bất kỳ động tác gì. Trước mắt hắn là hai tòa núi, này núi đến cùng cao bao nhiêu, Trần Quan không được biết, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy này hai tòa núi đột xuất tại trên biển mây bộ phận. Mây phía dưới biển, này hai tòa núi còn có bao nhiêu, Trần Quan nhìn không thấy, thế nhưng trên biển mây bộ phận, mỏm núi xuyên thẳng chân trời, như kình thiên chi trụ. Hai ngọn núi này cách xa nhau ít nhất phải có vài trăm dặm, có thể là từ xa nhìn lại, chúng nó tựa như là hai cái cửa trụ mở dạng, một phải một trái đứng ở trên biển mây. Quỷ dị chính là, một cây to lớn dây leo vậy mà phân biệt cuốn ở này hai ngọn núi lớn phía trên, như là hành không quay quanh cự long. Trần Quan còn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy dây leo, chẳng qua là treo ở hai ngọn núi lớn ở giữa bộ phận, liền có vài trăm dặm dài. Tại cái kia dây leo phía trên còn kết lấy một chút to lớn trái cây. Những cái kia trái cây lớn lên cực kỳ quỷ dị, ngoại hình như từng cái to lớn mối bối dưa hấu, màu sắc cũng là màu xanh sẫm, mỗi một cái sợ không phải đều có trăm tầng cao lâu khổng lồ như vậy. Quỷ dị chính là, này chút bí đỏ một dạng trái cây phía trên lại có từng gương mặt một hình đồ án. Toàn bộ bí đỏ mặt ngoài bị vô số không có có mắt gương mặt đồ án chiếm hết. Những cái kia gương mặt đồ án biểu lộ khác nhau, nhưng là bởi vì đều không có con mắt, cho nên thoạt nhìn có chút cứng đờ, hết thảy biểu lộ thoạt nhìn đều hết sức quỷ dị kỳ quái, để cho người ta nhìn xem 10 điểm không thoải mái. Trần Quan trôi nổi tại trên biển mây, nhìn xem này hai tòa cự sơn cùng quỷ dị bí đỏ đằng, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết đây rốt cuộc là cái thứ gì. Sở học của hắn bí cảnh thực vật học tri thức bên trong, cũng không có dạng này tri thức dự trữ. Đối với này loại những thứ không biết, Trần Quan luôn luôn là kính sợ tránh xa, sẽ không dễ dàng tới gần tiếp xúc. Nhưng là lại hoài nghi này loại khổng lồ bí đỏ có phải hay không là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Như thật sự là thiên tài địa bảo, lớn như vậy cái đầu, năng lượng ẩn chứa nhất định vô cùng khủng bố, nếu là đem luyện hóa hấp thu, nói không chừng liền có thể lại thăng lên một cấp. Bất quá không có làm rõ ràng thứ này có không có nguy hiểm gì trước đó, Trần Quan cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận nó. Đang suy tư quan sát thời điểm, đã thấy xa xa trên biển mây đang có một thân ảnh bước trên mây tới. Trần Quan vội vàng độn vào trong mây, ẩn giấu lên thân hình của mình. Hắn mới vừa rồi là dùng thiên lý nhãn quan sát, khoảng cách xa vô cùng, nghĩ đến thân ảnh kia hẳn không có thấy hắn mới đúng, dù sao ánh mắt của hắn kỹ năng cũng không có phản ứng gì. Hiện tại bởi vì cái kia hai tòa núi ngăn cản, Trần Quan cũng nhìn không thấy thân ảnh kia. Qua không đầy một lát, thân ảnh kia liền theo phía sau núi ra tới, hướng về cự đằng bay đi. Trần Quan lúc này cẩn thận quan sát, phát hiện thân ảnh kia lại là một cái thoạt nhìn cực hắn mỹ lệ nữ nhân hình tượng bí linh. Sở dĩ nhận định nàng là bí linh mà không phải nhân loại, đó là bởi vì nàng mặc dù lớn lên cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng nửa người dưới lại mọc lên đuôi rắn, cũng phi nhân loại hai chân. Lại thêm cái kia một thân xiêm y màu trắng, nhường Trần Quan không khỏi nhớ tới khi còn bé thường xuyên nghe chuyện xưa, cái kia chuyện xưa nhân vật chính Bạch Xà Nương Nương, tựa như liền lớn lên là bộ dáng này. Trần Quan thấy cái kia bí linh đằng vừa tới, nếu không phải mọc ra một cái đuôi rắn, ở trong tựa như tiên tử. Áo trắng xà nữ đằng vân đi tới cái kia cự đằng ở gần, tầm mắt tại những cái kia to lớn bí đỏ phía trên dò xét. Đằng bên trên kết khổng lồ bí đỏ hết thảy có 17 cái, có lớn có nhỏ, thế nhưng nhỏ nhất cái kia cũng như mấy chục tầng cao ốc một thật lớn. Chẳng lẽ nói, này xà nữ là tới hái bí đỏ sao? Trần Quan trong lòng âm thầm phỏng đoán. Quả nhiên, xà nữ hướng về một cái bí đỏ bay đi, nàng đạp lên đám mây vây quanh bí đỏ bay lượn, lượn một vòng lại một vòng, quan sát tỉ mỉ cái kia bí đỏ. Có thể là quan sát trong chốc lát về sau, nàng lại rời đi bí đỏ, hướng về mặt khác một quả bí đỏ mà đi, vẫn là quan sát tỉ mỉ. Làm Trần Quan cho là nàng muốn đem tất cả bí đỏ đều dò xét một lần thời điểm, con rắn kia nữ lại tại một cái bí đỏ trước dừng lại. Liền là nó. Xà nữ dường như rất vui vẻ, cười mỉm nói, đưa tay hướng về bí đỏ phía trên sơ soạn. Trần Quan nhìn xem xà nữ động tác, ngón tay của nàng tiếp xúc đến bí đỏ vỏ ngoài về sau, lại đem phía trên khuôn mặt hình đồ án cho bóc xuống dưới. Trần Quan đang nghi hoặc nàng muốn làm gì thời điểm, đã thấy xà nữ nắm nàng theo bí đỏ phía trên bóc tới một tầng bí đỏ gương mặt đồ án ấn tại trên mặt của mình. Một giây sau, Trần Quan thấy được một màn quỷ dị. Cái kia Trương Nam dưa ra mặt, vậy mà dần dần cùng xà nữ ra mặt dính vào cùng nhau, mà lại dần dần cải biến xà nữ khuôn mặt. Nguyên bản mặt trái xoan xà nữ, tại cùng bí đỏ ra mặt dung hợp về sau, vậy mà biến thành mặt tròn. Mà lại theo gương mặt biến hóa, thân hình của nàng cũng do trước đó thon thả dáng người, biến thành mập mạp nha đầu. Mặc dù vẫn là ăn mặc cái kia toàn thân áo trắng, thế nhưng khí chất lại kém cách xa và dặm. Càng quỷ dị chính là, xà nữ phía dưới cái đôi vậy mà biến mất không thấy, biến thành một đôi thon dài chân trắng, trần trụi chân ngọc phấn nộn trắng nõn, liền là mập điểm. Chương 821, vô tướng mặt chương 821, vô tướng mặt Trần Quan xem trận mắt hốt mồm, thân thể làm ra như thế lớn biến dị, đây cũng không phải là tùy tiện cái gì bí linh có thể làm được. Trần Quan cự linh lực lượng, cũng chỉ là có thể khiến thân thể biến lớn thu nhỏ, không có khả năng giống xà nữ như vậy, lăng không nắm cái đôi biến thành hai chân. Cái kia bí đỏ rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể có quỷ dị như vậy tác dụng, cũng chỉ là phía trên một khuôn mặt người bí đỏ ra, liền có thể hoàn toàn cải biến một cái bí linh hình dáng cùng hình dạng. Trần Quan trong lòng thầm nghĩ, nếu bí linh có khả năng, như vậy nhân loại có phải hay không cũng giống vậy có khả năng. Nếu như cũng có thể lời, ta nắm bí đỏ làm tới, chẳng lẽ có thể tùy ý biến hóa chính mình bộ dáng, người nào cũng không nhận ra được ta là ai, chẳng qua là không biết biến hóa về sau, còn có thể hay không lại biến về tới. Trần Quan đối với mình bộ dáng vẫn là rất hài lòng, như thật sự là biến liền biến không trở lại, vậy thì phiền thoái, còn không bằng không thay đổi. Đang suy tư thời điểm, con rắn kia nữ đã triệt để hoàn thành biến hóa. Nàng hơi vung tay lên, liền có một mặt thủy kính xuất hiện tại trước mặt, nàng đối thủy kính dây rủ mập mạp thân thể, trái xem phải xem, vậy mà dường như hết sức hài lòng chính mình bộ dáng. Trần Quan trong lòng rất đỗi kỳ quái, nàng nguyên bản bộ dáng xinh đẹp như vậy, biến thành mập mạp nha đầu bộ dáng, làm sao ngược lại giống như thật cao hứng giống như. Chẳng lẽ nói, nàng đối với nhân loại thẩm mỹ có cái gì hiểu lầm? Trần Quan nghĩ lại, theo một cái góc độ khác suy nghĩ, lại có chút lý giải xà nữ. Nhân loại đối với nhân loại thẩm mỹ, có thể sẽ ưa thích gầy một điểm nữ sinh. Thế nhưng nhân loại đối với động vật thẩm mỹ, thường thường cũng không phải như thế. Tỷ như gầy một điểm cậu, bị nhân loại xưng là mảnh cậu, đại đa số người đều ưa thích gương mặt ngay ngắn, nhức đầu thể béo, xương cốt tiên đại cậu. Tại đại đa số người xem ra, vẫn là hùng tráng một điểm hoặc là mập mạp khá là đẹp đẽ hoặc là đáng yêu. Nhân loại xem động vật thẩm mỹ, cùng nhân loại xem nhân loại thẩm mỹ, là có rất lớn khác biệt. Mập mạp mèo gà phỉu, nhân loại nhìn xem đẹp mắt, thế nhưng tại mèo trong mắt, đó là cực xấu. Xà nữ xem nhân loại chỉ sợ cũng liền cùng nhân loại xem động vật là giống nhau, dưới cái nhìn của nàng, vẫn là mập mạp nhân loại khá là đẹp đẽ, cho nên nàng mới lại biến thành cái bộ dáng này đi. Trần Quan trong lòng nghĩ như vậy, thấy con rắn kia nữ quay người đằng lấy mây liền muốn rời khỏi. Nàng vừa mới vừa bay ra ngoài không có có bao xa, nơi xa liền lại có một thân ảnh giá vân màu tới. So sánh xà nữ mây trắng, người kia lái chính là một mảnh hồng vân, như là chân trời một vệt dáng chiều. Hồng vân tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến xà nữ ở gần. Xà nữ phát hiện cái kia hồng vân về sau, tựa hồ là có chút lúng túng, lái mây trắng liền muốn chạy trốn. Có thể là tốc độ của nàng còn lâu mới có được hồng vân nhanh, rất nhanh liền bị đuổi kịp ngăn cản đường đi. Hồng vân phía trên ăn mặc tiên giáp, mang theo tiên nón trụ, cầm trong tay tiên thương bí linh, dùng thương chỉ xà nữ quát, không quan trọng xà nữ, cũng dám bên trên song thiên không tướng thần sơn trộm lấy vô tướng mặt, còn không thúc thủ chịu trói, như lại cử động nửa bước, liền đem ngươi đánh chết ở thương hạ. Trần Quan nhận ra cái này tiên binh bí linh, đây là thiên binh thiên khôi tinh, trước đó liền có con em của đại gia tộc dùng qua này loại bí linh. Chẳng qua là Trần Quan nhìn thấy thiên khôi tinh đẳng cấp đều không phải là quá cao, cùng cái hang lớn này thiên đẳng cấp thiên khôi tinh tự nhiên là không có cách nào so. Xà nữ nơi nào chịu nghe hắn, lái mây trắng vòng qua thiên khôi tinh liền muốn chạy trốn. Chỉ tiếp tốc độ của nàng so sánh Trần Quan tới nói, đã coi như là cực nhanh, nhưng là đối với thiên khôi tinh tới nói, lại là quá chậm. Ngu xuẩn mất hôn, phải làm chạm. Thiên khôi tinh hừ lạnh một tiếng, hồng vân hóa thành lưu quang phóng tới xà nữ, trường thương trong tay chọc ra, thân thương bộc phát ra chói hai tiếng long âm, như chân long nguyên khí thần quang nở rộ mà ra, cách không đánh phía xà nữ. Xà nữ thấy đã không thể trốn đi đâu được, chẳng qua là dừng lại triệu hoán thiên mệnh bí bảo chống đỡ. Chỉ gặp nàng hai tay vung lên, trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh uốn lượn hình dáng kiếm, tay trái là màu vàng kim, tay phải là màu bạc. Xà nữ song kiếm đều xuất hiện, trên thân kiếm hào quang hóa thành một vàng một bạc hai con cự xà, cùng cái kia mũi thương giao kích. Lực lượng đụng nhau sinh ra nổ tung, tại trong mây nhấc lên sóng to gió lớn, từng tầng một khói mây tốt tựa như biển gầm bốn phía quyết tán, cái kia uy lực mạnh, nhường Trần Quan cũng vì đó kinh ngạc tàn thán. Nếu là không sử dụng bí tàng, Trần Quan chỉ dựa vào bình thường bí kỹ, mặc dù sử dụng mạnh nhất tuần dương kiếm tiên, cũng không bạo phát ra được uy lực mạnh như vậy. Trần Quan đoán chừng xà nữ cùng thiên khôi tình cũng đều là cựu giác bí linh, ít nhất cũng phải là tám cảm giác thượng vị. Xem trên người bọn họ bí giới quần sáng liền biết, hai cái này không thể nào là thất giác. Thiên khôi tinh trên người bí giới quần sáng, như thần quang phổ chiếu, mang theo mãnh liệt màu vàng kim. Mà xà nữ trên người bí giới quần sáng thì là màu trắng, mơ hồ có khả năng ở trong đó thấy có hình rắn màu trắng quang ảnh đang lắc lư. Trần Quan vội vàng lại kéo xa một chút khoảng cách, trốn ở trong mây nhìn trộm xà nữ cùng thiên khôi tinh đại chiến. Xà nữ năng lực đến là không nhỏ, một kiếm chi uy là có thể rời sông lấp biển, song kiếm sử dụng bí kỹ thời điểm, càng là quỷ dị lăng lệ. Chẳng qua là nàng đủ loại năng lực, tựa như đều bị cái kia thiên khôi tinh khắc chế. Mặc nàng như thế nào lợi hại, đều bị thiên khôi tinh áp chế gắt gao, mà lại biến bó tay bó chân, hoàn toàn không thả ra tay chiến đấu. Thiên khôi tinh một thanh tiên thương múa như là thần long tại thế, đánh sàn nữ liên tục bại lui, cơ hồ không có gì năng lực phản kích. Trần Quan xem lâu như vậy, đột nhiên phát hiện một sự kiện. Hắn vốn cho rằng sàn nữ cùng thiên khôi tinh dưới chân đám mây là một loại nào đó bí kỹ sở sinh, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, đó cũng không phải bí kỹ năng lực, mà là một loại độc lập sinh mạng thể, hẳn là một loại bí linh. Chẳng qua là nó cùng bình thường bí linh khác biệt, cũng không là thân thể máu thịt, mà là một đám mây màu, coi như là bị đánh nát thân thể, cũng có thể tốc độ cao một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ là bất tử bất diệt chi thân. Đây là cái gì bí linh? Vậy mà như thế thần kỳ, trước kia tại sao không có nghe nói? Trần Quan xem con mắt phát sáng. Mặc dù bây giờ có quỷ nhãn có thể cưỡi, thế nhưng cưỡi như thế một cái quái vật khổng lồ, thật sự là có chút dễ thấy. Người khác 800 dặm bên ngoài, đem hắn nhìn rõ ràng, thực sự quá chiêu diêu. Bọn hắn sử dụng này loại đám mây bí linh, đẹp mắt dùng tốt lại không cao điệu như vậy, tốc độ còn như thế nhanh, nếu là có thể làm một đóa ở bên người, về sau đứng tại đám mây phía trên bay lượn, cái kia khí chẳng lập tức liền không đồng dạng, có thể bằng thêm mấy phần tiên nhân phong phạm. Nếu là không muốn bị người phát hiện, chỉ cần ngủ ở trên đám mây khiến cho che lấp thân hình, người bên ngoài còn tưởng rằng chẳng qua là một đóa bình thường đám mây đây. Trong mây bạo phát kinh khủng chấn động, dư ba đều vọt tới Trần Quan tới bên này, là con rắn kia nữ nhịn không được sử dụng bí tàng lực lượng, kết quả cũng không thể nắm cái kia thiên khôi tinh thế nào, ngược lại là nàng lại ăn thua thiệt. Trần Quan chính là muốn lại lui xa một chút, liền thấy biến thành mập mạp nha đầu xà nữ, thân thể bị từ không trung đánh rớt, như là sao băng va vào trong mây. Nàng trực tiếp nắm biển mây đụng xuyên, hướng về phía dưới tiếp tục rơi xuống mà đi. Trần Quan chỉ nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn, đoán chừng là xà nữ đập vào đại địa phía trên. Thiên khôi tinh cũng xuyên qua tầng mây, lập tại bên trên bầu trời, nhìn xem xà nữ rơi xuống phương hướng hừ lạnh một tiếng, ngón tay vạch một cái mở dẫn. Chỉ thấy một tòa núi lớn trống rông xuất hiện, hướng về xà nữ rơi xuống chôn em tới, trực tiếp đem nơi đó xà nữ trấn áp tại dưới núi. Trộm cắp vô tướng mặt, trấn áp ngươi ở đây 3000 năm, 3000 năm sau ngươi nếu là còn sống, liền tự đi đảo mệnh đi. Thiên khôi tinh dứt lời, quay người đạp lên hồng vân mà đi, xuyên qua tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Chương 822, vô tướng thiên sư chương 822, vô tướng thiên sư Trần Quan nhìn xem thiên khôi tinh biến mất không thấy gì nữa, nằm dạp người xuyên qua tầng mây, hướng xuống liếc mắt nhìn. Liền nhìn thấy ngọn núi lớn kia có vạn trượng cao, núi cùng chỗ giáp nhau, có một cái tròn vo đầu rỗi tại bên ngoài, rõ ràng là cái kia biến thành mập mạp nha đầu xà nữ. Trần Quan thấy con rắn kia nữ liều mạng dãy rủa, có thể là vô luận nàng làm sao dãy rủa, đều không thể theo cái kia dưới núi dãy rủa ra tới. Nàng mong muốn hướng phía dưới đào hang, từ phía dưới chui ra đi. Có thể là đất sụt một điểm, núi liền ép xuống một điểm, đất sụt ba phần, núi liền ép xuống ba phần, vô luận xà nữ làm sao xuyên đều trốn không thoát tới. Đã dùng hết thủ đoạn, xà nữ cũng không thể theo dưới núi trốn tới, ngược lại rơi vào phía dưới mặt đất, giống như là được mai táng, thân thể vùi vào sụp đổ vỡ trong đá, càng thêm khó chịu. Trần Quan thấy con rắn kia nữ trốn không thoát đến, trong lòng lập tức khẽ động, hướng phía dưới bay đi, rơi vào trấn áp sàn nữ đại sơn trước. Bởi vì sàn nữ đã bị chôn vùi tiến vào trong đất, Trần Quan triệu hồi ra yên trì, để nó nắm đại địa làm mở, đào một cái đường kính 2-3 mét lô lớn, như giếng kéo dài xuống, tại cách xa mặt đất 200-300 mét địa phương, cuối cùng thấy được sàn nữ đầu. Sàn nữ thấy Trần Quan, đầu tiên là giật mình, đằng sau vậy mà mừng rỡ, ngươi là nhân loại, chúng ta đều là nhân loại, nhanh tới cứu ta. Trần Quan nghe nàng nói như vậy, lập tức mỉm cười. Nhân loại sẽ không tự xưng chính mình là nhân loại, cũng sẽ không giống như nàng nói chuyện như vậy. Coi như Trần Quan trước đó không nhìn thấy nàng do xà nữ biến thành nhân loại, cũng có thể lập tức biết nàng không phải nhân loại. Ta muốn thế nào có thể cứu ngươi? Trần Quan không có vạch trần nàng, chẳng qua là theo nàng nói ra. Ngươi đem này núi đánh nát, ta tự nhiên là có thể ra tới. Mập mạp nha đầu xà nữ vội vàng nói, một mặt mong đợi nhìn Trần Quan. Mặc dù Trần Quan xác thực có khả năng thử một lần, bất quá đó là tại sử dụng bí tàng tình huống dưới. Hiện tại hắn bí tàng nguyên khí còn không có khôi phục, sợ là làm không dùng được, cũng khó có thể đem này cự sơn đánh vỡ. Ta một cái bình thường thất giác nhân loại, thế nào có năng lực đánh vỡ bực này cự sơn? Trần Quan mở ra hai tay nói ra. Xà nữ nghe vậy lập tức sững sờ, ngươi chỉ có thất giác. Nhớ ít cấp. Cấp 64. Trần Quan thành thật trả lời. Xà nữ nghe lập tức thất vọng, nàng 8 cấp 1 cựu giác bí linh, đều khó mà đánh vỡ này cự sơn áp chế. Một cái cấp 64 nhân loại, đối này cự sơn càng là không có nửa điểm uy hiếp. Có thể là bây giờ nàng bị trấn áp tại đây bên trong, chỉ sợ rất khó gặp lại những người khác hoặc là bí linh. Nơi này là song thiên không tướng thần sơn, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ tới địa phương. Bình thường bí linh đừng nói đến song thiên không tướng phía trên ngọn thần sơn trộm cắp vô tướng mặt, chỉ sợ liền song thiên không tướng thần sơn mười trong vòng vạn dặm đều khó mà tiến vào. Xà nữ bản thân không phải bình thường, mới có thể đủ bên trên đến song thiên không tướng thần sơn trộm lấy vô tướng mặt. Nàng vốn cho là dựa vào bản thân năng lực đặc thù, có thể không kinh động tiên binh liền trộm đi, không nghĩ tới vẫn là bị tiên binh phát hiện. Bình thường bí linh đừng nói tiến đến, chỉ sợ nghe đến đó tên tuổi, liền sẽ lập tức quay đầu liền đi. Làm sao ngươi tới nơi này? Xà nữ nghĩ tới đây, hơi nghi hoặc một chút đánh giá lên Trần Quan tới. Cựu giác bí linh đều tới địa phương mà không đến được, vì cái gì một cái cấp 64 nhân loại, vậy mà lại ở chỗ này? Ta cũng không biết mình làm sao tới nơi này, ta lạc đường. Trần Quan nói ra, hắn nói đến cũng là lời thật, hắn hiện tại đúng là lạc đường, không biết như thế nào mới có thể trở lại Lệ La Sa Mạc đi. Lạc đường liền có thể đến song tiên không tướng thần sơn chân núi sao? Xà nữ có chút khó có thể tin, có thể là tựa hồ lại không có cái khác tốt hơn nói rõ lý do. Hơn nữa nhìn Trần Quan bộ dáng đẳng cấp xác thực không cao dáng vẻ. Ngươi có cái gì bằng hữu, ta có thể giúp ngươi mang hộ tin vào đi, để cho bọn họ tới cứu ngươi. Trần Quan nói ra. Xà nữ lắc đầu nói, ta tại đây bên trong không có bằng hữu gì, ngươi nếu muốn cứu ta, đến cũng có một cái phương pháp.
Phương pháp gì?
Trần Quan hỏi. Ngươi leo đến cặp kia Thiên Không Tướng Thần Sơn phía trên, bò lên trên Vô Tướng Thần Đẳng, theo vạn tướng núi cái kia vừa bắt đầu số, thứ 6 viên vô tướng quả, ngươi ở phía trên tìm một chút, hẳn là có một tấm lạnh lùng đến không lộ vẻ gì vô tướng mặt, đem nó hái xuống kể sát ở ngươi trên mặt của mình, sau đó lại hồi trở lại tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Xà nữ suy nghĩ một chút nói ra. Toà nào là vạn tướng núi, vô tướng thần đẳng, vô tướng quả cùng vô tướng mặt là cái gì, chúng nó có làm được cái gì? Trần Quan mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, ngươi để cho ta đi hái vô tướng mặt, đến lúc đó chẳng phải là cũng sẽ bị Thiên Khôi Tinh truy sát, ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết, song Thiên Không Tướng Thần Sơn liền là bên kia hai tòa núi, bên trái tòa kia gọi Vạn Tướng núi, bên phải tòa kia gọi Vô Tướng núi, hợp lại cùng nhau liền gọi song Thiên Không Tướng Thần Sơn, đó là Vô Tướng Thiên Sư dùng tới chấn áp tự thân vạn tướng phân thân vô thượng bí bảo. Trần Quan nghe này xà nữ giảng song Thiên Không Tướng Thần Sơn lai lịch, đáy mắt lóe lên vẻ tham lam. Cái kia Vô Tướng Thiên Sư là cái hang lớn này thiên bên trong đỉnh cấp bí linh một trong, hắn tồn tại tuế nguyệt đã không thể nào biết được, tựa như từ khi xa xôi thời đại bắt đầu, vẫn tồn tại. Chỉ lúc trước hắn còn không gọi Vô Tướng Thiên Sư, mà gọi là Vạn Tướng Thiên Sư. Mỗi một cái thời đại, Vạn Tướng Thiên Sư đều sẽ theo tự thân chia ra một cái phân thân hành tẩu thế gian, thay thế Vạn Tướng Thiên Sư tại bí cảnh bên trong tu hành. Mỗi khi cái này thời đại khí số sắp hết thời điểm, Vạn Tướng Thiên Sư liền sẽ đem phân thân của mình triệu hồi, một lần nữa cùng tự thân dung hợp, không chỉ có khả năng theo phân thân nơi đó đạt được tất cả lực duyệt, còn có khả năng ủng có phân thân đằng sau sở tu tất cả năng lực cùng lực lượng. Trải qua hơn vạn cái thời đại, Vạn Tướng Thiên Sư cuối cùng bí pháp đại công, hợp vạn tướng lực lượng vào một thân, tiến vào tuyệt cường liệt kê. Thế nhưng sau này không biết xảy ra vấn đề gì, giống như là dung hợp đến trong thân thể phân thân cắn trả, hay hoặc là những cái kia có được độc lập ý thức phân thân ảnh hưởng đến Vạn Tượng Thiên Sư tu hành. Vạn Tướng Thiên Sư lại đem tất cả phân thân đều cắt đứt ra, sử dụng song Thiên Không Tướng Thần Sơn, nắm cái kia hơn vạn phân thân chấn áp tại này. Vạn Tướng Thiên Sư cũng theo đó đổi tên Vô Tướng Thiên Sư, sáng lập Vô Tướng Thần Cung, cái kia Tiên binh Thiên Khôi Tinh liền là Vô Tướng Thần Cung một thành viên, phụ mệnh trông coi song Thiên Không Tướng Thần Sơn cùng Vô Tướng Thần Đẳng. Cái kia Vô Tướng Thần Đẳng lai lịch càng là quỷ dị, nghe nói là cái kia bị trấn áp hơn vạn phân thân, bản thân oán niệm biến thành, sinh ra quấn quanh tại song Thiên Không Tướng Thần Sơn bên trên gốc cây, kết xuất vạn mặt vạn tướng vô tướng quả. Vô tướng quả phía trên mỗi một tờ vô tướng mặt đều có thể dùng cho cải biến một người thân thể cùng vận mệnh, như là thu hoạch được tân sinh. Mà lại này chút vô tướng mặt vô cùng thần kỳ, dung hợp khác biệt vô tướng mặt về sau, liền sẽ có được ngoài định mức một loại năng lực thiên phú, này cùng bản thể thiên phú hoàn toàn không xung đột. Xa nữ nhường Trần Quan đi lấy cái kia tờ vô tướng mặt, tên là ẩn thân người mặt dung hợp cái kia tờ vô tướng mặt về sau, liền có thể thu hoạch được gần thân thiên phú. Lời đều nói đến chỗ này, xa nữ liền đem tiếp xuống nàng cần Trần Quan đi làm sự tình, cũng cùng nhau nói ra. Kế hoạch của nàng rất đơn giản, chờ Trần Quan thu được ẩn thân người mặt về sau, liền để Trần Quan dựa vào ẩn thân người mặt tiến vào vô tướng thần cung, an cấp cái kia Thiên Khôi Tinh trên người gì xuất lệnh, trở về giúp nàng nắm núi rời, để cho nàng có thể chạy trốn. Chương 823, xa nữ mưu kế chương 823, xa nữ mưu kế. Trần Quan nghe kế hoạch của nàng, trong nội tâm thầm nghĩ, đại bộ phận bí linh coi như có được cao trí tuệ, đầu óc cũng không phải là phi thường tốt dụng, kế hoạch này đơn giản liền là trăm ngàn chỗ hở, căn bản không có khả năng thành công. Nàng vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra, nếu đổi lại là ta, căn bản sẽ không nói ra, bởi vì ta nếu nói, người khác sẽ cho là ta đầu óc có bệnh. Lại không nói Trần Quan có thể hay không lấy được cận thân người mặt, coi như có thể cầm tới, người ta Vạn Tướng Thiên Sư vốn là Vạn Tướng phân thân chủ nhân, hắn sẽ nhìn không tấu bởi vì Vạn Tướng phân thân mà thành nhận thân người mặt năng lực. Mặc dù loại sự tình này Trần Quan sẽ không đi làm, có thể là xà nữ nói những tin tức này lại cho hắn cảnh tỉnh. Này song Thiên Không Tướng Thần Sơn là Vô Tướng Thiên Sư thiên mệnh bí bảo, mà Vô Tướng Thiên Sư lại là đại động thiên đỉnh cấp bí linh, còn là đã sống không biết bao nhiêu thời đại cái chủng loại kia lão gia hỏa. Vô Tướng Thiên Sư dạng này bí linh, Trần Quan chỉ sợ còn trêu chọc không nổi. Thế nhưng này song Thiên Không Tướng Thần Sơn, Vô Tướng Thần Đẳng cùng phía dưới chân áp vạn tướng phân thân, có thể là thiên đại năng lượng a, nếu là có thể đem hắn chiếm làm của riêng, nắm những năng lượng này phân giải làm thế giới lực lượng, không biết có thể làm cho Trần Quan chính mình thăng mấy cấp. Trần Quan trong lòng âm thầm tính toán thời điểm, con rắn kia nữ lại nhịn không được thúc giục nói, đồng bào của ta mệnh liền giao cho ngươi, nhất định phải cầm tới ẩn thân người mặt cứu ta thoát khốn a. Xem con rắn kia nữ mập mạp trên mặt tràn đầy tín nhiệm cùng chân thành tha thiết, Trần Quan nhịn không được trong lòng chửi bậy, cái này xà nữ có phải hay không đối với nhân loại có cái gì hiểu lầm, nàng vậy mà lại cho rằng nhân loại cùng thai là có thể tín nhiệm tồn tại, con người thực sự sẽ không giống như nàng như vậy tin tưởng cùng thai, bọn hắn càng muốn tin tưởng động vật cùng cầm thú. Ngươi kế hoạch này không thể được. Trần Quan lắc đầu nói ra. Làm sao không thể được? Xà nữ không phục nói ra. Ẩn thân người mặt năng lực nơi phát ra là cái gì? Trần Quan hỏi. Tự nhiên là bị trấn áp vạn tướng phân thân. Xà nữ trả lời. Cái kia vạn tướng phân thân nguyên bản chủ nhân là ai? Trần Quan hướng dẫn từng bước nói. Là Vô Tướng Thiên Sư. Xà nữ tựa hồ có chút hiểu được, suy nghĩ một chút nói ra, ý của ngươi là nói, Vô Tướng Thiên Sư có thể dòm ra ẩn thân người mặt. Đúng là như thế, ngươi còn có hay không cái gì khác biện pháp? Trần Quan hơi hơi thở dài một hơi, cùng xà nữ câu thông thực sự hơi mệt chút, như thế chuyện rõ rành rành, còn muốn nói rõ lý do lâu như vậy. Sa nữ nhíu mày suy tư, sau một hồi lâu mới kinh hỉ nói, ta nghĩ đến, ngươi có khả năng bái nhập vô tướng thần cung môn hạ, ngươi như có thể trở thành vô tướng tiên sư thân truyền đệ tử, đến lúc đó là có thể có quyền hạn trực tiếp hướng cái kia tiên binh yêu cầu gì sơ lệnh, nắm ta thả ra liền tốt. Ta là một cái nhân loại, vô tướng tiên sư sẽ thu ta làm đệ tử sao? Trần Quan hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn muốn cho rằng xà nữ là lại phạm ngu xuẩn, ai ngờ lại nghe xà nữ nói ra, dĩ nhiên có khả năng thu à, vô tướng thần cung thi hành hữu giáo vô loại tôn chỉ cần ngươi có thể thông qua vô tướng thần cung khảo thí, liền có cơ hội bị vô tướng thiên sư chọn chúng làm đệ tử thân truyền, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là có thể thử một lần. Trần Quan càng nghe càng là kinh ngạc, xuẩn bí linh hắn gặp qua, thông minh như minh phi hắn cũng đã gặp. Có thể là giống vô tướng thiên sư như vậy, vậy mà tại bí linh bên này làm ra một cái tông môn bí linh, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, cũng cảm thấy 10 điểm mới lạ. Này loại sư thừa chế quan hệ, tại bí linh bên trong kỳ thật cũng không là quá nhiều thấy. Bí linh bình thường là cường giả vi tôn, càng nhiều hơn chính là đại ca cùng tiểu đệ quan hệ, sư thừa chế cũng có, thế nhưng tương đối ít. Mà lại cái này vô tướng thiên sư cùng bình thường thu đồ đệ bí linh còn có chút khác biệt, bình thường bí linh thu đồ đệ, càng nhiều hơn chính là muốn hưởng thụ cung phụ. Nói trắng ra là, các ngươi này chút làm đệ tử, cần cho sư phụ cung cấp tài nguyên, tương đương với dân cúng. Mà sư phụ thì có khả năng cho đệ tử cung cấp bảo hộ, tương đương là một loại thu phí bảo hộ hình thức. Mà vô tướng tiên sư thu đệ tử, một không muốn tài nguyên, hai không cần đệ tử làm việc cho hắn. Hắn ngược lại sẽ xuất ra tư nguyên của mình cho đệ tử sử dụng, trợ đệ tử tấn thăng cấp bậc cao hơn, đơn giản liền là vạn gia Phật sống đại Bồ Tát. Dạng này bí linh, không thể nói không có, ngược lại Trần Quan chưa từng gặp qua. Ta đã từng trải qua vô tướng thần cung, mong muốn bái thiên sư vi sư, bất đắc dĩ thiên sư nói ta không có duyên với hắn, cho nên không thể nhận ta làm đệ tử thân truyền, bất quá hắn nhìn ta tư chất tuyệt hảo, dùng vô thượng thần thông, tiêu hao tự thân nguyên khí, vì ta luyện hóa xương rắn, để cho ta có khả năng hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Bằng không ta cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy tấn thăng tám cảm giác. Sa nữ mặc dù là bị vô tướng thần cung tiên binh trấn áp, có thể là nâng lên vô tướng thiên sư thời điểm, vẫn là gương mặt sùng bái. Trần Quan nghe lại là nhíu mày, cái kia vô tướng thiên sư như thật sự là giống này sa nữ nói tới đồng dạng, vậy thật đúng là Bồ Tát sống. Liên vẹn vẹn chẳng qua là gặp mặt một lần, hắn không có thu làm đệ tử sa nữ, đều không tiếp tiêu hao nguyên khí giúp đỡ luyện hóa sừng rắn, thiên hạ làm thật có dạng này bí linh sao? Trần Quan suy tư thật lâu, hỏi sa nữ một vấn đề, làm sao ngươi biết cái kia vô tướng thiên sư là đã sống hơn bạn cái thời đại lão giả? Nay cổ thần sông một vùng, không người không thể không tướng tiên sư là sống ra vạn thế vô thượng tồn tại, tất cả mọi người nói như vậy, mà lại vô tướng tiên sư thần uy vô biên không bí linh có thể đụng, nếu không phải sống ra vạn thế, như thế nào lại có cường đại như vậy uy năng, việc này trăm triệu sẽ không sai. Sa nữ nói, Trần Quan trong lòng âm thầm suy nghĩ, tựa hồ đã có một chút ý nghĩ, chỉ là không có biện pháp chứng thực, cũng không thể khẳng định trong lòng mình suy nghĩ. Người đến là nói một chút, ta muốn như thế nào mới có thể đủ bái nhập vô tướng tiên sư môn hạ. Trần Quan hỏi thăm càng nhiều liên quan tới vô tướng thần cung cùng vô tướng tiên sư sự tình. Chờ đến sàn nữ nắm nàng biết đến đều nói xong, rốt cuộc hỏi không ra cái gì, Trần Quan mới ra vẻ khó xử nói, này song thiên không tướng thần sơn phụ cận 10 vạn dặm đều là vô tướng thần cung cấm khu, ta trước hết muốn rời đi về sau, mới có thể đường vòng đi vô tướng thần cung bái sư, dùng cấp bậc của ta cùng năng lực, này vừa đến vừa đi, chỉ sợ muốn rất nhiều thời gian, ngươi đến trước tiên ở nơi này nhẫn mại cái 3 năm năm. 3 năm năm? Làm sao lại lâu như vậy? Sàn nữ giật nảy cả mình. Ngươi nghĩ à, thực lực của ta thấp, nếu là bị những bí linh đó nhìn thấy, sợ không phải muốn bị chúng nó ăn hết, cho nên ta chỉ có thể vòng quanh bọn hắn đi. Tuy nói trên đường chỉ có 10 vạn dặm, thế nhưng này khẽ quấn, ai biết muốn lượn quanh bao lâu. Thuận lợi, ta 3 năm năm hẳn là có thể đến vô tướng thần cung, nếu là không thuận lợi, nói không chừng trên đường liền bị bí linh ăn. Như vậy sao được, ngươi nếu là bị ăn, ta làm sao bây giờ? Huống hồ 3 năm năm cũng quá lâu, ta có thể đợi không được. Sa nữ lập tức nói ra, ta cũng không có cách, người nào để cho chúng ta cấp như thế thấp, thực lực lại kém như vậy đâu, thật gặp gỡ lợi hại bí linh, chỉ sợ liền chạy đều chạy không thoát. Bất quá ngươi yên tâm, vì cứu ngươi cái này đồng bảo, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ chạy tới vô tướng thần cung bái sư, tranh thủ sớm ngày cứu ngươi thoát khỏi tù đày. Trần Quan nói xong quay người liền chuẩn bị muốn đi. Đi vài tuổi, không có nghe được xà nữ gọi hắn, Trần Quan có chút buồn bực, hiện tại muốn dừng lại, cũng biết hẳn là nói thêm gì nữa. Đợi một chút, ta có cái biện pháp, ta nắm ta thiên vân trước cho ngươi mượn dùng đi, chờ ngươi giải cứu ta về sau, lại đem thiên vân trả lại cho ta. Đang do dự muốn không nên quay đầu lại Trần Quan, nghe được xà nữ thanh âm truyền đến, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng quay lại thân thể, nhìn về phía xà nữ. Chương 824, Thánh Sơn chương 824. Thánh Sơn Trần Quan liền là muốn thử nhìn một chút, có thể hay không theo xà nữ nơi đó làm chút chỗ tốt, nàng nguyện ý nắm cái kia đám mây một dạng vật cưới lấy ra, tự nhiên là không thể tốt hơn. Xà nữ nói xong, theo cổ áo chỗ, bay ra từng tia khí trắng, cuối cùng hết thể khí trắng ở trước mặt nàng ngưng tụ thành cái kia đám mây trắng. Trần Quan xem mừng rỡ, tuy nói xà nữ này đám mây không bằng thiên khôi tinh cái kia đóa hồng vân nhanh, nhưng cũng so Trần Quan chính mình bay muốn nhanh hơn. Thiên vân này loại bí linh, chỉ có tại cửu trọng thiên mới có, mà lại tốc độ là bí linh bên trong đỉnh loại tồn tại, nghĩ muốn thuần phục 10 điểm khó khăn, ta cũng là đã hao hết khí lực. Lại thêm cơ duyên xảo hợp, mới tuần phục như thế một đóa, liền tạm thời cho ngươi mượn đi. Sa nữ nói xong, lại nói với Thiên Vân, tiểu bạch ngươi, tạm thời nghe hắn hiệu lệnh, trợ giúp hắn đi tới vô tướng thần cung bái sư, cầm tới Di Sơn lệnh sau lại đem hắn mang về. Cái kia mây vậy mà 10 điểm có linh tính trên không trung biến hóa thành một cái ok thủ thế, xem Trần Quan nhãn tình sáng lên. Cái kia cửu trọng thiên là địa phương nào? Trần Quan hỏi. Hắn về sau mong muốn chính mình đi kiếm một đóa thiên vân, dù sao xả nữ này một đóa tiểu bạch, tốc độ so với hồng vân lại chênh lệch rất nhiều, nếu là có thể lấy tới một đóa đỉnh cấp thiên vân, đó là không thể tốt hơn. Cựu trọng thiên là bí cảnh bên trong một chỗ cấm khu, cần theo thánh sơn triều thiên môn mà bảo mới có thể đủ đến cựu trọng thiên. Ngươi gia nhập vô tướng thần cung về sau, muốn đi cựu trọng thiên liền thuận tiện, vô tướng thần cung ngay tại trên thánh sơn. Xà nữ nói ra. Thiên vân tại thứ mấy trọng thiên? Trần Quân hỏi. Xà nữ nghe vậy cười nói, ngươi chưa từng thấy biết, cựu trọng thiên tên trong chữ chín, chỉ là đối với cựu trọng thiên độ cao phân chia, kỳ thật cựu trọng thiên là một cái chính thể, cũng không có mấy trọng thiên phân chia, thiên vân tại chỗ đó đều là, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không đem hắn tuần phục. Trần Quan gật gật đầu, vậy ta đây liền đi vô tướng thần cung bái sư, ngươi ở chỗ này chờ ta lấy Di Sơn lệnh trở về đi. Vậy ngươi có thể phải nhanh một chút. Xà nữ trên mặt lộ ra buồn khổ chi sắc. Tốt, ta tận mau trở lại. Trần Quan nói xong kêu một tiếng thiên vân, tiểu bạch, chúng ta đi thôi. Ngày đó mây đến là linh tính 10 điểm, chính mình trôi hướng Trần Quan, như mây như khói cuốn ở trên người hắn, đem Trần Quan thân thể nâng lên, hướng về một cái phương hướng bay đi. Thiên vân đơn giản liền là cực phẩm trong cực phẩm a, không giống cái khác bí linh vật cưỡi như vậy sốc này, so sofa lớn còn muốn dễ chịu. Trần Quan trong lòng càng mong muốn làm một đóa thiên vân sủng vật, có lòng muốn nắm tiểu bạch cho giang giác, có thể là Trần Quan vừa rồi nói bóng nói gió, cũng không có hỏi tham gia tới, muốn như thế nào mới có thể giết chết thiên vân. Xà nữ cùng thiên khôi tinh đại chiến, thiên khôi tinh nhiều lần nắm tiểu bạch đánh tan, tựa hồ cũng không thể thương nó đến một chút, nghĩ đến muốn sát thiên mây, cần phải có phương pháp đặc thù mới được, lực lượng bình thường khẳng định là giết không được nó. Mà lại thiên vân tốc độ quá nhanh, cho dù là tương đối chậm tiểu bạch, Trần Quan coi như toàn lực sử dụng thân pháp bí kỹ, chỉ sợ cũng đuổi không kịp nó. Trần Quan chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, đến vô tướng thần cung về sau, lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng như thế nào mới có thể giết chết thiên vân. Tiểu bạch rất có linh tính, căn bản không cần Trần Quan chỉ đường, liền mang theo Trần Quan ở đây cao tốc bay lượn, vòng qua một chút nguy hiểm khu vực, hướng về vô tướng thần cung phương hướng mà đi. Nơi đó vốn là nó quê quán chỗ, đến cũng xe nhẹ đường quen, so Trần Quan dự tính thời gian sớm rất nhiều, ra song thiên không tướng thần sơn khu vực. Tha một chỗ ngoặt, tiểu bạch lúc này mới hướng về thánh sơn phương hướng mà đi. Nó bay lâu như vậy, đều là tại vô tướng thần cung khu vực phạm vi bên trong, ra cấm khu về sau, có vô tướng thần cung quản hạt, không cho phép bí linh ở giữa lẫn nhau giết chóc. Tiểu bạch xếp đặt lớn dao động mang theo Trần Quan đường thẳng hướng về vô tướng thần cung mà đi. Trần Quan trên đường đi gặp được đủ loại bí linh, nhưng là bình thường bí linh đều dựa vào năng lực bản thân hoặc là khống chế bí bảo bay lượn. Chỉ có số ít bí linh mới có được tọa kỵ của mình. Thiên vân chẳng qua là vật cưới một loại, tại tọa kỵ ở trong xem như so khá thường gặp, nhưng cũng chỉ là một số nhỏ bí linh mới có được. Thấy rất nhiều cựu giác bí linh đều không có thiên vân vật cưới, xà nữ lại có một đóa, đây là may mắn hay là có cái gì nguyên nhân đặc biệt đâu? Trần Quan trong lòng âm thầm suy tư. Thiên vân màu sắc nhiều mặt, trắng, kim, đỏ, xám. Hắc là thường thấy nhất màu sắc, còn có một số màu sắc rực rỡ thiên vân, tốc độ có nhanh có chậm. Thế nhưng màu sắc cũng không là quyết định thiên vân tốc độ tiêu chuẩn. Trần Quan ở trên đường cũng thấy qua tốc độ cực nhanh mây trắng, so tiểu bạch có thể là nhanh hơn nhiều. Dọc theo con đường này, Trần Quan thật đúng là mở rộng tầm mắt, đủ loại trước kia chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe bí linh, Trần Quan đều thấy được rất nhiều, trong đó mặc kệ nhân vật cực kỳ khủng bố. Trần Quan đoán chừng nơi này hẳn là có rất ít người loại bước chân, bằng không tất nhiên sẽ có nhân loại tới này bên trong phát triển. Dù sao có vô tướng thiên sư bảo hộ, nơi này đối với nhân loại tới nói thực sự quá hữu hảo. Nếu như không phải xà nữ khẳng định thấy qua nhân loại, Trần Quan đều sẽ cho rằng căn bản không có nhân loại đã tới nơi này vẫn là nhân loại chưa từng khai phá qua đất hoang. Đi tới thánh sơn trước đó, Trần Quan thấy cái kia cự sơn như thiên địa chỗ va chạm một bức vô biên lớn tưởng, lại như giữa đất trời một cái đầm nước. Tại cái kia trên đỉnh núi, một tòa tòa cung điện nối liền cùng nhau, như một đầu đốn lượn cự long chiếm cứ vu thành núi đỉnh chót. Cái kia trên thánh sơn lại có giống như cầu vồng vầng sáng bao phủ, từng tầng màu sắc rực rỡ biến ảo vô phương, giống như thần Phật bảo hộ chỗ. Trần Quan thế mới biết vì cái gì trên thánh sơn được xưng là cựu trọng thiên, cái kia Phật quang giống như cầu vồng bầu trời, tổng cộng chia làm cựu trọng màu sắc, nhìn xem ngũ thải ban lan rất là thần kỳ. Chỉ là xa xa mà nhìn xem ngọn thánh sơn kia cùng cựu trọng thiên, cũng là người ta sinh ra một loại tự thân sao mà nhỏ bé cảm xúc, thật sự là một mảnh khó được thần tiên thánh địa. Hết thảy bí linh đến thánh sơn trước, đều tự động hạ xuống, đi bộ trước hướng thánh sơn chân núi. Tiểu Bạch cũng không cần Trần Quan phân phó, chính mình liền rơi xuống, cơ hồ là sát mặt đất tầm trời thấp bay lượn, sau đó đem Trần Quan cũng để xuống, hóa thành mây mù chui vào Trần Quan trong quần áo. Hoàn toàn nhìn không ra tung tích của nó. Trần Quan nhìn xem bốn phía lui tới bí linh nhóm, có loại nhân loại đi vào người ngoài hành tinh căn cứ cảm giác, mặc dù có không ít loại người hình bí linh, nhưng cũng ít nhiều đều cùng nhân loại có chút khác biệt. Nơi này bí linh vô luận mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, đều có thể sống chung hòa bình. Trần Quan vậy mà thấy bí linh nhóm tại thánh sơn nơi chân núi dưới đường đi ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Trần Quan nhìn xem ngã tư đường một cái cầm lấy đỏ lục cơ lệnh bí linh, ở nơi đó chỉ huy giao thông, trong lòng càng kinh ngạc. Hắn vừa mới nhìn đến thánh sơn đỉnh núi dãy cung điện thời điểm, còn hoài nghi những cung điện kia là xa cổ nhân loại lưu lại di tích. Nhưng là bây giờ nhìn đến đây chỉ huy giao thông bí linh, Trần Quan liền bắt đầu hoài nghi, cái này vô tướng thiên sư sẽ không phải là cái nhân loại à? Hắn chưa bao giờ thấy qua có bí linh có thể làm ra những vật này đến, bí linh một lòng tu hành tiến hóa, căn bản không có tâm tư đi làm thứ này. Chẳng lẽ nói, này vô tướng thiên sư thật là cái nhân loại? Trần Quan tại dưới chân núi thành trấn bên trong càng chạy càng là hồ nghi, nơi này có quá nhiều còn có nhân loại sẽ đi làm gì đó, mà lại những vật này đều vi phạm với bí linh bản tính, nhìn xem cực không cân đối. Chương 825, chữ chương 825, chữ thành trấn bên trong có rất nhiều tiên binh. tại giữ gìn thành trấn bên trong trật tự, thoạt nhìn từng cái đều là cựu giác kinh khủng tồn tại. Trần Quan đại khái đoán chừng một chút, chẳng qua là này chân núi thành trong trấn, chỉ sợ cũng có không dưới mấy trăm vạn bí linh. Giống khủng bố như vậy bí linh thế lực, nếu là đối nhân loại tại đại động thiên bên trong thế lực phát động tập kích, nhân loại căn bản không có năng lực chống đỡ, chỉ sợ đều chỉ có thể dựa vào thiên vương bảo hộ. Trần Quan thậm chí hoài nghi, thiên vương có thể hay không bảo vệ ở hơi sau khi nghe ngóng, Trần Quan liền đi tới muốn trở thành Thánh Sơn đệ tử chỗ ghi danh. Tại đây bên trong bí linh nhóm đẩy đội ngũ thật dài chờ đợi lấy báo danh tiến vào sân thí luyện. Vô tướng thần cung báo danh quá trình đơn giản thô bạo, căn bản không cần ngươi điền tài liệu cá nhân cái gì, bọn hắn căn bản chẳng cần biết ngươi là ai. Trước cổng chính đứng thẳng một tấm bia đá, thân thể tiếp xúc bia đá, trên tấm bia đá sẽ xuất hiện một ít chữ viết. Trần Quan tại đằng sau xem trong chốc lát, đại khái thấy binh, tướng, xuất, vương, hoàng, thánh những chữ này, như biểu hiện chính là binh, như vậy thì trực tiếp bị đào thải bị loại, liền vào cửa tham gia khảo nghiệm tư cách đều không có. Như biểu hiện chính là tướng, xuất, vương, là có thể nhập môn bên trong tham gia khảo thí. Nếu là hoàng cùng thánh, liền có chuyên môn tiên binh tiếp dẫn có thể trực tiếp phóng qua khảo thí này một cửa chờ đợi thiên sư triệu kiến, nhìn một chút có hay không có cơ hội bị thiên sư thu làm đệ tử thân truyền. Trần Quan xếp hàng đầy đường này, đại bộ phận bí linh đều không phải là chữ binh, thậm chí nói chữ binh bí linh là rất ít gặp. Liên tướng xoáy hai chữ bí linh, tại đây bên trong đều là số ít, đại bộ phận đều là chữ vương, hoàng chữ cũng có một số nhỏ, nhưng này thánh chữ lại là rất rất ít. Trần Quan đẩy hơn 2 giờ, cũng chỉ thấy một cái thánh chữ bí linh, bị tiên binh một mực cung kính mời đi vào. Hắn xem những tiên binh kia biểu lộ cùng thái độ, đoán chừng cái kia kích hoạt lên thánh chữ bí linh, 89/10 sau này sẽ là thiên sư đệ tử thân truyền. Cũng không biết bia đá kia là cái gì bí bảo, dùng dạng gì tiêu chuẩn tại phân chia bí linh phẩm giai. Thoạt nhìn hẳn không phải là đẳng cấp vấn đề, bị phân chia đến binh cái kia một tổ bí linh bên trong, thoạt nhìn đại bộ phận cũng đều là cựu giác bí linh. Trần Quan trong lòng âm thầm suy tư, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông bia đá nguyên lý. Hắn không biết mình một cái nhân loại có thể hay không kích hoạt bia đá, nếu là có thể kích hoạt, lại có thể khiến cho hiện ra dạng gì chưa tới. Dùng thân thể thiên phú tới nói, nhân loại so với bí linh có thể kém nhiều. Những cái kia thoạt nhìn thiên phú dị bẩm, thể phách vượt xa nhân loại bí linh, cũng chỉ là bị bình một người lính chữ. Trần Quan có chút bận tâm, chính mình có thể hay không trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa, ngay cả nhập môn khảo nghiệm tư cách đều không có. Đến phiên Trần Quan thời điểm, Trần Quan tại tiên binh chỉ huy dưới, đi tới cái kia cao tới mấy chục trượng trước tấm bia đá, để bàn tay đặt tại trên tấm bia đá. Rất nhanh, Trần Quan liền thấy trên tấm bia đá có phản ứng, điểm điểm vầng sáng theo bia đá nội bộ chảy ra, dần dần nối thành một mảnh, tạo thành một chữ. Trần Quan trong lòng vui vẻ, đã có chữ xuất hiện, cái kia liền thành công hơn phân nửa, hơn nữa nhìn hiện tại nổi lên bộ phận, khẳng định không phải chữ binh. Có thể là theo cái chữ kia nổi lên bộ phận càng ngày càng nhiều, Trần Quan lại nhíu mày. Cái chữ kia không phải là binh, cũng không phải tướng, xuất, vương, hoàng, thánh bên trong tùy ý một cái, vô cùng đơn giản hai bút, liền là một cái người chữ. Người. Trần Quan trong nội tâm phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Tấm bia đá này vậy mà khác nhau đối đãi, không cho hắn bình xét cấp bậc thì cũng thôi đi, đi lên liền đem thân phận của hắn cho phát nổ ra tới, đơn giản liền là đáng giận. Trần Quan không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, thấy tất cả bí linh tầm mắt đều tập trung ở trên người hắn, ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nghĩ đến muốn làm sao chạy trốn mới tốt. Nơi này nhiều như vậy bí linh, hắn mặc dù có bản lĩnh thông thiên, chỉ sợ cũng khó chạy thoát. Xin mời đi theo ta. Một cái tiên binh đi tới, đối Trần Quan hữu hảo nói ra. Trần Quan gặp hắn cũng không có ý, mà lại trước đó tiếp dẫn hoàng chữ cùng thánh chữ tiên binh cũng đều là hắn, trong lòng lập tức an định không ít, đi theo hắn tiến vào vô tướng thần cung cửa lớn. Chẳng lẽ chữ nhân này cũng không là chỉ ta nhân loại thân phận, mà là cùng cái tiên binh, tướng, xuất, cũng chỉ là một cái bình xét cấp bậc. Trần Quan trong lòng âm thầm suy đoán. Tiến vào vô tướng thần cung cửa lớn, thấy trước đó quá quan bí linh đều tại trong nhà này, bị tiên binh nhóm phân loại, đang tiến hành lần thứ 2 khảo thí. Trần Quan đánh giá hai mắt, phát hiện nơi này khảo thí, vậy mà không phải đơn giản một đao cắt. Đẳng cấp khác nhau cùng chủng loại bí linh, vậy mà lại có khác biệt khảo thí hạng mục, cho điểm tiêu chuẩn cũng hoàn toàn khác biệt. Nơi này khẳng định có nhân loại a. Trần Quan trong lòng càng hoài nghi. Tiên binh mang theo Trần Quan vượt qua sân kiểm tra, đi tới phía sau trong cung điện, xuyên qua tầng tầng cung điện về sau, đem hắn mang vào một cái bên trong đại điện. Nơi này đã có không ít bí linh, trước đó Trần Quan thấy hoàng chữ cùng thánh chữ bí linh đều ở nơi này. Còn có một ít là Trần Quan chưa từng gặp qua, đoán chừng là tại hắn xếp hàng trước đó liền đã khảo thí xuất phẩm giai hoàng chữ cùng thánh chữ. Trần Quan đại khái đến một thoáng, nơi này bí linh cộng lại, hết thảy cũng chỉ có 8 cái, tăng thêm hắn cũng mới 9 cái. Ngươi lại tại đây đợi đợi lát nữa thiên sư sẽ đích thân triệu kiến, nếu là ngươi cơ duyên không có vấn đề, 89/10 có thể làm thiên sư thân truyền đệ tử. Thiên binh 10 điểm thân thiện nói với Trần Quan. Còn lại mấy cái bên kia bí linh ngay vậy, tầm mắt đều đồng loạt chăm chú vào Trần Quan trên thân. 89/10 có thể làm thiên sư thân truyền đệ tử, chẳng lẽ hắn cũng là thánh chữ? Một cái toàn thân kim quang sáng chói hùng sư, trong mắt kim quang lấp lánh, đánh giá Trần Quan nói ra. Không phải. Trần Quan lắc đầu nói. Nếu không phải thánh chữ, cái kia chính là cùng như chúng ta hoàng chữ, cùng là hoàng chữ, dựa vào cái gì hắn có đãi ngộ như vậy? Hoàng Kim sư tử bất mãn hỏi. Ta cũng không phải hoàng chữ. Trần Quan lần nữa lắc đầu nói. Hoàng Kim sư tử hơi ngẩn ra, ngươi không phải hoàng chữ không phải thánh chữ, làm sao lại bị mang chỗ này trực tiếp gặp mặt thiên sư? Này không công bằng, không phải nói chỉ có hoàng chữ cùng thánh chữ mới có tư cách trực tiếp gặp mặt thiên sư sao? Lại có một cái bí linh lên tiếng nói. Các ngươi kêu cái gì? Hắn tuy không phải thánh chữ cùng hoàng chữ, lại còn tại thánh chữ cùng hoàng chữ phía trên. Thiên binh lạnh giọng nói ra. Thánh chữ không phải cao nhất sao? còn có cái gì có thể tại thánh chữ phía trên? Chúng bí linh đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại thánh chữ phía trên xác thực còn có một chữ, cái kia chữ liền là chữ nhân, chẳng qua là quá ít xuất hiện, các ngươi không biết thôi. Tiên binh lạnh lùng quét chúng nó lên mắt, thánh chữ thường cách một đoạn thời gian, đến còn có thể nhìn thấy một chút, nhưng hắn chữ nhân này, từ vô tướng thần cung mở cung đến nay, cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần, đều bị thiên sư đại nhân thu làm đệ tử thân truyền. Trần Quan mặc dù sớm có suy đoán, bất quá nghe được chữ nhân bình xét cấp bậc lại còn tại thánh chữ phía trên, trong lòng cũng là thoáng có chút tự đắc, ta quả nhiên là thiên phú hơn người, mặc dù đặt ở bí linh bên trong, cũng là siêu quần bản tụy tồn tại. Chương 826, vô tướng thiên sư chương 826, vô tướng thiên sư Trần Quan cùng này chút bí linh một mực tại trong đại điện chờ đợi, một mực chờ đến ngày thứ 2 sáng sớm, mới có tiên binh tới, muốn dẫn bọn hắn lên núi. Nay ở giữa lại bị mang vào 6 cái bí linh, đều là kích phát hoàng chữ bí linh. Một đám bí linh đi theo tiên binh leo núi, đi tại đường núi trên thềm đá, ngước nhìn cửu trọng thiên ánh sáng, càng ngày càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Thánh sơn chi giai còn như lên trời, làm một đám bí linh đến đỉnh núi cung điện thời điểm, quét nhìn bốn phía đã là mắt không thể che, hết thảy đều có thể nhìn xuống. Trần Quan thấy nơi này cung điện, mặc dù đại đa số đều 10 điểm cổ lão, thế nhưng có một ít lại vô cùng mới, rõ ràng là trước đây không lâu mới kiến tạo ra được. Một đám bí linh bị dẫn vào cung điện bên trong, này cung điện to lớn bên trong, một người cao cao ngồi tại bảo tọa bên trên. Có biết cấp bậc lễ nghĩa bí linh lập tức hành lễ, không biết cấp bậc lễ nghĩa bí linh thì đều tại chú mục quan sát cái kia trên bảo tọa người. Trần Quan cũng đang nhìn cái kia trên bảo tọa người, cái kia đích thật là cá nhân, mà không phải một cái lộ tử. Trần Quan đã sớm hoài nghi vô tướng thiên sư không phải bí linh, mà là một cái nhân loại, bây giờ thấy một lần quả nhiên là dạng này không sai. Cái kia bảo tọa bên trên ngồi lão nhân tóc trắng, rõ ràng chính là một cái nhân loại. Một cái nhân loại có thể sống hơn vạn cái thời đại sao? Trần Quan trong lòng âm thầm hồ nghi. Nhân loại tuổi thọ sẽ theo tu hành đẳng cấp tăng lên mà gia tăng, cựu giác người tu hành sống trên vạn năm cũng không phải việc khó gì, thậm chí sống mấy vạn năm đều không khó. Có thể là hơn vạn cái thời đại, vậy coi như không phải mấy vạn năm sự tình đơn giản như vậy. Trần Quan không biết một cái thời đại cụ thể là bao nhiêu năm, thế nhưng liền hiện tại cái này thời đại tới nói, chỉ sợ muốn dùng trăm vạn năm mà tính toán. Nhân loại từng giờ từng phút tiến hóa phát triển, sơ kỳ là phi thường tiêu tốn thời gian, chân chính phi tốc phát triển, cũng bất quá chỉ là gần nhất không đến một vạn năm thời gian mà thôi. Tại cái kia ở giữa, nhân loại mặc dù phát triển thông thả, nhưng cũng đúng là cái này thời đại một bộ phận. Coi như cái khác thời đại so cái này thời đại phát triển nhanh, hơn bạn cái thời đại xuống tới, cũng là không thể tưởng tượng nổi thời gian. Thiên sư tầm mắt hoài ái, nhìn xem tựa như là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân, hắn ánh mắt nhìn về phía một đám bí linh cùng Trần Quan. Hắn đem chúng bí linh cùng Trần Quan nhìn một lần về sau, tiện tay vung lên, mỗi cái bí linh trước mặt, lăng không hiện ra một ngọn đèn dầu. Các ngươi nghe ta giảng đạo, nếu là ta kể xong trước đó, các ngươi trước mặt ngọn đèn dầu vẫn là nhóm lửa, đã nói lên các ngươi cùng ta có duyên, có thể làm ta thân truyền đệ tử. Nếu là ở trước đó, dầu đèn tắt, nói do các ngươi không có duyên với ta, nhưng cũng có thể vì vô tướng thần cung đệ tử. Vô tướng thiên sư nói chuyện liền cùng một ông già bình thường không có gì khác biệt. Nay ngọn đèn dầu bên trong dầu thắp, có thể hay không chống đỡ đến ngài giảng đạo xong a? Hoàng Kim sư tử là tính tình trực, mở miệng lại hỏi. Tự nhiên là đủ. Vô tướng thiên sư cũng không để ý, khẽ cười nói, đây là tâm đèn, các ngươi nếu là có thể dụng tâm nghe ta giảng đạo, đèn này liền sẽ không dập tắt. Nếu như các ngươi phân tâm nó chú ý, đèn này liền sẽ lập tức dập tắt. Cái gọi là duyên phận, liền là cùng nhau đi đường người, đạo tướng cùng, có thể tự đồng hành. Nếu như các ngươi không nghe được ta nói, vậy liền không thể cùng đi, tự nhiên cũng không có duyên phận. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai cũng không là che chở đèn không cho nó diệt đơn giản như vậy. Đã các ngươi đều hiểu, ta đây liền bắt đầu giảng đạo, các ngươi phải cẩn thận nghe giảng, có thể nghe nhiều ít là bao nhiêu, dù cho nghe không hết, đối với các ngươi ngày sau cũng là sẽ có ít chỗ tốt. Vô tướng thiên sư nói xong liền đang sắp dâng lên, bắt đầu giảng đạo, thiên chi đạo. Trần Quan nghĩ thầm, xa nữ nói tới vô duyên, hẳn là không có nghe xong vô tướng thiên sư giảng đạo đi. Chúng bí linh đều tại cẩn thận lắng nghe vô tướng thiên sư giảng đạo, Trần Quan cũng muốn nghe xem, hắn đến cùng giảng chút gì. Nghe trong chốc lát, Trần Quan không khỏi hơi kinh ngạc dâng lên. Này vô tướng thiên sư giảng chi đạo, quả thật có chút đồ vật. Cùng lúc trước hắn suy nghĩ khác biệt, vô tướng thiên sư giảng cũng không là hư vô mờ ảo nói, mà là chân chính phương pháp tu hành. Thế nhưng cái này phương pháp tu hành, lại cùng bí linh bản thân bí pháp có chút khác biệt. Này loại phương pháp tu hành, càng giống là một loại khai phá tự thân tiềm năng rèn luyện phương pháp, như hắn giảng đây đều là thật, này phương pháp tu hành bản thân liền là một loại cực kỳ cường đại bí thuật có thể phụ trợ tự thân bí pháp tu hành. Then chốt thứ này kiêm dung tính quá mạnh dựa theo vô tướng thiên sư thuyết pháp, người người đều có thể tu luyện, cái gì bí linh đều có thể đi luyện, chỉ cần luyện liền có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Quan chỉ nghe một bộ phận, không có cách nào xác định này loại phương pháp tu hành đến cùng là thật là giả, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp. Nghe không đến bao lâu, liền có bí linh bởi vì phân tâm, trước mặt ngọn đèn dầu liền diệt, có tiên binh trực tiếp đem hắn mang theo ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bí linh bị mang theo ra ngoài. Chờ vô tướng thiên sư giảng đạo xong về sau, cung điện bên trong cũng chỉ còn lại có Trần Quan cùng một cái khác màu bạc khô lâu bí linh. Trần Quan nhìn thoáng qua cái kia màu bạc khô lâu bí linh, trong lòng đang suy nghĩ, này bí linh liền là trước đó lệnh bia đá hiện hiện thánh chữ bí linh, bản thân tất nhiên phi phạm, nếu là có cơ hội, đem nó biến thành sủng vật của ta, vậy liền không thể tốt hơn. Chẳng qua là lần này nghĩ đến, liền nghe vô tướng thiên sư đối cái kia màu bạc khô lâu mở miệng nói ra, ngươi thiên phú tuyệt hảo, tâm tính kiên định, có thể làm ta thân truyền đệ tử, ban thưởng ngươi tên ngân cốt, về sau ngay tại Bích La viện bên trong ở lại, theo ta tu hành đi. Màu bạc khô lâu vui mừng quá đỗi, đa tạ sư tôn ban tên cho, đệ tử tất nhiên thật tốt tu hành, không cho sư tôn ngài thất vọng. Đi thôi. Vô tướng tiên sư nhường tiên binh nắm ngân cốt mang đến Bích La viện. Ánh mắt của hắn xem ở Trần Quan trên mặt, Trần Quan cũng nhìn xem hắn. Rất lâu chưa từng gặp qua loài người, ngươi một cái thất giác chi thần, lại có thể đến nơi này, đến là có chút kỳ quái, nơi này ước vạn dặm cương thổ bên trong đều không có nhân loại tồn tại, ngươi là như thế nào đến nơi này? Vô tướng tiên sư nhìn xem Trần Quan hỏi. Ta chuyển tống vào đại động tiên thời điểm, liền ở phụ cận đây. Trần Quan nói ra. Vô tướng tiên sư nghe vậy càng thấy kỳ quái, kia liền càng không đúng, ngọn thánh sơn này khu vực là đại động tiên nguy hiểm nhất cấm khu một trong, ngươi chuyển tống vào bí cảnh, không nên xuất hiện ở đây. Thần Châu cùng bí cảnh ở giữa xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, ta là theo những cái kia vết nứt không gian chuyển tống vào tới. Trần Quan giải thích nói. Lại có loại sự tình này. Vô tướng tiên sư có chút động dung, là ai đem hàng rào đánh nứt? Ta trong nhân tộc vậy mà ra cường giả như vậy sao? Không biết, ta cũng là gần nhất mới phát hiện những cái kia vết nứt không gian lưu tại, trước kia không có, cũng không biết là bởi vì gì xuất hiện. Trần Quan đang ngay nói thật. Đã như vậy, về sau tất nhiên sẽ còn có không ít nhân loại chuyển tống tại chút, đến là phiền phức. Vô tướng tiên sư đạo. Thấy Trần Quan nhíu mày, vô tướng tiên sư cười nói, ngươi sẽ không thật coi là chữ nhân tiên phú là tại những khác tiên phú phía trên a? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Quan có chút ngoài ý muốn nói, dĩ nhiên không phải, chữ nhân tiên phú là hết thể chữ ở trong kém nhất, so chữ binh còn không bằng. Nhân loại tiên phú vốn là so bí linh kém, chẳng qua là bí linh tiên phú cố định, nhân loại bản thân tràn đầy đủ loại sự không chắc chắn mà thôi. Vô tướng tiên sư đạo, ta là bởi vì cùng vì nhân loại mới đưa ngoại ý muốn tới chỗ này nhân loại thu làm đệ tử, vì đó cung cấp bảo hộ. Nhưng nếu là tới nhiều người, cũng không thể nắm tất cả mọi người thu làm đệ tử a. Chương 827, Vạn tướng thành chương 827, Vạn tướng thành vô tướng thiên sư nói với Trần Quan, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là bái ta làm thầy, về sau lưu tại vô tướng thần cung bên trong tu hành, ta có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên, nhường ngươi tại trăm năm bên trong cửu giác, thậm chí là đi đến cửu giác đỉnh phong. Còn có một lựa chọn, ngươi cũng có thể lựa chọn không bái sư, y nguyên có khả năng tại vô tướng thần cung nơi này ở lại, ta sẽ cho ngươi bảo hộ. Thế nhưng ngươi như cần tài nguyên, cũng chỉ có thể chính mình đi mưu cầu. Ta như tuyển một, cần phải bỏ ra cái gì? Trần Quan trực tiếp hỏi. Vô tướng tiên sư nghe vậy cười nói, cùng nhân loại liền là dễ dàng câu thông, ngươi như bái ta làm thầy, cái khác đến là không có yêu cầu gì, thế nhưng có một chút ngươi cần phải nhớ cho kỹ, vô luận lúc nào, không có mệnh lệnh của ta, đều không thể rời đi vô tướng thần cung phạm vi. Có thể đến tiên sư bảo hộ, ta đã 10 điểm thỏa mãn. Trần Quan trực tiếp hành lễ cảm tạ. Vô tướng tiên sư hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Trần Quan nói ra, ngươi có biết vô tướng thiên cung ở vào bí linh cường đại nhất khu vực một trong, tại vô tướng thiên cung bên trong khu vực, không cho phép đi săn cùng khai thác, mà vô tướng thiên cung bên ngoài, khắp nơi đều là cựu giác khủng bố bí linh, dùng ngươi bây giờ đẳng cấp, nếu là không có tài nguyên trước tiên đem đẳng cấp tăng lên, chỉ sợ dùng sau tấn cấp sẽ phi thường khó khăn. Nếu như ta không để ý tới hiểu sai, ta bái ngài làm thầy, về sau liền vẫn chưa lấy lại bình tĩnh châu đúng không? Trần Quan nói ra, cho nên thần châu bên trong còn có đối ngươi người rất trọng yếu hoặc vật. Vô tướng thiên sư có chút hiểu được. Trần Quan gật gật đầu, ta hay là hy vọng có thể có cơ hội lại hoàn hồn châu. Đã như vậy, ngươi trước hết tại vạn tướng thành ở lại đi. Vô tướng tiên sư không nói gì nữa, nhường tiên binh mang Trần Quan đi chỗ ở của hắn. Nếu là tiên sư thân truyền đệ tử, liền có thể ở tại vô tướng thần cung bên trong. Chẳng qua là bây giờ Trần Quan không có bái tiên sư vi sư, vậy cũng chỉ có thể ở tại chân núi thành chúng. Nơi này ở Bí Linh, phần lớn đều là hy vọng có thể bái tiên sư vi sư, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể như nguyện Bí Linh. Nơi này phòng ở xây đều rất không tệ, Trần Quan chỗ ở là một cái độc lập lầu nhỏ, mặc dù địa phương không lớn, nhưng cũng là ngũ tạng đều đủ. Hắn không có bái sư, vô tướng thiên sư còn có thể an bài cho hắn như thế một cái chỗ ở, đến cũng xem như tận tình tận nghĩa. Trần Quan không hỏi vô tướng thiên sư, vì cái gì bái sư nhất định phải lưu tại vô tướng thần cung, không thể lại đi nó chỗ, cũng không có nghĩ đến bái sư sau không tuân thủ ước định trộm lén đi ra ngoài. Giống như vô tướng thiên sư nhân vật như vậy, chỉ cần đáp ứng hắn, không tuân thủ ước định chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Trần Quan đang tại suy tư thời điểm, Tiểu Bạch theo y phục của hắn bên trong chui ra, trên không trung hóa thành một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trần Quan hiểu rõ hắn ý tứ, biết Tiểu Bạch là đang hỏi hắn, vì cái gì có cơ hội lại không bái sư. Trần Quan kiên nhẫn đối Tiểu Bạch giải thích nói, trước đó ta coi là vô tướng thiên sư là một cái bí linh, bái sư cái kia đến là không quan trọng. Thế nhưng hiện tại biết vô tướng thiên sư là một cái nhân loại, cái kia liền không thể tùy tiện bái sư. Tiểu Bạch biến thành dấu chấm hỏi bành trướng một thoáng, lại nhanh chóng thu rụt trở về, tựa hồ là đang hỏi vì cái gì. Vấn đề này hết sức phức tạp, ta nhất thời nửa khắc không có cách nào giải thích cho ngươi rõ ràng, tóm lại ngươi yên tâm đi, dù cho không thể bái sư, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm tới di sơn lệnh, đi giải cứu chủ nhân của ngươi. Trần Quan đành phải trước ổn định Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại không phải tốt như vậy lừa dối, biến thành dấu chấm hỏi biến lớn hơn rất nhiều, lần này không có co lại. Nay Tiểu Bạch là cái chết đầu óc, nếu là không nói cái làm nó tin phục lý do, chỉ sợ rất khó để nó tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời. Trần Quan đầu óc nhất chuyển, liền nói với Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, ta cùng tiền sư cùng vì nhân loại, hắn thu bí linh làm đệ tử là không có điều kiện, thu ta làm đệ tử lại là có điều kiện, ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì. Tiểu Bạch biến thành dấu chấm hỏi co rút lại một chút, rõ ràng nó cũng không biết. Bởi vì nhân loại mới nhân loại am hiểu, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng ta đã phát hiện vô tướng thiên sư một cái bí mật, hắn không muốn để cho ta nắm bí mật này truyền bá ra ngoài, cho nên mới nói ra điều kiện, để cho ta không thể rời đi vô tướng thần cung. Tiểu Bạch biến thành dấu chấm hỏi điên cuồng biến lớn thu nhỏ, nó hết sức muốn biết bí mật này là cái gì, xem ra bí linh cũng là hết sức bắt quái, ít nhất tiểu bạch là một đầu hết sức bắt quái bí linh. Bí mật này ta không thể nói cho ngươi, hiện tại thiên sư không có xuống tay với ta, cũng là bởi vì hắn còn tin tưởng ta sẽ không đem bí mật nói ra, ta nếu là nắm bí mật nói ra ngoài, chỉ sợ hắn liền sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó ta làm sao cầm Di Sơn lệnh đi cứu chủ tử của ngươi. Trần Quan tiếp tục nói, ngươi yên tâm, dù cho là không có bái sư thành công, ta cũng nhất định có biện pháp lấy tới Di Sơn lệnh, đi cứu chủ tử của ngươi. Tiểu Bạch mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ đành trước tin tưởng Trần Quan. Trần Quan muốn trước nắm thành bên trong sự tình làm rõ ràng, biết rõ ràng tại đây bên trong sinh tồn quy tắc, cùng với hắn có thể tại đây bên trong làm cái gì, lại không thể làm cái gì. Thánh Sơn dưới chân núi này tòa thành, tên liền gọi Vạn Tướng Thành. Tại đây bên trong ngoại trừ muốn tuân thủ vô tướng thần cung quy củ bên ngoài, đến cũng không có lộn xộn cái gì đồ vật. Tại đây trong cơ bản bên trên là an toàn, không có bí linh sẽ công kích nhân loại, ít nhất tại ngươi đem nó làm phát bực trước đó, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích. An toàn tương đối mà nói là có cam đoan, nhưng cũng bởi vì cái này nguyên nhân, tại Vạn Tướng Thành bên trong không có cách nào lấy tới bí linh tài nguyên. Đừng nói Vạn Tướng Thành, toàn bộ vô tướng thần cung khu vực phạm vi bên trong đều có thể nói là cấm săn khu, mong muốn săn giết bí linh, ngươi đến rời đi vô tướng thần cung phạm vi mới được. Bất quá coi như không đi săn giết bí linh, cũng có biện pháp thu hoạch tài nguyên. Vạn Tướng Nội Thành, cố định thời gian mỗi tháng đều sẽ có vô tướng thần cung tổ chức tranh tài, nếu như có thể ở trong trận đấu thu hoạch tứ tự, cũng có thể cầm tới vô tướng thần cung thiết lập một chút phần thưởng. 10 hạng đầu đều có thể cầm tới vô cùng khả quan tài nguyên, mà mỗi lần tranh tài người thứ hai, ngoại trừ thu hoạch được tài nguyên ban thưởng bên ngoài, còn có khả năng ngoài định mức có một lần tiến vào cựu trọng thiên thuần phục thiên vân cơ hội. Này đến là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Quan nguyên bản còn nghĩ đến không bái sư, làm sao có thể tiến vào cựu trọng thiên làm một đầu thiên vân sùng vật, không nghĩ tới cơ hội cái này tới. Vô tướng thần cung tổ chức tranh tài là phân cấp bậc, hắn có khả năng tham gia thất giác cấp bậc tranh tài, cờ cái đệ nhị hẳn không phải là việc khó gì. Đương nhiên, Trần Quan không có ý định chính mình tham gia. Có thể tới Vạn Tướng Thành tới bí linh, dù cho chỉ có thất giác, cái kia cũng sẽ không là bình thường bí linh, ai biết chúng nó đều có dạng gì quỷ dị năng lực. Trần Quan không sẽ tự mình mạo hiểm chiến đấu, một phần bạn trong khe cống ngầm lật thuyền liền không tốt lắm. Trần Quan dự định nhường sủng vật của mình đi dự thi, nhìn một chút có thể hay không cầm cái hồi hai tới. Đến mức tên thứ nhất khen thưởng thêm, là một lần vô tướng thiên sư đơn độc chuyển công giảng đạo cơ hội. Nghe nói mỗi một lần có bí linh nhận thiên sư đơn độc dạy bảo trị hạt, thực lực đều sẽ vì thế tăng lên rất nhiều bí linh lưu tại Vạn Tướng Thành, tranh vỡ đầu mong muốn chính là cái này cơ hội. Trần Quan đối với Vạn Tướng Thiên Sư có một ít suy đoán, thế nhưng tại chứng cứ dây xích chưa hoàn chỉnh, hoặc là nói là tìm được chứng minh trước đó, hắn sẽ không tham dự những chuyện này. Chương 828, Cường Nghị Đại Chiến Trường. Chương 828, Cường Nghị Đại Chiến Trường. Trần Quan báo danh tham gia thất giác tổ tranh tài, vốn cho là nơi này thất giác bí linh sẽ không quá nhiều, có thể là chờ ghi danh về sau, Trần Quan lấy được mã số của mình mới phát hiện, hắn đã xếp tới hơn một vạn bị, nói rõ tại lúc trước hắn báo danh, ít nhất đã có hơn một vạn thất giác bí linh. Trần Quan đại khái tính toán một thoáng, liền biết vì cái gì trận đấu này muốn một tháng làm một lần. Nhiều như vậy báo danh bí linh, từng vòng tranh tài xuống tới, không có 10 ngày nửa tháng căn bản là quyết không ra cuối cùng thắng bại. Mà lại hết hạn ngày còn chưa tới đâu, còn sẽ có bí linh tới báo danh, chỉ sợ trận đấu này một tháng là một lần muốn đánh một tháng. Trần Quan tại xem quy tắc tranh tài thời điểm, thậm chí còn chứng kiến tham gia qua một lần tranh tài bí linh, trong vòng 3 tháng không thể lần nữa tham gia cùng một cấp bậc tranh tài quy định. Nói rõ người dự thi số lượng đã là khống chế qua, bằng không hẳn là sẽ càng nhiều, sợ là thời gian một tháng đều không đủ dùng. Chờ đến tranh tài ngày đầu tiên, còn không có đến phiên Trần Quan tranh tài. Bất quá Trần Quan vẫn là đi trong đấu trường xem tranh tài. Hắn rõ ràng tiến vào chính là thất giác tổ, có thể là đến khán đài về sau, thấy lại trên cơ bản đều là khí tức cực kỳ khủng bố bí linh. Chỉ xem khí thế của bọn nó, liền biết này chút bí linh chỉ sợ đều là đại động thiên đỉnh cấp kinh khủng tồn tại. Nhìn trên đài số ít một chút thất giác bí linh, đều là một chút cùng tại những cái kia khủng bố bí linh bên người tiểu gia hỏa. Trần Quan lập tức hiểu được, ta đi, thế này sao lại là cái gì cấp thấp bình dân tranh bá thi đấu, rõ ràng liền là cường nhị đại lôi đại chiến, này chút cái gọi là thất giác bí linh, chỉ sợ đều là những đại lão này cấp bậc bí linh hậu đại. Trần Quan nguyên bản cảm thấy trong khoảng thời gian này đã lên tới cấp 66 quỷ nhãn, cầm đệ nhất có lẽ có ít miễn cưỡng, thế nhưng cầm cái đệ nhị hắn không có vấn đề quá lớn. Có thể là thấy loại tình huống này, hắn liền có chút bận tâm, quỷ nhãn có thể hay không xông đi lên. Trong đấu trường phân ra 100 cái ô nhỏ đài đấu, mỗi cái cách đấu đài đều có chuyên môn tiên binh sử dụng cùng loại thành phòng che đậy kỹ thuật, đem cách đấu đài ngăn cách, tránh cho cách đấu đài bên trong chiến đấu ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Mà những cái kia cách đấu đài cũng là tùy tiện đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, thất giác bí linh chiến đấu, rất khó ở phía trên lưu lại dấu vết. Trần Quan chỉ nhìn vòng thứ nhất tranh tài, cũng cảm giác có chút nhức đầu. Cơ hồ cùng hắn tưởng tượng không có gì khác biệt, vòng thứ nhất phía trên 100 đối tuyển thủ, toàn bộ thuần một sắc cấu linh, không có một cái nào không phải cường nhị đại. Lại ngẫu nhiên nhìn mấy lần cường nhị đại nhóm chiến đấu, Trần Quan chỉ có thể nói, này chút cường nhị đại đó là thật mãnh liệt. Cho dù là quỷ nhãn mạnh như vậy bí linh, có thể hay không một đường hát vang tiến mạnh chen vào hai vị trí đầu, Trần Quan cũng là trong lòng không chắc. Này không phải cách đấu tranh tài, đây là cỡ lớn liều tra hiện trường a. Trần Quan trong lòng âm thầm đoán thầm. Bất quá hắn xem những cái kia ấu linh ánh mắt, nhiều ít mang theo chút dị dạng. Những tiểu tử này, nếu là có thể làm ra làm sủng vật, khẳng định đều là đỉnh đầu một thực phẩm. Trần Quan tùy tiện nhìn một trận tỷ thí, liền thấy một đầu bạch hổ bí linh, toàn thân đều bị màu vàng kim loại khôi giáp bao bọc, liền móng vuốt cũng không ngoại lệ. Nó chẳng qua là tùy tiện một chảo, liền ngắn ngủi xé rách hư không, tốc độ kia càng là nhanh liền Trần Quan cũng vì đó kinh ngạc tán thán. Mà đối thủ của nó, một cái tiểu tiên binh cũng đồng dạng không chút thua kém. Toàn thân tiên giáp, tăng thêm trong tay một thanh tiên kiếm, múa gọi là một cái kiếm quang tung hoành cửu trọng thiên, rõ ràng vẫn chưa tới 1m2, lại tựa như đã có được trảm yêu trừ ma đại thần thông. Nay tiểu tiên binh cùng tiểu bạch hổ chiến đến đằng sau, tiểu tiên binh vậy mà trực tiếp rời tới một tòa mấy trăm mét cao mầm núi, mong muốn trấn áp cái kia tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cũng không yếu thế, trên thân nổi lên vòi rồng, vậy mà mạnh mẽ nắm cái kia mấy trăm mét cao mầm núi, trực tiếp nâng ở trên không. Một binh một hổ cách không đấu pháp, mỏm núi cùng vòi rồng không ngừng mà chập trùng lên xuống, xem người vô cùng lo sợ. Mạnh, thật sự là mạnh, cùng là hổ tộc, ta cái kia tiểu lão hổ trừ ăn ra liền là ngủ, bị phụ trợ như cái tiểu phế vật một dạng. Trần Quan trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá hắn đối tiểu lão hổ vốn cũng không có yêu cầu gì, nuôi cái tiểu phế vật cũng rất tốt, bình thường vùng cái tiểu bán cái manh, đó là tiểu lão hổ sở trường cho hay. Ngao. Trần Quan khi thấy thời điểm then chốt, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng chấn hắn màng nhĩ đều nhanh muốn phá toái hổ gầm thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu phơi trần hổ đang dối cái đầu, khẩn trương nhìn trên lôi đài tiểu bạch hổ, ở nơi đó từng tiếng kêu, giống như là tại vì tiểu bạch hổ cố gắng lên. Đây là cái kia tiểu bạch hổ phụ mẫu a? Chẳng qua là không biết là cha vẫn là mẹ. Trần Quan đánh giá vài lần, chỉ có thấy được một đầu bạch hổ, không nhìn thấy một cái khác. Đó là sát thần bạch hổ, gió kim song hệ bí thần cấp cường giả, này vạn tướng thành có thể đứng vào 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Một bên khác đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trần Quan quay đầu nhìn lại, thấy người nói chuyện lại là một cái tiên binh, này tiên binh trên người khôi giáp cùng thiên khôi tinh có phần giống nhau đến mấy phần, nhưng là lại có chút khác biệt, bất quá chỉ nhìn trên người hắn khí tức, liền biết vị này thực lực chưa chắc sẽ so thiên khôi tinh kém. Ngươi là cái kia tiểu tiên binh phụ thân? Trần Quan gặp hắn không có xem chính mình, con mắt một mực nhìn lấy tiểu tiên binh lôi đài, thế nhưng lời kia lại là cùng mình nói, thế là liền hỏi một câu. Đúng. Tiên binh trả lời. Không biết xưng hô như thế nào? Trần Quan lại hỏi. Tiên binh trí tuệ cũng rất cao, đây là tiên binh thiên phú. Trần Quan trước kia cũng nghĩ qua mong muốn làm cái tiên binh sủng vật, có thể là bởi vì cấp trên không ai, cũng không có ai có thể giúp hắn tẩy cái tiên binh bảo bảo ra tới cho hắn mang. Thiên Thương Tinh. Tiên binh đáp. Trần Quan khẽ gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này tiên binh không phải bình thường. Có thể có được chính mình danh hiệu tiên binh, đều không phải bình thường tiên binh, mà là tinh quan. Mà bình thường tiên binh, giống tại thành bên trong tuần tra những cái kia, cũng chỉ là mấy ngày này sao khôi, Thiên Thương Tinh này chút tiên binh cấp dưới mà thôi. Bình thường nhân loại nuôi thiên khôi tinh loại hình tiên binh, phần lớn đều là loại kia một vị nào đó tinh quan cấp dưới mà thôi. Như loại này nghiêm chỉnh tiên khôi tinh, thiên thương tinh loại hình mỹ linh, đều là cựu giác đỉnh phong tồn tại, thực lực đều là vô cùng kinh khủng, trong nhân loại có thể giết bọn hắn cũng không nhiều. Thiên Thương Tinh nhìn xem con của mình cùng tiểu bạch hổ đấu đến sống chết trước mắt, rõ ràng cũng là có chút khẩn trương, cho nên mới sẽ nói chuyện tới giảm bớt lo nghĩ cảm xúc. Trần Quan cũng nhìn ra đến, tiểu tiên binh cùng tiểu bạch hổ là tương ngộ lương tài, khó mà phân ra thắng bại, như là tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, cho nên sát thần bạch hổ cùng thiên thương tinh đều vô cùng khẩn trương. Bất quá Trần Quan càng xem trọng tiểu tiên binh một chút, dù sao ngọn núi kia từ trên trời giáng xuống chiếm tiện nghi, vòi rồng muốn nâng ngọn núi, bản thân cần tiêu hao năng lượng lớn hơn. Chỉ cần tiểu tiên binh có thể chịu đựng, nguyên khí sẽ không ở tiểu bạch hổ trước đó tiêu hao hết, cái kia trận này vẫn là hắn phần thắng so sánh lớn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Quan liền đối cái kia Thiên Thương Tinh nói ra, con của ngươi rất mạnh, hắn nhất định sẽ thắng. Thiên Thương Tinh nghe vậy rất là mừng rỡ, lúc này mới quay đầu xem nói với Trần Quan, mượn ngươi cắt luôn, nếu là con ta có thể đắc thắng, ta mời ngươi uống tiên bình ngọc dịch. Chương 829, Hôn huyết long chủng. Chương 829, Hôn huyết long chủng. Cái kia một trận này tiên bình ngọc dịch ta là uống định. Trần Quan nghe cũng là trong lòng vui vẻ, tiên bình ngọc dịch có thể là một cái tốt, đó là cực kỳ thuần khiết nguyên khí dịch, cũng chính là hóa lỏng nguyên khí, mà lại bình thường đều còn phụ thêm lấy thuộc tính đặc biệt. Có thể uống chút vật này, có thể tràn đầy tự thân nguyên khí không nói, nói không chừng còn có thể tẩy luyện trợ xương, thậm chí là gia tăng tố chất thân thể. Trần Quan nghe nói thứ này chỉ có vô tướng thần cung bên trong có, mà lại chỉ đưa không bán, chỉ có những cái kia vì vô tướng thần cung lập xuống công lao bí linh mới có tư cách thu hoạch. Thiên Thương Tinh hẳn là vô tướng thần cung tiên binh, hắn có thể cầm tới thiên quỳnh ngọc dịch cũng không kỳ quái. Ha ha, nhất định. Thiên Thương Tinh nghe vậy phá lên cười. Thiên Thương Tinh là cao hứng, có thể là một bên khác sát thần bạch hổ lại là cái thuận phong nhĩ. Khoảng cách xa như vậy, Trần Quan cùng Thiên Thương Tinh đối thoại, nó lại nghe rõ ràng, hổ đầu nhất chuyển, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, hung tợn chừng Trần Quan liếc mắt. Trần Quan cũng không sợ nó, ngược lại tại vô tướng thần cung loại địa phương này, bạch hổ cũng không thể đem hắn thế nào. Cũng không thể bởi vì hắn nói một câu nói, liền bốc lên bị vô tướng thần cung thẩm phán nguy hiểm tới giết hắn đi. Sự thật cũng xác thực như là Trần Quan sở liệu, tiểu tiên binh cùng tiểu bạch hổ đấu đến cuối cùng, cơ hồ là đồng thời nguyên khí tiêu hao lấy hết. Vòi rồng tiêu hao tản ra, mà ngọn núi kia lại đập xuống. Làm trọng tài lưu tại cách đấu đài bên trên cựu giác tiên binh, lập tức ra tay nâng núi nhỏ, đồng thời tuyên bố tiểu tiên binh chiến thắng. Sát thần bạch hổ đi lên, nắm chính mình đã sắp muốn mệt mỏi tê liệt tiểu bạch hổ lĩnh xuống dưới, nâng lên một cỗ tiểu toàn phòng, nâng tiểu bạch hổ thân thể hướng về tràng đi ra ngoài. Trước khi đi ra sân thời điểm, trả về đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Quan liếc mắt. Trần Quan không thèm để ý chút nào, một người sống trên thế giới này không có cách nào định đoạt tất cả mọi người, cho nên cũng không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy, lo trước lo sau không nguyện ý đắc tội bất luận cái gì người, cái kia chính là đắc tội tất cả mọi người. Cùng hắn làm nhìn mặt mà nói chuyện cỏ đầu tường, nhưng không bằng làm chính mình tới thoải mái. Đi, huynh đệ, ta mời ngươi đi uống tiên bình ngọc dịch, bao no. Nhìn xem chính mình đi về tới tiểu tiên binh, Thiên Thương Tinh vuốt vuốt đầu của hắn, khen ngợi vài câu, sau đó quay đầu cười ha hả nói với Trần Quan. Tinh quan ngươi về trước đi, ta bên này còn cần tham gia trận đấu, chờ kết thúc về sau ta lại đi tìm ngươi. Trần quan nói ra, ngươi cũng tham gia tranh tài, chẳng lẽ ngươi mới thất giác? Thiên Thương Tinh có chút ngoài ý muốn đánh giá Trần quan. Đối với Bí Linh tới nói, thất giác xem như trẻ em tổ cấp bậc, Trần quan thấy thế nào cũng không giống là đối thủ đồng. Ta nuôi Bí Linh tham gia tranh tài, còn không có đến phiên nó ra sân. Trần quan nói ra, thì ra là thế, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi cùng đi đi, thuận tiện cho ngươi Bí Linh cố gắng lên. Thiên Thương Tinh nói ra, đây đối với vô tướng thần cung Bí Linh tới nói, cũng là chuyện rất bình thường, bọn hắn cũng sẽ nuôi một chút Bí Linh, tỉ như Thiên Vân. Tiểu Thiên Thương Tinh ngồi ở bên cạnh, cùng Thiên Thương Tinh mở dạng, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ lạnh lùng bộ dáng, bất quá hắn thỉnh thoảng chuyển động, xéo xuống Trần quan con ngươi lại bán rẻ hắn. Thoạt nhìn Tiểu Thiên Thương Tinh đối với Trần quan cũng là có chút hiếu kỳ, chẳng qua là hắn không giống Thiên Thương Tinh như vậy có can đảm trao đổi, chỉ học đến Thiên Thương Tinh gốc, còn không có học được Thiên Thương Tinh bằng thẳng. Tốt, vậy các ngươi cứ chờ một chút, cần 10 vòng về sau mới có thể đủ đến phiên ta Bí Linh xuất chiến. Trần quan cũng không chối từ. Ở loại địa phương này có thể kết bạn một vị tinh quan cấp bậc tiên minh, đối với Trần quan tự nhiên chỉ có chỗ tốt. Ba người an vị trên khán đài quan chiến, bởi vì có Thiên Thương Tinh tại, Trần xem tranh tài cũng là có trọng điểm. Thiên Thương Tinh nắm những cái kia cường nhị đại lai lịch thân phận đều nói rõ ràng, đặc biệt là một chút lai lịch phi phàm Bí Linh, Thiên Thương Tinh càng là nhấn mạnh lợi bình. Trần quan nghe tư tư có vị, xem thì là âm thầm kinh hãi. Đây vẫn chỉ là vạn tướng thành, cái kia vô tướng thần cung bên trong mạnh mẽ Bí Linh sẽ chỉ càng nhiều, nhân loại thế lực xác thực rất khó cùng loại tồn tại này chống lại. Xem ra không chỉ là nhân loại, Bí Linh tại đây cái thời đại đồng dạng tiến nhập lấy trước kia chút thời đại chỗ không cách nào so sánh thịnh thế. Trần quan thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng đến phiên quỷ nhãn chiến đấu, Trần quan nắm quỷ nhãn triệu hoán đi ra. Thiên Thương Tinh thấy quỷ nhãn này to lớn thể phách, hơi có chút kinh ngạc nói, đây là lòng chủng Bí Linh a. Chẳng qua là này loại chủng loại, trước kia giống như chưa từng gặp qua. Xem như hôn huyết đi, không phải tinh khiết long chủng. Trần quan vừa cười vừa nói, ta xem khí tức của nó, không giống bình thường hôn huyết long chủng, đến dường như so tinh khiết long chủng càng mạnh. Thiên Thương Tinh tính toán quỷ nhãn nói ra. Chờ quỷ nhãn lên tràng, Trần quan cũng nhìn thấy đối thủ của nó, đó là một đầu màu xanh cự điểu, giống như ưng không phải ưng, giống như vượng không phải phượng, miệng giống như mỏ ưng, cánh như đại bằng, đuôi sau lại có khổng tức linh trường vũ. Không xong, đó là thanh thiên ô, thích ăn đủ loại lân trùng Bí Linh, chính là long trùng khắc tinh một trong. Thiên Thương Tinh thấy rõ ràng cái kia thanh điểu, lập tức giật mình nói, không có việc gì, có thể thắng tốt nhất, không thắng được cũng không quan trọng. Trần quan nói ra. Thiên Thương Tinh lắc đầu nói ra, thanh thiên ô bí luật là thiên cầm bá giả điều ước, đối với lân trùng một loại có tự nhiên linh hồn áp chế, nếu là tiếp nhận thiên cầm bá giả điều ước quá lâu, ngươi cái kia Bí Linh linh hồn bị hao tổn, đến lúc đó rất khó khôi phục, về sau tại trong chiến đấu sẽ thay đổi sợ đầu sợ đuôi, khó mà phát huy chiến đấu chân chính, nghiêm trọng có khả năng sẽ lâm trận chạy trốn, ngươi vẫn là kịp thời nhanh bỏ quyền, giữ được rồi nói sau. Không sao, nhìn kỹ hắn nói. Trần quan chỉ là khẽ gật đầu, lại cũng không tính nhường bị nhãn bỏ quyền. Thiên cầm bá giả điều ước đối với bình thường hôn huyết long trùng, thậm chí là thuần huyết long trùng đều hữu hiệu. Có thể là đối với quỷ nhãn tới nói, này loại bí luật là không có tác dụng gì. Thanh Thiên Ô coi là nó có khả năng khắc chế quỷ nhãn, vừa lên tới mở bí luật, liền trực tiếp diêu võ dương ai phát động công kích. Không thể không nói, Thanh Thiên Ô tốc độ cùng lực phá hoại đều là cực mạnh, như quỷ mắt thật bị nó bí luật áp chế, nói không chừng thật liền không phải là đối thủ của nó. Nhưng là bây giờ nha, Thanh Thiên Ô bay xuống lại, quỷ nhãn trực tiếp liền đấu đá lung tung tới. Quỷ nhãn vậy mà không có tránh lui, cái này khiến Thanh Thiên Ô cảm giác mừng rỡ không ổn, hai cánh rung mạnh lên, tránh đi quỷ nhãn va chạm. Chẳng qua là nó vừa mới tránh đi va chạm, một đầu cái đuôi lớn liền theo trong mây mù rũ ra, trực tiếp quất vào trên người của nó. Bành! Thanh Thiên Ô trực tiếp giống như là viên đạn bay ra ngoài, đâm vào vòng bảo hộ phía trên, nắm vòng bảo hộ đều đụng một hồi chập chờn, thân thể đều nhanh muốn đục bẹp. Trên bầu trời mấy chi lông vũ bay loạn, thân thể của nó cũng dọc theo vòng bảo hộ một đường tuột xuống, vặn bèo ngã xuống đất. Chẳng qua là nhất kích, Thanh Thiên Ô liền mất đi chiến lực, quỷ nhãn trực tiếp chiến thắng. Thật là lợi hại long trùng Bí Linh. Đây là cái gì hỗn trùng? Có thể so sánh thuần trùng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Thiên Thương Tinh tán thán nói, ta cũng không biết là cái gì hỗn trùng, ta nuôi nó thời điểm, nó cũng đã là bộ dáng như vậy. Trần Quan vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là may mắn, tương lai nó chắc chắn có thể trưởng thành là cấp cao nhất một loại Bí Linh, chỉ sợ so với Thiên Cương Thần Long cũng không kém cỏi. Thiên Thương Tinh hâm mộ nói ra. Chương 830, Sát Thiên Mây Phương Pháp. Chương 830, Sát Thiên Mây Phương Pháp. Trần Quan đi theo Thiên Thương Tinh trong nhà của hắn, uống đến vẹn vẹn chẳng qua là nghe nói qua tên Thiên Quỳnh Ngọc Dịch. Cái kia một ly rượu nhỏ Thiên Quỳnh Ngọc Dịch xuống, Trần Quan cả người đều cảm giác tựa như ngâm mình ở nguyên khí tắm bên trong một dạng, cả người đều nhanh muốn bay lên. Đồ tốt. Trần Quan không khỏi tán thán nói, một chén này Thiên Quỳnh Ngọc Dịch, nếu như đặt ở Trần Quan 60 cấp trước đó, trực tiếp liền có thể làm hắn thăng lên một cấp. Đáng tiếc hiện tại Trần Quan thăng cấp cần có nguyên khí đã là một cái con số thiên văn, một chén này Thiên Quỳnh Ngọc Dịch cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thiên Thương Tinh thấy Trần Quan uống một hơi cạn sạch một chén Thiên Quỳnh Ngọc Dịch, lại giống như là người không việc gì một dạng, trong lòng có chút kinh ngạc. Thiên Quỳnh Ngọc Dịch nguyên khí cực độ áp xúc bình thường cựu giác người tu hành cũng cần chậm chậm một chút điểm uống vào luyện hóa, nếu là một chén trực tiếp rót hết, nguyên khí ở trong người pha loãng trễ, hết sức có khả năng sẽ đối với thân thể sinh ra tổn thương, thậm chí sẽ xuất hiện một loại say nguyên khí tình huống. Nồng đậm nguyên khí cùng trong thân thể nguyên khí phát sinh giao hòa, tại thời gian ngắn tăng lên trong thân thể nguyên khí nồng độ cùng độ tinh khiết, khiến cho thân thể tại nguyên khí ảnh hưởng dưới, lực khống chế trên phạm vi lớn giảm xuống, giống như là uống rượu say. Cựu giác còn như vậy, thất giác Bí Linh uống liền càng cần hơn chậm rãi tiêu hóa, bằng không say nguyên khí tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Vừa rồi Thiên Thương Tinh đã nhắc nhở qua Trần Quan y nguyên uống một hơi cạn sạch, mà lại một điểm say nguyên khí tình huống đều không có phát sinh, nhường Thiên Thương Tinh đối với hắn không khỏi lại coi trọng liếc mắt. Ta nghe nói Vô Tướng Thần Cung ra một cái chữ nhân thiên tài, tuy nhiên lại không thể trở thành thiên sư thân truyền đệ tử, hẳn là ngươi đi. Thiên Thương Tinh nói ra. Là ta không sai, ta họ Trần tên xem, ngươi gọi tên của ta liền tốt. Trần Quan nói ra. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói là ngươi tuy có chữ nhân thiên phú, nhưng là năng lực không được, mới có thể bị thiên sư cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay ta gặp ngươi, liền biết những cái kia đều là nói nhảm, thiên phú của ngươi cùng năng lực đều là đỉnh tiêm, vì sao lại bị thiên sư cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Thiên Thương Tinh hỏi. Ngươi ta hợp ý, lời này ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng ra cái cửa này, ngươi nếu là lại để lên chuyện này, ta là tuyệt tính toán một chữ đều sẽ không nhận. Trần Quan cười một cái nói, ta không có tính toán lâu dài lưu tại Vô Tướng Cung, về sau không sớm thì muộn đều là muốn đi. Ngươi cự tuyệt làm thiên sư thân truyền đệ tử. Thiên Thương Tinh rất đội rung động. Tại đây bên trong, trên cơ bản không có gì bí linh có thể cự tuyệt trở thành thiên sư thân truyền đệ tử dạng này dụ hoặc. Người trước mặt này loại, vậy mà nói hắn cự tuyệt thiên sư, cái này thực sự có chút quá để cho người ta chấn kinh. Ta không có nói như vậy qua, về sau người khác hỏi, ta cũng là câu nói này. Trần Quan nói. Thiên Thương Tinh nghe vậy cười nói, ngươi nói đúng, ngươi chưa nói qua, ta cũng chưa từng nghe qua, thế nhưng lời của ngươi nói, ta tin. Đến, lại đến một chén Thiên Quỳnh Ngọc Dịch. Trần Quan hết thể uống Thiên Thương Tinh ba chén Thiên Quỳnh Ngọc Dịch, không phải hắn không muốn tiếp tục uống, mà là Thiên Thương Tinh nơi này cũng không có hàng tích trữ. Nếu là bình thường thất giác bí linh hoặc là nhân loại người tu hành uống ba chén thứ này, ít nhất phải thăng liền ba cấp, một chút bí linh thậm chí có khả năng theo cấp 60 trực tiếp lên tới cấp 70. Có thể là Trần Quan uống ba chén, lại ngay cả nhất cấp đều không có thăng có thể nói là phung phí của trời. Bất quá phần tình nghĩa này, Trần Quan lại là nhớ kỹ, về sau nếu là muốn làm tiên binh sủng vật thời điểm, dù như thế nào sẽ không theo Thiên Thương Tinh phụ tử nơi này ra tay. Trần Quan thừa cơ hội này, lại hỏi liên quan tới Cửu Trọng Thiên Thiên Vân sự tình. Thiên Thương Tinh biết có chút ít nói, năm Cửu Trọng Thiên cùng Thiên Vân một chút tin tức, đều nói cho Trần Quan. Thiên Vân này loại bí linh thập phần thần bí kỳ dị, bình thường công kích giết không được chúng nó, nhiều lắm thì đem bọn nó đánh tan. Coi như sử dụng trí cương trí dương hỏa hệ năng lực, đem bọn nó trực tiếp bốc hơi, cũng giống vậy giết không được chúng nó, rất nhanh chúng nó liền có thể một lần nữa ngưng tụ trở về. Như muốn giết chết Thiên Vân này loại bí linh, trực tiếp nhất phương pháp là đem bọn nó trực tiếp hút vào trong cơ thể hoặc là một loại nào đó bí bảo bên trong, đem luyện hóa hấp thu. Trừ cái đó ra, mong muốn giết bọn nó là hết sức khó khăn. Nhưng là muốn đem bọn nó hút vào trong cơ thể luyện hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì Thiên Vân thấp nhất cũng là cựu giác hơn 80 cấp bí linh, bản thân phẩm chất mặc dù theo hiếm hoi đến tuyệt thế, thậm chí là bí thần phẩm chất đều có, thế nhưng vô luận loại kia phẩm chất, tốc độ kia đều là tuyệt nhanh. Phẩm chất càng cao Thiên Vân, tốc độ cũng là càng nhanh. Trừ một chút đỉnh cấp tốc độ hình bí linh, có rất ít ai có thể đuổi được chúng nó. Thiên Thương Tinh bản thân tốc độ cũng đã rất nhanh, thế nhưng cùng Thiên Vân so sánh, đặc biệt là những cái kia đỉnh tiêm phẩm chất, cũng giống như vậy đuổi không kịp. Trần Quan nghe vậy trong lòng bắt đầu tính toán, muốn làm sao đi săn giết Thiên Vân. Ta thần chỉ sợ giết không được Thiên Vân, sáng thế giới đúng lúc là Thiên Vân khắc tinh, có thể là điều kiện tiên quyết là Trần Quan cần có thể đuổi được Thiên Vân. Nếu như chỉ là bình thường phẩm chất Thiên Vân, Trần Quan đến cũng không phải là không có hy vọng đuổi kịp. Thế nhưng nếu như muốn làm một chút phẩm chất cao Thiên Vân, như vậy Trần Quan tốc độ bây giờ nghĩ muốn đuổi kịp sợ là có chút độ khó. Ngoại trừ Trần Quan sáng thế giới bên ngoài, Yên Chi năng lực cũng cần phải là Thiên Vân khắc tinh, chẳng qua là Yên Chi đẳng cấp thấp một chút, không biết có thể hay không khắc chế Thiên Vân. Bí Linh chỉ cần thuần phục Thiên Vân, không cần giết chúng nó, mà Trần Quan lại cần muốn giết Thiên Vân lấy sủng, hai loại tình huống độ khó là không giống nhau. Nếu là đổi thành cái khác Bí Linh, thuần phục so giết muốn khó nhiều lắm, có thể là bởi vì Thiên Vân đặc tính rất đặc biệt, giết nó ngược lại so thuần phục càng khó. Trần Quan trái lo phải nghĩ, cũng không có nghĩ ra có thể giết chết đỉnh cấp Thiên Vân, thu hoạch Thiên Vân sủng vật biện pháp. Trần Quan muốn làm sủng vật, tự nhiên là muốn đỉnh cấp, bằng không phiền toái như vậy làm gì, còn không bằng trực tiếp kỵ hắn Tiểu Bạch Long. Ngươi nếu là muốn giết phẩm chất cao Thiên Vân, kỳ thật đến cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Này Vạn Tướng Thành bên trong có một cái bí linh liền là Thiên Vân khắc tinh, cái này bí linh ngươi cũng nhận biết. Thiên Thương Tinh đột nhiên cười mỉm nói. Trần Quan xem nét mặt của hắn, liền biết cái này bí linh chỉ sợ có chút vấn đề, trong lòng hơi động, khổ mở miệng cười nói ra, như lời ngươi nói bí linh, sẽ không phải là sát thần Bạch Hổ à? Ha ha, liền là nó, tốc độ của nó là cựu giác bên trong Trần Nhã cấp bậc, ngươi nghĩ muốn đuổi kịp bí thần cấp bậc Thiên Vân, chỉ sợ không phải nó không thể. Thiên Thương Tinh nói ra. Trần Quan bất đắc dĩ lắc đầu, lúc ban ngày hắn đã đem sắt thần Bạch Hổ cho làm mất lòng, mong muốn còn muốn đi cầu nó, người ta không rút mặt của hắn cũng không tệ rồi, làm sao có thể sẽ còn giúp hắn. Bất quá Trần Quan cũng không là một người dễ dàng bỏ cuộc, phản chính thời gian còn có rất nhiều, chỉ cần tại Quỷ Nhãn Cầm tới tiến vào Cửu Trọng Thiên cơ hội trước đó, nắm Bạch Hổ bắt lại là được rồi. Trần Quan nghĩ bắt lại, tự nhiên không phải đi giết Bạch Hổ, đừng nói hắn chưa hẳn có thể giết người ta, coi như có thể giết, tại Vạn Tướng Thành loại địa phương này, hắn cũng không dám đi giết. Trần Quan lại hướng Thiên Thương Tinh nghe ngóng cái kia sắt thần Bạch Hổ một chút tình huống, trong lòng dần dần có chủ ý. Chương 831, Trần Quan kế hoạch tác chiến. Chương 831, Trần Quan kế hoạch tác chiến. Ngươi là bởi vì chúng ta phụ tử mới cùng cái kia sắt thần Bạch Hổ kết thù kết toán, việc này ta không thể không quản. Ta có nhất pháp có thể giúp ngươi thuần phục Thiên Vân, đến mức chém giết Thiên Vân liền đừng nghĩ, mặc dù đỉnh cấp Thiên Vân tính công kích cũng không mạnh, nhưng tốc độ kia sắt thực quá nhanh, không có sắt thần Bạch Hổ tương trợ, đuổi không kịp. Thiên Thương Tinh cười nói, ta thử trước một chút xem, có thể không thể thuyết phục sắt thần Bạch Hổ giúp ta. Trần Quan vẫn là thói quen nắm bí linh biến thành sủng vật hình dáng, bằng không thời điểm then chốt giống như tiểu bạch không phục chỉ huy, vậy thì phiền toái. Trần Quan mong muốn làm cái đỉnh cấp thiên vân, liền là nghĩ đến về sau có khả năng mượn nhờ tốc độ của nó làm mệnh, cần muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, tự nhiên đều là cực kỳ cục diện bị động, nhất định phải cam đoan thiên vân có thể 100% nghe lệnh mới được. Tốt, ngươi thử trước một chút xem, chẳng qua là cái kia sát thần bạch hổ tính tình cực kỳ cố chấp, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể buông xuống. Nếu là không được, ngươi một mực tới tìm ta, ta mặc dù không thể giúp ngươi sát thiên mây, thế nhưng thuần phục một đầu đỉnh cấp thiên vân, vẫn có niềm tin. Thiên Thương Tinh đối Trần Quan rất là chiếu cố. Đến cũng không hoàn toàn là bởi vì Trần Quan nói tiểu Thiên Thương Tinh lời hay, chủ yếu vẫn là Thiên Thương Tinh cảm thấy Trần Quan tương lai nhất định thành đại khí, mà lại tính cách quả quyết, không phải loại kia dễ dàng cải biến tâm ý cỏ đầu tưởng, là cái có thể kết giao chi bạn. Rời đi Thiên Thương Tinh nơi đó về sau, thời gian đã là nửa đêm. Ngày mai mặc dù còn có quỷ nhãn chiến đấu, bất quá Trần Quan lại không có trở về nghỉ ngơi, mà gọi là ra tiểu bạch, trực tiếp bay khỏi Vạn Tướng Thành, hướng về Tây Môn Phế Hố Trời mà đi. Cái kia phế hố trời là một mảnh bỏ hoang khoáng mạch, nguyên bản bên trong sản xuất một loại cực kỳ có tiếng kim loại, chẳng qua là sau tới khai thác quá nghiêm trọng, hiện tại đã trên cơ bản không có gì sản xuất. Mà lại bởi vì khai thác nguyên nhân, nơi này tạo thành rất nhiều ống thông gió, từ dưới đất thổi phồng lên động gió lại lạnh lại lợi, tựa như lao. Theo Thiên Thương Tinh nói, cái kia sát thần bạch hổ bình thường mỗi ngày sáng sớm đều sẽ mang theo tiểu bạch hổ qua đến bên này, tại động gió bên trong rèn luyện tiểu bạch hổ năng lực. Trần Quan liền nghĩ, tiểu bạch hổ vừa mới bại, cái kia sát thần bạch hổ buổi sáng hôm nay vẫn sẽ hay không dẫn nó tới này bên trong rèn luyện đâu? Dùng cái kia sát thần bạch hổ cố chấp tính cách, hẳn là sẽ càng thêm nghiêm khắc rèn luyện tiểu bạch hổ a. Trần Quan trong lòng dạng này phỏng đoán, cảm thấy bạch hổ khẳng định sẽ đến mới đúng. Hắn thừa dịp trời tối, trước một bước sờ đến nơi này, sau đó đem chiến quốc kêu gọi ra. Một người một chó đối mặt với mặt, ngồi tại một cái ẩn nấp trong hầm mỏ, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Nuôi chó ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Chiến quốc, hiện tại là ngươi đền đáp quốc dân đảng thời điểm. Trần Quan một mặt nghiêm túc nói với chiến quốc. Go. Chiến quốc ánh mắt kiên định, đối Trần Quan vô cùng dứt khoát kêu một tiếng. Cái kia thái độ cực kỳ giống ôm chịu chết chi tâm chiến sĩ, nhường Trần Quan rất là vui mừng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, loại sự tình này ngươi vốn là tương đối am hiểu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành quốc dân đảng giao cho ngươi nhiệm vụ, thắng lợi trở về. Trần Quan tiếp tục nói. Go go. Đạt được Trần Quan khẳng định chiến quốc, đều càng mừng hơn. Chờ một chút mà có một đầu của cái. Ân. Hẳn là xưng là quả phụ lão hổ muốn đi qua từ nơi này. Ngươi, chiến quốc, liếm cầu bên trong chiến đấu cầu, đến phát huy ngươi toàn bộ năng lực, đi liếm nó, đem nó liếm phục, để nó cam tâm tình nguyện giúp ta đi cựu trọng thiên bắt thiên vân, hiểu chưa? Trần Quan nhìn chằm chằm chiến quốc hỏi. Go. Chiến quốc biểu đạt nó trung thành, giống là nói nhất định hoàn thành quốc dân đảng giao cho nhiệm vụ của nó. Liếm về liếm, có một chút ngươi muốn nhớ lấy, không thể đầu nhập thật tình cảm, chỉ có thể gặp dịp thì chơi, hiểu không? Trần Quan tán thưởng sờ lấy đầu của nó căn dặn. Go. Chiến quốc ngẩng cao lên đầu, tựa như một thất vô tình cặn bã chó săn. Trần Quan rất hài lòng chiến quốc biểu hiện, đối với chiến quốc phương diện này năng lực, Trần Quan vẫn tương đối công nhận. Ngược lại tiếp xuống quỷ nhãn mong muốn cầm tới tư cách, vẫn phải có gần một tháng. Như thế đầy đủ thời gian, hẳn là đầy đủ chiến quốc năm cái kia cọp cái bắt lại đi. Xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, Trần Quan trước hết tại trong hầm mộ trốn tránh, nhường chiến quốc chính mình ra ngoài vui chơi, miễn cho trước hết để cho sát thần bạch hổ thấy hắn, ảnh hưởng chiến quốc phát huy liếm cầu đại pháp. Kỳ thật Trần Quan hoàn toàn có khả năng rời đi nơi này, giữ chiến quốc lại liền tốt. Trần Quan là bởi vì sợ chiến quốc xảy ra bất chắc, một phần bạn cái kia cọp cái không để mình bị đẩy vòng vòng, muốn động thủ giết chiến quốc, hắn đến mau đem chiến quốc thu hồi lại mới tốt. Còn không có thất giác chiến quốc, căn bản không có khả năng là sát thần bạch hổ đối thủ. Chờ trong chốc lát, thiên liền đã sáng lên, tuy nhiên lại một hồi lâu không nhìn thấy bạch hổ mẹ con hai cái xuất hiện. Kỳ quái, chẳng lẽ cái kia cọp cái đổi tính, vậy mà buông xuống sao? Trần Quan tình nguyện tin tưởng cọp cái đổi tính, cũng không tin là chính mình phán đoán sai lầm. Còn tốt lao thiên không có cô phụ hắn, lại một lát sau, cuối cùng thấy một lớn một nhỏ hai cái bạch hổ đang từ đằng xa trong rừng rậm đi tới. Nguyên bản còn trên mặt đất nằm lấy, bày ra cao ngạo hùng tráng tư thái, mong muốn để mà hấp dẫn cọp cái chiến quốc. Khi nhìn đến cái kia cọp cái trong nấy mắt, lập tức con mắt đều trừng lớn, con ngươi đều nhanh muốn biến thành hình quả tim bay ra ngoài. Hôm nay sáng sớm không khí hết sức tươi mát, ánh nắng cũng rất đẹp, từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, rải xuống tại sát thần bạch hổ cái kia khỏe đẹp cân đối thân thể cùng màu trắng da trên lông, phảng phất vì nó dắt lên một tầng thanh quang. Tại trong chớp mắt, chiến quốc phảng phất là bị ái thần cụ địch chi tiện bắn trúng chỗ cầu tiểu thanh niên, trong mắt cũng chỉ còn lại có đầu kia phảng phất trong ngộng tình hổ sát thần bạch hổ. Trần Quan trong bóng tối thấy chiến quốc cái kia hoa si bộ dáng, không khỏi trực lắc đầu. Trước đó ta nói thế nào? Ngươi lần này chạy dâm tiện bộ dáng, người ta đứng đắn quả phụ bạch hổ, không đem ngươi ăn mới là lạ, làm sao có thể nhường ngươi liếm? Trần Quan đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời muốn đem chiến quốc cho gọi trở về, để tránh nó bị sát thần bạch hổ thủ tiêu. Chiến quốc le đầu lưỡi, mang theo gương mặt liếm cậu cười, hấp tấp hướng lấy bạch hổ chạy tới. Bạch hổ phát hiện có đồ vật tới gần, lập tức đối chiến quốc nghe răng niết miệng, tạo thành một loại uy hiếp tư thái. Chiến quốc lập tức ngừng lại, nguyên bản niết lên cái đuôi, cũng lập tức rủ xuống kẹp lên, cúi đầu, giống như là đã làm sai chuyện, đi đến một bên, một mặt cẩn thận từng ly từng tí cùng khát vọng ánh mắt, thỉnh thoảng liếc về phía bạch hổ. Bạch hổ lại đối chiến quốc thử hai lần rằng, chiến quốc lui càng xa hơn, tuy nhiên lại không hề rời đi, vẫn còn tại nơi xa bồi hồi. Bạch hổ này mới không để ý đến nó, mang theo tiểu bạch hổ đi về phía lấy ống thông gió khu vực mà đi. Xem ra liếm cẩu vẫn chưa được à, khoảng cách xa như vậy, liền thấy rõ ràng lẫn nhau đều tốn sức, làm sao có thể bắt lại sát thần bạch hổ đâu. Trần Quan cảm giác mình có chút quá mức khó xử chiến quốc. chiến quốc một cái không quan trọng thất giác liếm cầu, mong muốn liếm thượng cựu cảm giác đỉnh tiêm sắt thần mạch hổ, thoạt nhìn quả thật có chút độ khó. Được rồi, thực sự không được, liền lại nghĩ những biện pháp khác đi. Trần Quan xem nhìn thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn đến chạy về Vạn Tướng Thành, đi tham gia quỷ nhãn so tài. Thấy cái kia bạch hổ không có muốn giết chiến quốc ý tứ, Trần Quan đối với chiến quốc vẫn là rất yên tâm, nó bình thường rất ít ăn thua thiệt, nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này, so với nhân loại kẻ già đời cũng không kém là bao nhiêu. Nếu bạch hổ không có có tâm tư muốn giết nó, chiến quốc hẳn là sẽ không chính mình tìm đường chết. Chương 832, Long Viên chiến chương 832, Long Viên chiến Trần Quan chạy tới đấu trường thời điểm, mới biết được quỷ nhãn một vòng này giao đấu đối thủ là Ma Tâm Viên. Bên trên một vòng bên trong, Ma Tâm Viên biểu hiện liền vô cùng chói sáng. Cũng không thể nói chói sáng, kỳ thật Ma Tâm Viên bản thân liền là lần này giải thi đấu thất giác tổ tiếng hô rất cao mấy cái nhị đại bí linh một trong. Ma Tâm Viên giống như tiểu bạch hổ, bậc cha chú đều là cực kỳ cường đại tồn tại, bản thân di chuyển thiên phú và năng lực đều là cực mạnh. Tiểu bạch hổ nếu như không phải gặp được tiểu thiên thương tinh, nguyên bản cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu. Ma Tâm Viên bản thân thể phách cực cường, có thể biến thân siêu cự hình bí linh, lại thêm nó bí luật lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là đao thương bất nhập vạn pháp bất xâm. Dạng này phối trí kỳ thật cùng quỷ nhãn rất giống, Trần Quan cũng không xác định năng lực của bọn nó đến cùng ai mạnh ai yếu. Chờ đến phiên Ma Tâm đoán ra sân thời điểm, đại bộ phận quan tâm này một trận chiến bí linh đều là đang chăm chú Ma Tâm Viên. Lão Ma Tâm Viên càng là cao cao ngồi trên khán đài, vì con của mình áp trận. Căn bản không có mấy người biết từ đâu tới quỷ nhãn, cho dù là siêu cự hình bí linh, cũng không có mấy cái bí linh xem trọng nó. Làm quỷ nhãn ra sân về sau, quan tâm đến nó bí linh mới phát hiện quỷ nhãn hình thể so với không được biến thân Ma Tâm Viên muốn to lớn bên trên rất nhiều lần. Nhìn xem tại mây mù ở trong như ẩn như hiện quỷ nhãn, liền lao Ma Tâm Viên đều cười nói, đây là long chủng vô cùng lớn bí linh, mặc dù thoạt nhìn là hỗn chủng, nhưng là như vậy thể phách nhất định cực kỳ cường hãn, đang thích hợp vì con ta làm đá mài đao. Một bên một thân da lông một thể màu trắng áo da, lớn lên cực kỳ trắng non đẹp đẽ, đỉnh đầu lại mọc ra lục giác, con mắt giống như huyết nhất loại hình người bí linh, vừa cười vừa nói, so thể phách cùng lực lượng, Ma Tâm Viên hậu đại còn chưa từng bại người nào, tinh khiết long chủng bí linh tới cũng không được, huống chi chẳng qua là một cái hôn huyết long chủng. Lão Bạch, ngươi bây giờ nói chuyện có thể so sánh trước kia em hay nhiều, ngươi hẳn là lại nhiều hạ giới mấy lần, về sau liền không cần lo lắng cái miệng đó đắc tội cái khác bí linh. Lão Ma Tâm Viên cười nói. Lão Bạch cười híp mắt nói ra, ngươi nói cái gì đều được, bất quá ta nắm ngươi làm sự tình, ngươi đến làm cho ta tốt. Ngươi vật kia rất không bình thường, cho dù có ta giúp ngươi luyện hóa, cũng không phải một hai ngày liền có thể luyện hóa, ngươi cần chờ. Lão Ma Tâm Viên nói. Đợi bao lâu? Lão Bạch hỏi. Ít nhất 3 tháng. Lão Ma Tâm Viên suy nghĩ một chút nói ra. 3 tháng có hơi lâu. Lão Bạch trầm ngâm, có chút buồn bực nói ra. Ngươi hạ giới nhiều năm như vậy cũng chờ, còn tại hồ 3 tháng này sao? Lão Ma Tâm Viên cười nói. Nói cũng đúng. Lão Bạch nhẹ gật đầu, lông mày giãn ra, cười nói, xem so tài, ta phải cho ta cái tia tốt chất nhì cố gắng lên. Giết một cái hôn huyết long trùng, còn không cần làm loại chuyện đó. Lão Ma Tâm Viên ôm bảng, lão thần quá thay ngồi ở chỗ đó, như một tôn vô địch cự thần. Nhỏ Ma Tâm Viên thấy quỷ nhãn hình thể khổng lồ như vậy, trực tiếp liền sử dụng thiên mệnh mặt nạ biến thân, trong chốc lát biến thành một đầu thông thiên cự viên, đứng ở nơi đó vậy mà không thể so quỷ nhãn nhỏ quá nhiều, nhưng vẫn là ít đi một chút. Dạng này hình thể, cùng quỷ nhãn chiến đấu cũng đã đủ rồi. Nhỏ Ma Tâm Viên gầm thét bật lên, nắm đấm buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, liền muốn cùng quỷ nhãn sát người vật lộn. Quỷ nhãn cũng không yếu thế, cường hãn xung tới, rỗi ra long chảo cùng cái kia nhỏ Ma Tâm Viên đối kháng. Hai cái cự vô phép sinh vật, tại cách đấu đài bên trên điên cuồng đụng vào nhau, long chảo cùng mượn quyền đỏ sức nổi lên lực lượng. Vâng. Một vượn một long không ngừng mà lực bộ phát lượng, bắt đầu vẫn chỉ là thuần túy lực lượng cơ thể đối kháng. Có thể là nhỏ Ma Tâm Viên phát hiện lực lượng của nó vậy mà vô pháp dao động quỷ nhãn, liền sử dụng bí kỹ, tăng cường lực lượng của mình. Có thể là kết quả vẫn không có thể phát huy tác dụng, nắm lấy nó nắm đấm long chảo, y nguyên không nhúc nhích, tựa như bị gì đại thiết kìm. Nhỏ Ma Tâm Viên trong lòng giận dữ, gầm thét không ngừng mà lực bộ phát lượng cùng các loại năng lực. Năng lực của nó cùng chiến quốc có chút tương tự, đủ loại thiên phú loại hình năng lực, đều là gia trì thể sắc hoặc là lực lượng. Theo các loại năng lực sử dụng, thân thể càng ngày càng mạnh. Nguyên bản màu đen da lông, lúc này đều biến thành màu đỏ thắm, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu thiêu đốt lên hỏa viên. Nguyên bản lão Ma Tâm Viên đối với nhỏ Ma Tâm Viên vẫn là hết sức yên tâm, có thể là đến lúc này, nó cũng ngồi không yên, ôm bảng vượn tay cũng để xuống, mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chằm chằm cùng quỷ nhãn đấu nhỏ Ma Tâm Viên. Nó không nghĩ tới, cái này ngôn huyết long trùng, vậy mà có được thể phách cường hành như vậy, lại có thể cùng nhỏ Ma Tâm Viên đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này ngôn huyết long trùng hảo cường thể phách, chẳng qua là sử dụng thiên mệnh tinh lực lượng cùng bí kỹ, vậy mà liền có thể gánh được ta cái kia tốt chất nhi lực lượng, cũng không biết nó là cùng cái gì lẫn vào loại, làm sao lại như thế cường hãn. Lão Bạch nhìn xem màu tím đen khói mây ở trong như ẩn như hiện thân rồng màu tím, mặt lộ vẻ kinh ngạc, suy tư nói ra. Nó thể phách xác thực rất mạnh, thế nhưng trận chiến này ý nguyên tất thua không thể nghi ngờ. Lão Ma Tâm Viên cười lạnh nói, ngươi không được quên, có ta bí luật có thể là tâm viên ý lực, chỉ cần niềm tin của nó đủ mạnh, lực lượng là có thể một mực tăng lên, như luận lực lượng, dưới bầu trời chỉ sợ đã không người có thể thắng nó. Ta đến là nắm việc này quên mất, không hổ là ta tốt chất nhi, thật sự là quá ưu tú. Lão Bạch nở nụ cười. Quả nhiên, làm nhỏ Ma Tâm Viên vô pháp mở ra cục diện, sử dụng tâm viên ý lực bí luật thời điểm, lực lượng của nó liền đống nhiên tăng gọn. Nguyên bản tại phương diện lực lượng còn muốn thắng qua nhỏ Ma Tâm Viên một chút quỷ nhãn, long chảo dần dần bị nhỏ ma tâm viên quyền đầu đội lên trở về co lại.
Đúng, chính là như vậy, nhất cổ tác khí thủ tiêu nó.
Lão viên tâm ma cao hứng gật đầu khen ngợi. Có thể là một giây sau, lão viên tâm ma nụ cười liền cứng ở trên mặt. Nguyên bản bởi vì sử dụng tâm viên ý lực, lực lượng chiếm cứ thượng phong nhỏ ma tâm viên, vậy mà không cách nào lại tiếp tục dung chuyển quỷ nhãn long chảo, cũng đã không thể nhường long chảo lui lại nửa phần. Nhỏ ma tâm viên bộc phát phát lực, nhưng là không cách nào lực lượng của nó làm sao bùng nổ, kết quả lại đều là giống nhau. Chỉ thấy tại cái kia trong mây mù, nổi lên từng đạo long ảnh, phản phất tựa như là từng đạo long hồn bám vào quỷ nhãn trên thân. Nhỏ ma tâm viên trên người lực lượng bùng nổ càng mạnh, quỷ nhãn trên người long ảnh liền càng ngày càng nhiều. Theo bắt đầu một hai đầu, đến đằng sau thành trên ngàn trăm long ảnh xuất hiện, phản phất có muôn vàn long linh lực lượng ra chỉ ở quỷ nhãn chi thân, làm cho đến long lực ra chỉ quỷ nhãn, lực lượng cũng đang không ngừng tăng vọt. Giang giác, giang giác. Bởi vì buộc phát ra lực lượng quá mạnh, nhỏ ma tâm viên thân thể không chịu nổi càng ngày càng mạnh lực lượng, trên người da lông cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn bên trong có máu chảy ra, thậm chí có khả năng thấy ra chỗ đau máu thịt. Xương cốt tiếng vang, càng là biểu thị xương cốt năng lực chịu đựng cũng nhanh muốn đến cực hạn, lại tiếp tục, chỉ sợ nhỏ ma tâm viên xương cốt của mình liền muốn không chịu nổi dạng này so sánh lực, muốn trước gây mất. Nhỏ ma tâm viên y nguyên liều lĩnh lực buộc phát lượng, trên người da thịt không ngừng mà xé rách, xem lão ma tâm viên đau lòng lập tức đứng lên. Ầm ầm. Hai loại lực lượng kinh khủng đối kháng, mạnh mẽ nắm thất giác sinh vật gần như không có khả năng lưu lại dấu vết cách đấu đài, đều cho bước ra ngân sâu. Nhỏ ma tâm viên hai cái vừa đủ, đã thật sâu rơi vào trong bệ đá, máu tươi đang chảy ra. Quỷ nhãn tình huống lại rõ ràng muốn tốt hơn nhiều, tại sử dụng bí tàng long đế lệnh tình huống dưới, không ngừng mà có long hồn xuất hiện vì nó gia trì, hiện tại đã có ngàn long lực gia trì khiến cho nó có thể chống lại bí luật phía dưới không ngừng tăng cường lực lượng nhỏ ma tâm viên. Một đám quan chiến bí linh đều là xem trận mắt hốt mồm, kinh khủng như vậy đại chiến, sẽ rất ít tại thất giác bí linh bên trong phát sinh. Phần lớn thất giác bí linh chủ yếu vẫn là dựa vào bí luật chiến đấu, mà không phải như vậy dùng quái lực chiến đấu. Cái kia đến cùng là cái gì bí linh, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Lão ma tâm viên vừa đội vừa tức, nó căn bản không có nghĩ đến, sự thật sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Chương 833, quỷ nhãn đại thắng chương 833, quỷ nhãn đại thắng nhỏ ma tâm viên lực lượng còn tại vô hạn bay vụt, thế nhưng thân thể của nó cũng đã vô pháp phụ tải lực lượng như vậy, sắp bị lực lượng của mình no bạo thân thể. Gân cốt lực lượng liền phải đem cơ bắp cùng da lông vỡ ra đến lúc đó không cần người khác đi giết, nhỏ ma tâm viên chỉ sợ liền muốn làm tràn mất hận. Có đôi khi bí luật quá mạnh, cũng chưa chắc hoàn toàn đều là chỗ tốt, tự thân tư tưởng độ cao cùng thân thể như là không thể cùng bí luật phối hợp, có thể sẽ thương tới tự thân. Quỷ nhãn sử dụng long đế lệnh đồng dạng là tăng cường tự thân, bất quá quỷ nhãn thể sát so nhỏ ma tâm viên mạnh hơn, chịu đựng độ cũng muốn cao hơn rất nhiều, cho nên thân thể của nó tạm thời còn không có vấn đề. Mặc cho ai đều nhìn ra, quỷ nhãn thân thể cường độ là muốn vượt qua nhỏ ma tâm viên, trong lòng đều rất đội rung động. Ma tâm viên bản thân liền dùng thân thể cường hãn mà nổi danh, xé xác nuốt sống long trùng chẳng qua là chuyện rất bình thường. Muốn nói thể sát mạnh, ma tâm viên muốn nên xếp tại long hệ bí linh phía trên. Có thể là cái này muốn huyết long trùng thể phách, vậy mà so ma tâm viên còn mạnh hơn, cái này nhường mọi người có chút khó có thể tin. Quỷ nhãn đến cùng lăn lộn cái gì bí linh huyết mạch? Kèm thêm lấy tiểu thiên thương tinh vừa mới đến thiên thương tinh, thấy cảnh này, trong lòng đối với quỷ nhãn đánh giá lại cao mấy phần. Giống. Một tiếng vượn rít gào chấn động thiên địa, chỉ thấy cái kia nhỏ ma tâm viên toàn thân nở rộ hắc viêm, phản phất là tới từ địa ngục ma diễm, trong nháy mắt bao bọc toàn thân của nó. Thấy cảnh này thời điểm, bí linh nhóm đều là chấn kinh cực điểm, mà cái kia lão ma tâm viên thì là vừa mừng vừa sợ. Ma tâm viên sở dĩ gọi ma tâm viên, cái kia cũng là bởi vì bọn chúng tiên phú ma luyện chi tâm, này loại bản mệnh tiên phú giao phó chúng nó cùng cái khác bí linh khác biệt năng lực, để chúng nó là độc nhất vô nhị tồn tại. Cái tiên phú này bình thường có lẽ không có ích lợi gì, thế nhưng nếu nó bị kích khởi, liền mang ý nghĩa ma tâm viên muốn càng bên trên một cái cấp độ. Tấn thăng đẳng cấp dễ dàng, thế nhưng có rất ít bí linh có thể tăng lên chính mình phẩm chất, đội không phải gặp được cơ duyên to lớn, ăn cái gì không có gì sánh kịp thiên địa kỳ chân, mới có thể đi đến loại hiệu quả này. Ma tâm viên lại khác, chúng nó không cần phải mượn thiên tài địa bảo lực lượng, chỉ cần tại trong chiến đấu, liền có nhất định tỷ lệ có khả năng kích khởi ma luyện chi tâm thiên phú, từ đó thăng hoa tự thân, tăng lên tự thân phẩm chất. Rất nhiều người đều coi là ma tâm viên là trời sinh bí thần. Kỳ thật đây là đối ma tâm viên hiểu lầm, ma tâm viên vừa mới đản sinh thời điểm không phải bí thần, mà là cô phẩm phẩm giai. Tại lao ma tâm viên tận lực dạy bảo cùng huấn luyện dưới, nhỏ ma tâm viên đã kích khởi qua một lần ma luyện chi tâm, phẩm chất do cô phẩm tấn thăng đến tuyệt thế. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, ma tâm viên còn có khả năng lại kích khởi một lần ma luyện chi tâm, tấn thăng đến bí thần phẩm chất. Có thể là dạy bảo lâu như vậy, nhỏ ma tâm viên một mực không thể thành công lần nữa kích khởi ma luyện chi tâm. Lao ma tâm viên vì thế suy nghĩ rất nhiều biện pháp, kết quả lại như cũ không phải đặc biệt lý tưởng. Nó mang nhỏ ma tâm viên tới tham chiến, ban thưởng cùng thứ tự chỉ là phụ, chủ yếu vẫn là hy vọng có thể tại trong khi thực chiến cho nhỏ ma tâm viên mang đến một chút cảm ngộ. Hy vọng nhỏ ma tâm viên có thể sớm ngày lần nữa kích khởi ma luyện chi tâm. Nhường lao ma tâm viên vui mừng chính là, không nghĩ tới chẳng qua là như thế một trận chiến đấu, vậy mà nhường nhỏ ma tâm viên lần nữa kích khởi ma luyện chi tâm. Thành công tấn thăng bí thần phẩm chất nhỏ ma tâm viên, bản thân thuộc tính, thiên phú các loại đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma tâm viên loại tiến hóa này là theo căn cơ bên trên tăng lên, thăng hoa không chỉ là tự thân phẩm chất, còn có đủ loại bí kíp cùng năng lực phẩm chất tăng lên. Lúc này nhỏ ma tâm viên chỗ bạo phát đi ra chiến lực, đã là vượt rất xa nó trước đó trình độ. Nguyên bản bị xé nứt cơ bắp cùng da lông, lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, bí luật đối với nó ra chỉ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Quỷ nhãn lực lượng rõ ràng có chút theo không kịp nhỏ ma tâm viên bạo phát, long hồn xuất hiện tốc độ cũng theo không kịp nhỏ ma tâm viên bí luật chỗ tăng cường lực lượng tốc độ. Ma tâm viên này thiên phú là thật biến thái a. Lão Bạch phát ra từ nội tâm cảm thán nói, câu nói này hoàn toàn không có khen tặng chi ý, thuần túy là xuất phát từ nội tâm. Mắt thấy quỷ nhãn dần dần bị áp chế, tất cả mọi người coi là trận chiến này liền muốn phân ra thắng bại thời điểm, Trần Quan lại không có chút nào hoảng. Đây đã là nhỏ ma tâm viên mức cực hạn, tuy nhiên lại cũng không là quỷ nhãn cực hạn. Người bên ngoài coi là những long hồn đó gia trì, liền là quỷ nhãn lực lượng mạnh nhất, kỳ thật quỷ nhãn liền bí luật đều còn không có sử dụng, vẹn vẹn chẳng qua là sử dụng một cái bí tàng mà thôi. Mà bí tàng thứ này, quỷ nhãn còn có một cái. Mắt thấy lâm vào thế yếu, quỷ nhãn cuối cùng phát động nó một cái khác bí tàng thập phương quỷ đế lệnh. Trần Quan đã sớm nói, quỷ nhãn là một cái 10 điểm toàn diện sủng vật, vô gian đế chẳng qua là để nó biến càng toàn diện, cũng không phải là bởi vì vô gian đế nó mới mạnh mẽ. Theo thập phương quỷ đế lệnh mở ra, quỷ nhãn ngoài thân những cái kia tím mây mù màu đen, phát ra trận trận quỷ khóc thần khắp thanh âm. Những cái kia nguyên đến xem như mây như khói đồ vật, biến thành vô số oán linh, nhét chung một chỗ, vặn vẹo biến ảo. Lúc này quỷ nhãn, nơi nào còn có nửa phần thần long dáng vẻ. Oán linh hộ thể, long hồn quân thân, giống như một đầu tà ác cực điểm nhân gian nghiệt long, chu diệt không biết bao nhiêu sinh linh, lưng đeo vô số nguyền rủa cùng oán nghiệp. Những cái kia nguyên bản thoạt nhìn giống như là đang cấp nó ra chỉ long hồn, lúc này thoạt nhìn, càng giống là bởi vì bị nó đồ sát, cho nên long không nhắm mắt, biến thành long hồn cũng muốn dây dưa nó oan hồn. Đồng thời phát động hai loại bí tàng quỷ nhãn, thấy thế nào cũng không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Theo oán linh quân thân, quỷ nhãn bộ dáng vậy mà cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Tại cái kia oán linh cùng long hồn quấn quanh bên trong, quỷ nhãn long thân vậy mà dần dần chuyển thành người khoác tím xám khôi giáp nhân loại hình dáng chuyển hóa. Từ xa nhìn lại, quỷ nhãn liền như là một cái cự đại hóa người khoác khôi giáp đế vương, chẳng qua là đỉnh đầu mọc ra vậy đối sừng rồng cùng trên trán tụ nhãn, nói rõ lấy nó thân phận chân chính. Mặc dù không có mở ra bí luật, thế nhưng lúc này quỷ nhãn đã toàn lực bạo phát tự thân lực lượng, cùng cái kia một dạng toàn lực bùng nổ nhỏ ma tâm viên chỉ trưởng đan sen, như là hai cái té ngã tuyển thủ tại chiến đấu lực lượng. Chẳng qua là hai cái này tuyển thủ, một cái đoán linh long hồn quân thân, một cái tràn đầy ma viêm, nhìn xem đều là hung ác cực điểm. Một giây sau, bí linh nhóm kinh hại xem cầm đến, quỷ nhãn lại đem nhỏ ma tâm viên cho vung lên, một cái ném qua bay, hung hăng đem hắn đập vào cách đấu đài lên. Cái kia nguyên bản thất giác lực lượng vô pháp tổn thương cách đấu đài, lại bị này một đập trực tiếp ném ra với dạng. Vành mảnh. Quỷ nhãn trực tiếp cơi tại ngã trên mặt đất nhỏ ma tâm viên trên thân, hai quả đấm điên cuồng vung dậy, đánh nhỏ ma tâm viên trên thân ma viêm bắn tung tóe, đầu lúc la lúc lắc, trong miệng máu tươi vung ra. Mắt thấy nhỏ ma tâm viên đã sắp muốn bị đánh chết, làm trọng tài tiên binh lập tức đi lên ngăn lại, đồng thời tuyên bố trận chiến này quỷ nhãn chiến thắng. Quỷ nhãn xuống đài thời điểm, hết thảy bí linh xem ánh mắt của nó đều đã không đồng dạng. Chương 834, Mỹ cầu tính toán chương 834, Mỹ cầu tính toán quỷ nhãn cùng chiến ma tâm viên sự tích, rất nhanh liền truyền khắp vạn tướng thành. Hiện tại rất nhiều bí linh đều biết, vạn tướng thành bên trong tới như thế một cái hôn huyết long chủng, chiến lược thao thiên, thân thể vô địch, liền ma tâm viên cũng không là đối thủ. Chiến đấu kế tiếp, quỷ nhãn đều là thuận lợi thông quan, liên chiến đều thắng. Cho dù là một chút kỳ quái bí luật, có thể cho quỷ nhãn tạo thành một chút uy hiếp, thế nhưng cũng khó có thể chân chính dung chuyển nó tỷ số thắng. Rất nhanh quỷ nhãn liền trở thành lần này tranh tài thất giác tổ trọng yếu đoạt giải quán quân đứng đầu, cùng tiểu thiên thương tinh cùng một chỗ, đặt song song vì lần này thất giác tổ có khả năng nhất đoạt giải quán quân hai cái bí linh. Bên này quỷ nhãn tranh tài tiến hành vô cùng thuận lợi, quỷ nhãn cường thế, còn tại Trần Quan đoán trước phía trên, có vô gian đế hộ thể, quỷ nhãn có khả năng hoàn toàn phát huy tự thân ưu thế, tại một đánh một trong chiến đấu, cơ hồ là có ưu thế áp đảo. Dù sao cách đấu đài không gian cứ như vậy lớn, giống quỷ mắt này loại siêu cự hình bí linh, tại dạng này lôi đài chiến bên trong, nhưng thật ra là tương đối chiếm tiện nghi. Nếu là tại giã ngoại chiến trường, những bí linh đó cũng không có khả năng chính diện cùng quỷ nhãn cứng rắn, tại nơi này lại không có biện pháp không cứng rắn. Trần Quan thấy loại tình huống này, liền biết quỷ nhãn cầm cái thứ hai, hẳn không có vấn đề quá lớn. Hắn nghiên cứu một thoáng chế độ thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ nhãn muốn tại thập cường chiến thời điểm, mới sẽ gặp phải tiểu thiên thương tinh. Mà thập cường chiến lúc, liền là tỷ số thắng chế độ thi đấu. Thập cường thay nhau chiến đấu dựa theo thắng chẳng nhiều ít đứng hàng thứ. Trần Quan dự định nhường quỷ nhãn bại bởi tiểu thiên thương tinh, còn lại buổi diễn toàn thắng, khuất tại tiểu thiên thương tinh phía dưới, là có thể hoàn mỹ cầm tới người thứ hai. Bên này đều đã tính xong, Trần Quan không thể không đi xem một chút, chiến quốc bên kia tiến triển thế nào. Quay đầu người thứ hai cầm, sát thần bạch hổ lại không chịu hỗ trợ, cái kia Trần Quan cũng chỉ có thể nghĩ hắn biện pháp của nó. Trần Quan cảm thấy chiến quốc có lẽ vẫn là sẽ có chút kết quả, dù sao chiến quốc có thể là từng có bắt lại mãnh hổ vương chiến tích có thể tra. Trần Quan lén lút đi tới khu mỏ quặng, thừa dịp sát thần bạch hổ còn không có đến, trước tìm một vị trí giấu đi, tốt quan sát chiến quốc cùng cái kia sát thần bạch hổ tiến triển tình huống. Chiến quốc một mực gục ở chỗ này, nhìn sát thần bạch hổ bình thường xuất hiện hướng đi, cầm sạch sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, giáp vào trên lưng của nó lúc, liền thấy một lớn một nhỏ hai cái hổ tử thân ảnh đạp lên nắng sớm đi tới. Chiến quốc thấy sát thần bạch hổ nháy mắt, trong ánh mắt giống như đều có ánh sáng, lập tức hấp tấp chạy tới. Trần Quan thấy sát thần bạch hổ vậy mà không có xua đuổi chiến quốc, dường như chấp nhận nó tồn tại, lập tức trong lòng mừng như điên. Có, chiến quốc gia châu. Trần Quan trong lòng không khỏi tán thưởng chiến quốc thật sự là có một bộ, vậy mà thật làm cho nó có tiến triển. Đang ở Trần Quan coi là sự tình đang hướng về phương diện tốt phát triển lúc, hiện thực lại đánh mặt của hắn. Ngao. Chiến quốc cùng sát thần bạch hổ có chút mắt đi mày lại ý tứ, có thể là cái kia đi theo sát thần bạch hổ bên người tiểu bạch hổ, lại đối chiến quốc cái ý nghĩ này muốn đối mâu thân nó ý đồ làm loạn cặn bã cậu, có rất lớn địch ý chiến quốc chỉ cần khẽ rửa gần chúng nó, tiểu bạch hổ liền đối nó nhe răng kêu loạn, không cứ gọi là một cái tàn nhẫn. Thừa dịp tiểu bạch hổ tại cùng ống thông gió bên trong đối kháng thời điểm, chiến quốc muốn qua cọ một cọ sắt thần bạch hổ, đã thấy cái kia tiểu bạch hổ tựa như gió bật ra, trực tiếp cách tại một hổ nhất cầu ở giữa, liền muốn cùng chó con liều mạng. Trần Quan nhìn hồi lâu, phát hiện cái này nhỏ vướng víu bạch hổ là trở ngại chiến quốc cùng sắt thần bạch hổ thành sự lớn nhất chướng ngại. Xem sắt thần bạch hổ cùng chiến quốc mắt đi mày lại, ánh mắt kéo bộ dáng, nếu là không có cái này nhỏ vướng víu, chiến quốc hẳn là sớm liền đắc thủ. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Trần Quan trong lòng âm thầm suy tư. Hắn muốn cầu cạnh sát thần bạch hổ, lại không thể đối cái kia tiểu bạch hổ ra tay, trong lúc nhất thời quả là thuốc thủ vô sách. Trần Quan suy nghĩ một chút, không khỏi nắm chủ ý đánh tới tiểu lão hổ trên thân. Chiến quốc đẹp cầu mà tính, đối tiểu bạch hổ không có tác dụng gì. Bất quá Trần Quan cảm giác được nhân loại cùng lão hổ hẳn là cũng giống như nhau, nhân loại con non thích cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giỡn, cái kia tiểu lão hổ cũng hẳn là một dạng đi. Nếu mỹ cầu tính toán không được, vậy liền nhường tiểu lão hổ thử nhìn một chút, có thể hay không cùng tiểu bạch hổ chỗ thành bạn chơi. Năm tiểu bạch hổ theo sát thần bạch hổ bên người dẫn dắt rời đi. Trần Quan thầm nghĩ lấy, liền đem tiểu lão hổ vụng trộm lấy ra tới, nhường tiểu lão hổ đi hướng ống thông gió bên cạnh chờ lấy, thử nhìn một chút có thể hay không nắm tiểu bạch hổ dẫn tới. Tiểu lão hổ dù sao không phải Trần Quan sủng vật, nó chẳng qua là nghe Trần Quan, đi ống thông gió bên kia, sau đó liền hướng trên mặt đất một nằm, buồn bã hiệu xỉu nằm sấp. Giữ bước tinh thần tới a, ngươi dạng này sao có thể nắm tiểu bạch hổ hấp dẫn tới? Tới, chơi cái cầu. Năm cái kia tiểu bạch hổ dẫn tới cùng nhau chơi đùa. Trần Quan cầm một trái bóng ra tới, vứt cho tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ lười biếng vươn một cái móng vuốt ấn ở quay lại đây bóng ra. Hết sức qua loa dùng móng vuốt nhẹ nhàng gọi hai lần, căn bản không có muốn ý đứng lên. Sức sống, xuất ra chuyện của ngươi lượt tới. Trần Quan không còn gì để nói. Bình thường con hàng này cùng chiêu tài hai cái cùng một chỗ thời điểm, ham chơi nhất bóng ra trò chơi, nhường chính nó biểu diễn một chút, nó lại không thế nào vui lòng bộ dáng. Trần Quan cũng là không thể làm gì, dù sao tiểu lão hổ không phải chân chính sủng vật, Trần Quan chỉ có thể thúc giục nó giữ vững tinh thần tới. Tiểu lão hổ căn bản còn không có đứng lên đâu, tiểu bạch hổ xua đuổi chiến quốc về sau, liền lại hướng về ống thông gió bên này đến đây. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, muốn là vô dụng, vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Trần Quan trong lòng tính toán, còn có thể có biện pháp nào? Tiểu Bạch Hổ hướng về bên này tới, nguyên bản chuẩn bị muốn xông hướng ống thông gió, có thể là chạy mấy bước, đột nhiên thấy được nằm ở một bên, đang dùng móng vuốt yếu ớt gậy bóng ra tiểu lão hổ. Tiểu Bạch Hổ con mắt giống như lập tức phát sáng lên. Nó không có chạy hướng ống thông gió, ngược lại vung ra móng, hướng về tiểu lão hổ bên này chạy tới, đến tiểu lão hổ phía sau người, giống như là có chút thẹn thùng vây quanh tiểu lão hổ xoay chuyển vài vòng, thoạt nhìn tựa hổ là nghĩ muốn tới gần tiểu lão hổ, có thể là lại có chút không dám dáng vẻ. Có hy vọng. Trần Quan vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lại còn có dạng này chuyển cơ. Tiểu lão hổ, cố gắng lên a, đem nó dẫn dắt rời đi. Trần Quan trong lòng âm thầm phát lực. Đáng tiếc một người một hổ không có cách nào giao lưu tinh thần, tiểu lão hổ căn bản không để ý tới tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cẩn thận từng ly từng tí nghĩ muốn tới gần nó thời điểm, nó lại còn đối tiểu bạch hổ nhai răng, tiểu bạch hổ cẩn thận từng ly từng tí mong muốn vươn đi ra chân trước, vội vàng lại thu hồi lại. Ta đi, ngươi biết mình đang làm gì sao? Cùng ngươi vậy liền nghi lão cha chiến quốc thật tốt học một ít. Trần Quan có chút bó tay rồi, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao tiểu lão hổ cũng không về hắn khống chế. Tiểu bạch hổ mấy lần nghĩ muốn tới gần tiểu lão hổ, đều bị nó nhe răng dọa trở về, chẳng qua là ở một bên quay tròn, không ngừng mà trộm giấu giếm tiểu lão hổ, tuy nhiên lại không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngược lại là tiểu lão hổ, hơi không kiên nhẫn, đứng dậy phát lấy bóng ra đi. Trần Quan chính là muốn ở trong lòng mắng tiểu lão hổ ngu ngốc thời điểm, thấy cái kia tiểu bạch hổ vậy mà theo sau. Nó theo hai bước, giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đi xem sát thần bạch hổ phương hướng. Nó đầu đổi tới đổi lui, con mắt bên này nhìn một cái bên kia nhìn một cái, mong muốn đuổi theo tiểu lão hổ. Lại có chút không yên lòng sắt thần bạch hổ bên kia. Do dự thật lâu, thấy tiểu lão hổ đã sắp muốn đi xa giống, khẽ cắn răng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, sôi nổi đuổi theo. Chương 835, thành chương 835, thành lần này thật xong rồi. Trần Quan nhìn xem tiểu bạch hổ đi theo tiểu lão hổ đi xa, trong lòng lập tức mừng như điên. Quả nhiên, không có tiểu bạch hổ trở ngại, chiến quốc rất nhanh liền chạy tới sắt thần bạch hổ bên người, mong muốn sát bên sắt thần bạch hổ. Bị sắt thần bạch hổ gầm nhẹ hai tiếng, chiến quốc lại như cũ tiện tiện không lùi bước, cuối cùng vẫn là bị sắt thần bạch hổ ngầm thừa nhận nó dựa vào nằm tại nơi đó. Chiến quốc, cố gắng lên a, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn lại liền toàn nhờ vào ngươi. Trần Quan lặng lẽ tối lui, muốn nhìn xem tiểu lão hổ bên kia tình huống thế nào, đừng để tiểu bạch hổ quay đầu đứng bận. Chờ hắn vòng qua vết núi, liền thấy tiểu lão hổ nằm tại một mảnh trên đồng cỏ, lười biếng nằm sấp. Vuốt hổ đùa bỡn hai lần bóng ra, sau đó móng tay bắn ra, nằm cái kia bóng ra đánh bay ra ngoài. Một bên tiểu bạch hổ lập tức bay nào ra ngoài, đuổi kịp bóng ra, dùng miệng cắn, vung hoang chạy đến tiểu lão hổ bên người, cúi đầu nắm bóng ra đặt ở tiểu lão hổ trước mặt, còn dùng móng vuốt nhẹ nhàng gẩy gẩy. Nhường bóng ra vừa vặn rơi vào tiểu lão hổ móng đuốt đằng trước. Tiểu lão hổ miễn cưỡng đưa móng đuốt, lại đem bóng ra bắn đi ra. Tiểu bạch hổ lập tức lại liền xông ra ngoài, cán phi hành trên không trung sau sắp rơi xuống đất bóng ra. Trần Quan xem trợn mắt hốt mồm, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần, nhất thời vậy mà không phân rõ, cái kia đến cùng là hổ vẫn là cậu. Sự tình giống như đang hướng về Trần Quan dự đoán hướng đi phát triển, thế nhưng tựa hổ lại cùng Trần Quan dự đoán có chút không giống. Hai bên tiến triển đều vô cùng thuận lợi, quỷ nhãn cũng thuận lợi tiến nhập thập cường bên trong. Có thể tiến vào thập cường bí linh, đều có riêng phần mình khác biệt đặc điểm. Có chút phương diện thậm chí còn mạnh hơn quỷ nhãn. Thế nhưng quỷ nhãn dựa vào toàn diện năng lực cùng vô gian đế tác dụng, để chúng nó bí luật cùng các loại năng lực đều không thể phát huy tác dụng quá lớn, kết quả có thể nghĩ. Trên lôi đài, quỷ nhãn thân thể ưu thế bị hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng chỉ có tại giao đấu tiểu thiên thương tinh thời điểm, Trần Quan trực tiếp nhường quỷ nhãn lựa chọn vứt bỏ chiến nhật vua. Thiên thương tinh sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn, giận đùng đùng đi tới, nhìn xem Trần Quan nói ra, ngươi có phải hay không xem thường cha con chúng ta? Vì sao lại nói như vậy? Trần Quan kinh ngạc hỏi lại. Bằng không ngươi tại sao phải nhường quỷ nhãn bỏ quyền, không cho nó cùng con ta đánh một trận? Thiên thương tinh nhìn chằm chằm Trần Quan nói ra. Này đã có thể hiểu lầm, ngươi cũng biết ta muốn đi cựu trọng thiên cầm thiên vân, tên thứ nhất nhưng không có dạng này ban thưởng, cho nên quỷ nhãn chỉ có thể đến người thứ hai, cho nên ta mới có thể nhường quỷ nhãn thua một trận. Trần Quan nói ra. Thiên thương tinh nghe vậy vẻ mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều, lắc đầu nói ra, ngươi hẳn là nhường quỷ nhãn thua cho cái khác bí linh, để nó cùng con ta một trận chiến, dạng này lẫn nhau mới có chỗ tiến bộ. Về sau nhiều cơ hội chính là. Trần Quan phát hiện mình vậy mà thật thích bí linh dạng này phong cách hành sự, cũng không cảm thấy thiên thương tinh là tại cố tình gây sự. Bởi vì hai bên sự tình tiến triển đều vô cùng thuận lợi, Trần Quan cảm giác mình lần này khẳng định có thể lấy tới một đầu đỉnh cấp thiên vân làm sủng vật. Mặc dù hẳn tạm thời không có cách nào triệu hoán đi ra sử dụng, phải chờ tới cựu giác thời điểm mới có thể đủ, thế nhưng lo trước khỏi hòa nha. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể thuần phục nữa một đầu đỉnh cấp thiên vân, bình thường trước tiên có thể dùng này một đầu. Đến mức ý nghĩ này có thể hay không thực hiện, còn muốn đến lúc đó thấy rõ ràng, lấy trước đến tư cách lại nói. Phong gia đại đầu tiên. Một cái mỹ mạo phu nhân đang đi trước khi đến phong thần đài trên bậc thang, mặt mũi của nàng ung dung hoa quý, nhưng chính là xương gò má lộ ra có chút quá cao, đến mức lệnh khí chất của nàng lộ ra tương đối thanh lãnh, ánh mắt từ có một loại khiếp người bình nghi. Phong gia luôn luôn thần bí, không cho phép người ngoài tiến vào bọn hắn đại động thiên tu hành. Phong thần này đại càng là liền phong gia tử đệ đều không được tùy tiện tiến vào chỗ, là phong thiên vương bình thường chỗ tu hành. Có thể tùy ý ra vào người nơi này, ngoại trừ phong thiên vương bên ngoài, cũng chỉ có vị này thích nhất sủng phong gia đại tiểu thư phong võ tử. Võ tử, không phải nói qua cho ngươi, gần nhất đừng tới nơi này sao? Ngươi tại sao lại tới? Phong võ tử vẫn chưa đi thượng phong thần đài, liền nghe đến một cái hư vô mở mịt thanh âm từ cái này trực vào trong mây gió trên bệ thần chuyển tới. Mẫu thân, nữ nhi gặp chỗ khó, không tìm đến ngài lại có thể đi tìm ai đâu? Phong võ tử nói ra. Nàng một câu nói kia nếu là truyền ra ngoài, sợ hãi không biết muốn chấn kinh nhiều ít người cái cảm. Thập thiên vương một trong phong thiên vương lại là một vị nữ tính. Chuyện gì? Phong thiên vương thanh âm chuyển tới, rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Vẫn là cái kia Trần Quan cùng Tử Đông Lai sự tình, hai người kia chưa trừ diện, nữ nhi ăn ngủ không yên. Phong võ tử nói ra. Là ngươi ăn ngủ không yên, vẫn là Tề Thiên Tâm ăn ngủ không yên? Phong Thiên Vương lạnh giọng nói ra. Vợ chồng chúng ta vốn là một thể, hắn ăn ngủ không yên, nữ nhi lại có thể dễ chịu. Phong Võ Tử dừng một chút còn nói thêm, lần trước vây quét Nam Thiên Quốc cùng Tử Dương Thành, tổ đình tổn thất nặng nề, nếu là tổ đình sụp đổ, tương lai chi kỳ làm sao tiếp nhận dạng này tổ đình? Ngài cũng không muốn nhìn xem ngài ngoại tôn tiếp nhận dạng này một cái tổ đình a? Ta đã sớm nói qua với ngươi, Tề Thiên Tâm người này mặc dù thiên phú tuyệt hảo, hiếm thấy trên đời, có thể là tâm tính của hắn không chừng, không bằng cái kia Quý Bắc Trư. Ngươi không nên vứt bỏ Quý Bắc Trư mà theo hắn. Phong Thiên Vương nói. Quý Bắc Trư cho dù tốt, hắn cũng đã là cái người chết, hơn nữa còn là cái liền tên đều đã trên thế gian xóa đi người chết, ngài không thể để cho nữ nhi đi theo một cái chết như vậy người à? Phong Võ Tử thở dài nói, hắn rất tốt, tuy nhiên lại chưa bao giờ chân chính nắm nữ nhi để ở trong lòng, dạng này người, nữ nhi lưu ở bên cạnh hắn thì có ích lợi gì đâu. Thiên Tâm có lẽ tâm tính không bằng Quý Bắc Trư, thế nhưng hắn là chân tâm đối đại nữ nhi, mà lại thiên phú của hắn tài hoa cũng đúng là Quý Bắc Trư phía trên. Tâm tình có khả năng thông qua thời gian lắng đọng, thiên phú và tài hoa lại không được, nữ nhi tin tưởng Thiên Tâm thành tựu tương lai, nhất định sẽ tại Quý Bắc Trư phía trên. Phong Võ Tử cười cười còn nói thêm, trên thực tế, coi như Quý Bắc Trư khi còn sống, Thiên Tâm thành tựu cũng là một mực ở trên hắn, hắn chẳng qua là chết có chút khác biệt thôi, có thể là thế gian lại có mấy người còn có thể nhớ ký hắn. Thiên Vương yên lặng rất lâu mới nói, Võ Tử, ngươi ứng nên hỏi một chút lòng của mình, ngươi mong muốn đến cùng là cái gì? Mẫu thân, ta rất rõ ràng mình muốn là cái gì, còn xin ngài giúp trợ Thiên Tâm diệt trừ Trần Quan cùng Tử Đông Lai, bằng không tổ đình lại khó khôi phục dĩ vãng quang hải. Nữ nhi trên mặt cũng là tối tăm. Phong Võ Tử nói, Thiên Tâm Thiên Hạ Vương thủ có thể dẫn động Trần Quan Thiên Mệnh Tinh, lại không cách nào đem hắn bắt giữ đến bên người. Nữ nhi mong muốn mượn ngài phong thần đồ dùng một lát, đưa hắn câu lấy tới. Phong Võ Tử nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Đây là một lần cuối cùng, về sau Tề Thiên Tâm sự tình, Phong gia sẽ không lại nhúng tay, ngươi cũng không cần lại vì chuyện của hắn hồi trở lại tới tìm ta, ngươi đã là Tề gia người, không muốn luôn là nắm Phong gia liên lụy đến Tề gia sự tình ở trong. Phong Thiên Vương trong miệng nói dạng lời, bất quá vẫn là nắm phong thần đồ cho mượn Phong Võ Tử. Chương 836, Cửu Trọng Thiên chương 836. Cựu Trọng Thiên Quỷ Nhãn 10 trận chiến chiến thắng, thuận lợi lấy được thứ hai, Tiểu Thiên Thương Tinh 10 trận chiến toàn thắng vững vàng đệ nhất. Trần Quan thành công lấy được tiến vào Cựu Trọng Thiên danh ngạch, chuẩn bị muốn đi Cựu Trọng Thiên đi bắt Thiên Vân. Bọn hắn chỉ có một ngày thời gian, vô luận có hay không bắt được Thiên Vân, đến thời hạn đều muốn theo Cựu Trọng Thiên bên trong ra tới. Chiến quốc bên kia cũng đã làm xong sát thần bạch hổ, mang theo sát thần bạch hổ tại vạn tướng nội thành tụ hợp. Nhìn xem một chó một hổ gắn bó làm bạn mà đi, Trần Quan liền cảm giác có chút cổ quái. Còn hiếu chiến quốc hiện tại hình thể đầy đủ đi mãnh, cùng với sát thần bạch hổ, tại hình thể phía trên cũng không kém cỏi, còn càng hùng tráng hơn một chút. Bất quá so với hung thần sát khí, chiến quốc liền rõ ràng thua kém nhiều rồi. Sát thần bạch hổ thấy Trần Quan, mắt hổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó liền từ chuyển hướng ở bên, dường như 10 điểm khinh thường bộ dáng. Trần Quan cũng không thèm để ý, chỉ cần sát thần Bạch Hổ có thể giúp hắn bắt giết chết Thiên Vân, khinh thường cũng tốt, khinh bị cũng được, đối với Trần Quan tới nói cũng không đáng kể. Thông hướng Cửu Trọng Thiên Triều Thiên môn mở ra, Quỷ Nhãn kéo lấy Trần Quan, Bạch Hổ cùng chiến lực cùng một chỗ, xuyên qua môn hộ, tiến nhập Cửu Trọng Thiên bên trong. Từ bên ngoài xem, Cửu Trọng Thiên chia làm 9 tầng, màu sắc đủ loại khác biệt, nhưng là chân chính tiến nhập Cửu Trọng Thiên về sau, nhìn từ phía dưới đi lên, cái kia Cửu Trọng Thiên màu sắc là hỗn tạp tại cùng một chỗ, cũng không có 10 phần rõ ràng đường ranh giới. Vô luận xem tới đâu, bầu trời đều là tối tăm mờ mịt, cũng không có tại bên ngoài xem đẹp như thế. Vừa mới tiến đến, liền thấy phụ cận có không ít mây trắng, màu xám cùng màu đen đám mây bay tới bay lui. Trần Quan nhớ kỹ Thiên Thương Tinh đã nói với hắn, muốn nhận biết Thiên Vân phẩm chất cùng đẳng cấp, xem cũng không là Thiên Vân màu sắc. Muốn biết Thiên Vân đẳng cấp, liền muốn nhìn nó lớn nhỏ. Bình thường thất giác Thiên Vân, đoàn thành đoàn, đường kính đại khái là 1 chừng 2 mét. Nếu như là 8 cảm giác Thiên Vân đoàn, đường kính lại ở 2 đến chừng 10 thước không giống nhau, đây là chỉ thiên đám mây thành một đoàn trạng thái, nếu như là bày ra, sẽ có vẻ lớn hơn một chút. Cựu giác Thiên Vân đoàn thể hình liền lớn hơn nhiều, 10 mét đường kính chẳng qua là một cái điểm xuất phát, có những cái kia mạnh mẽ cựu giác Thiên Vân, có thể bao phủ phương viên vài trăm dặm thậm chí là mấy ngàn dặm phạm vi. Thần kỳ là, Thiên Vân cũng không phải càng lớn càng tốt, cựu giác Thiên Vân, hình thể vượt qua trình độ nhất định, tốc độ ngược lại sẽ trở nên chậm. Đỉnh cấp tốc độ Thiên Vân, thân thể đường kính bình thường sẽ không vượt qua 100 mét, lớn nhất cũng là 1000 mét đường kính tả hữu, lại lớn tốc độ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mong muốn nhận biết Thiên Vân phẩm chất, tương đối mà nói muốn khó một chút, theo bề ngoài rất khó nhận biết Thiên Vân phẩm chất, bình thường muốn nhìn Thiên Vân tốc độ, cùng cấp bậc Thiên Vân, tốc độ càng nhanh phẩm chất càng cao. Bất quá Thiên Thương Tinh vẫn là nói cho Trần Quan một cái tiểu khiếu môn, tuy nói xem bề ngoài không có tác dụng gì, thế nhưng màu vàng kim, màu đỏ cùng màu cam Thiên Vân, tương đối mà nói ra phẩm chất cao khả năng muốn lớn hơn một chút. Màu đen cùng màu xám cũng tương đối dễ dàng giá phẩm chất cao. Màu trắng ra phẩm chất cao tỷ lệ tương đối mà nói tương đối thấp, bình thường không làm chọn lựa đầu tiên, tìm vận may tương đối khó. Nhưng này cũng không phải thật sự là phân biệt chi pháp, muốn xem ra Thiên Vân phẩm chất, duy nhất so sánh có thể tin phương pháp, liền là nhìn bầu trời vân bình lúc hình dạng. Thiên Vân cũng không là cố định hình dạng, bình thường hình dạng cũng là không ngừng mà biến hóa. Quan sát tỉ mỉ Thiên Vân, nếu như những Thiên Vân đó hình dạng thoạt nhìn không có gì quy tắc, liền là một đoàn mây hình dạng, vậy cái này loại Thiên Vân phẩm chất bình thường sẽ không quá cao. Nếu như ngày này vân bình lúc hình dáng lại là một chút núi non sông ngòi loại hình, như vậy này loại Thiên Vân liền có khả năng xảy ra tương đối cao phẩm chất, nhưng cũng có thể là phẩm chất không cao. Thế nhưng nếu như thấy một loại nào đó sinh vật hình dáng Thiên Vân, vậy nó phẩm chất nói như vậy đều sẽ không quá thấp. Muốn tìm được bí thần phẩm chất Thiên Vân, liền muốn theo phương diện này ra tay, tận khả năng đi tìm những sinh vật kia hình dáng Thiên Vân, hơn nữa là đỏ, kim, chanh, xám, các loại màu sắc này Thiên Vân, khả năng sẽ khá cao. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chẳng qua là khả năng, là bí thần phẩm chất tỷ lệ cũng không cao. Tìm được về sau, còn cần thông qua tốc độ của nó tiến hành xác nhận. Thời gian có hạn, Trần Quan không có đi lý biết những cái kia bình thường Thiên Vân, nhường Quỷ Nhãn tại Cửu Trọng Thiên bên trong tốc độ cao bay lượn, tìm kiếm những sinh vật kia hình dáng Thiên Vân. Có thể là hôm nay vận khí không tệ, mới chạy mười mấy phút, Trần Quan liền thấy một đóa tựa như màu vàng kim ngựa Thiên Vân tại bên trên bầu trời nổi trôi. Thử nhìn một chút này một đầu. Trần Quan nhường Quỷ Nhãn phát động công kích, há miệng phun ra một đạo long khí. Cái kia long khí sụp đổ qua tối tăm mờ mịt bầu trời, xông về cái kia đóa màu vàng kim tuấn mã một dạng Thiên Vân. Thiên Vân cảm ứng được nguy hiểm, lập tức thân thể chấn động, nhanh như giống như sao băng hướng về nơi xa bỏ chạy, vậy mà không có muốn cùng Quỷ Nhãn chiến đấu ý đồ, cũng không biết là bởi vì bản thân nó đẳng cấp thấp, vẫn là Thiên Vân rất ít cùng bí linh chiến đấu quan hệ. Trần Quan thấy ngày đó mây trốn thời điểm ra đi, nguyên bản tuấn mã hình dáng liền vô pháp giữ vững, lập tức đem hắn theo tên của mình đơn bên trên xóa đi. Thiên Thương Tinh nói ra, chân chính phẩm chất cao Thiên Vân, tại di động với tốc độ cao thời điểm, cũng có thể bảo trì sinh vật hình dáng. Quỷ Nhãn mang theo Trần Quan bọn hắn tại Cửu Trọng Thiên bên trong bay lượn, tại bên ngoài xem, Cửu Trọng Thiên đã phi thường lớn, tiến vào bên trong bộ, phát hiện nơi này so con mắt thấy tựa hồ còn mu lớn. Dùng Quỷ Nhãn tốc độ, tại đây Cửu Trọng Thiên bên trong bay lượn, có loại tìm không thấy biên giới cảm giác. Nửa đường cũng gặp được mấy đóa sinh vật hình dạng Thiên Vân, có thể là cũng không quá lý tưởng, không phải đẳng cấp quá thấp, liền là phẩm chất cũng không có đi đến Trần Quan mong đợi. Mắt thấy thời gian đã qua hơn 2 giờ, liền một chỉ có thể thấy vừa mắt Thiên Vân đều không có phát hiện, Trần Quan không khỏi nhíu mày. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, còn hy sinh chiến quốc sử dụng đẹp cầu mà tính, nếu là liền cái có thể thấy vừa mắt Thiên Vân cũng không tìm tới, đây chẳng phải là làm vô dụng công sao? Đang tại suy tư muốn làm sao thời điểm, Trần Quan đột nhiên thấy cách đó không xa trên bầu trời, đang có một đóa Thiên Vân lung la lung lay bay xuống dưới, hướng đi lại chính là Trần Quan bọn hắn bên này. Chẳng qua là Trần Quan trông thấy cái kia bay tới Thiên Vân, nhưng căn bản thờ ơ đó là một đóa màu xám đám mây, tuy nói màu xám cũng tương đối dễ dàng ra phẩm chất cao, thế nhưng đóa này mây xám chỉ có 1 mét đường kính tả hữu, nhiều lắm là cũng liền có thể dung nạp người kế tiếp ở phía trên ngồi. Lại nhiều bên trên một cái người đều sẽ có vẻ quá chen chúc, dạng này lớn nhỏ Thiên Vân đẳng cấp khẳng định là thất giác. Lại thêm nó hình dáng liền là bình thường đám mây, cũng không có cái gì đặc thù hình dáng, thoạt nhìn thực sự quá bình thường. Cái kia đóa màu xám tiểu Thiên Mây giống như là uống rượu say một dạng, lung la lung lay liền hướng về phía Trần Quan bên này đến đây. Trần Quan đành phải nhường Quỷ Nhãn không để ý tới nó, tăng nhanh tốc độ hướng về nơi xa mà đi. Quỷ Nhãn đi qua màu xám tiểu Thiên Mây bên người thời điểm, thân thể kéo theo mạnh mẽ khí lưu, nắm màu xám tiểu Thiên Mây thổi trên không trung loạn chuyển. Bình thường bí linh cao tốc bay lượn thời điểm, đều sẽ có vấn đề này, thế nhưng Thiên Vân bản thân cũng không có vấn đề này. Bởi vì Thiên Vân bản thân các loại năng lực cùng bí luật, bí giới quần sáng các loại, đều là cùng tốc độ tương quan, chúng nó bay lượn thời điểm, gần như không sẽ sinh ra phong áp, cũng chỉ là nhẹ nhàng nhiễu loạn khí lưu, đây là cái khác bí linh rất khó làm được. Trần Quan cũng không chút để ý, liền để quỷ nhãn phi hành hết tốc lực, tìm kiếm mục tiêu, bằng không Trần Quan ăn thức ăn cho chó đều nhanh muốn ăn no rồi. Chiến quốc cùng sát thần Bạch Hổ tại đằng sau tình trạng ý thiếp, một hồi ta cho ngươi liếm mao, một hồi ngươi cho ta liếm mao, xem Trần Quan có chút mong muốn đánh cẩu. Cố nén đánh cẩu xúc động, Trần Quan xung quanh quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia đóa màu xám tiểu thiên mây, vậy mà theo sau, một mực lung la lung lay đi theo phía sau bọn họ. Chương 837, ngạc nhiên mây chương 837, ngạc nhiên mây nó làm theo chúng ta cái gì? Trần Quan có chút ngoài ý muốn. Xem trong chốc lát, cũng không có phát hiện màu xám tiểu thiên mây có cái gì đặc biệt dị thường, chẳng qua là một đường đi theo đám bọn hắn. Màu xám tiểu thiên mây có thể bắt kịp quỷ nhãn, cũng không ngoài ý muốn, cùng cấp bậc bên trong, thiên vân tốc độ là cực nhanh. Cho dù là có thể giá vân đằng xương mù quỷ nhãn, tốc độ cũng so ra kém cùng cấp bậc thiên vân, cho dù là phẩm chất tương đối thấp thiên vân, đồng cấp tình huống khác dưới, cũng sẽ nhanh hơn quỷ nhãn bên trên một chút. Bình thường thiên vân cũng không có gì lực công kích, nó muốn cùng liền để nó đi theo đi. Trần Quan nhường quỷ nhãn tiếp tục bay lượn, không để ý tới cái kia đóa màu xám tiểu thiên mây. Quỷ nhãn một mực tại bay lượn, tìm kiếm đủ loại cực phẩm thiên vân. Đến cũng tìm được không ít sinh vật hình dáng thiên vân, chẳng qua là phần lớn cũng không quá như ý đến là có một đầu màu vàng kim như thần long thiên vân, nhường Trần Quan xem 10 điểm trông mà thèm. Có thể là ngày đó mây thân dài đi đến mấy chục cây số, tốc độ phi hành rõ ràng muốn so cùng cấp bậc thiên vân phải chậm hơn rất nhiều, Trần Quan cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Mặc dù Trần Quan hết sức để ý nhan trị, thế nhưng thiên vân này loại bảo mệnh dùng sủng vật, vẫn là muốn tận lực mau mau mới tốt. Tìm gần 10 giờ, vẫn không có gặp được đặc biệt thích hợp thiên vân. Nếu như không phải chiến quốc ở một bên an ủi, cái kia sát thần Bạch Hổ đều nhanh muốn hơi không kiên nhẫn. Trần Quan đành phải nhường Quỷ Nhãn tiếp tục bay lượn tìm kiếm, đằng sau cái kia đóa tiểu hôi mây cũng một mực tại đằng sau đi theo, thoạt nhìn 10 điểm chấp nhất. Đang tìm được đâu, đột nhiên thấy phương xa có một thân ảnh bay tới, rõ ràng là cái kia Thiên Thương Tinh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Quan hơi kinh ngạc nói. Ta chưa nói với ngươi sao? Ta chính là trông coi Triều Thiên Môn thủ vệ. Thiên Thương Tinh cười nói. Bình thường thủ vệ hẳn là không có thể tùy ý ra vào Triều Thiên Môn a. Trần Quan nói ra. Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì Thiên Thương Tinh đối với Thiên Vân hiểu rõ như vậy, nguyên lai nơi này là địa bàn của hắn. Xem như cái giữ cửa đầu đi. Thiên Thương Tinh tiếp tục nói, ta ban đầu tại Triều Thiên Môn chờ ngươi tới, phía trên tạm thời có chút việc tìm ta đi qua, không nghĩ tới như thế mất một lúc, vừa vặn liền bỏ qua. Hiện tại thời gian có hạn, nhiều lời ta liền không nói, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi tìm Thiên Vân. Thiên Thương Tinh nói xong ngay ở phía trước dẫn đường. Chẳng qua là rất nhanh Thiên Thương Tinh liền phát hiện, quỷ nhãn căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Thiên Thương Tinh ngừng lại, theo y giáp vắng vẻ chỗ triệu hoán ra một đóa màu đỏ thiên vân, giống như hỏa liên, nói với Trần Quan, các ngươi tất cả lên đi, ta đóa này hồng liên thiên vân tốc độ còn có khả năng, dạng này có khả năng tiết kiệm một chút thời gian. Hiện tại cũng không phải lúc khách khí, Trần Quan cùng Chiến Quốc, Sắt Thần Bạch Hổ đều lên hồng liên thiên vân. Này hồng liên thiên vân đường kính có 10 mấy mét, bay lên lại nhanh lại ổn, cũng chỉ có hơi hơi tiếng xé gió, cơ hồ có thể không cần tính. Thật sự là một đóa tốt thiên vân a. Trần Quan thấy hồng liên mây tốc độ, cảm giác mình có thể làm một đầu hồng liên mây cũng là thỏa mãn, dùng để chạy trối chết hẳn là đủ. Bình thường cựu giác bí linh hoặc là người tu hành, hẳn là đuổi không kịp hồng liên mây. Hồng liên mây xem như cựu trọng thiên ngạc nhiên mây một trong, cũng coi là cực phẩm đi. Thiên Thương Tinh vừa cười vừa nói, có hồng liên mây tốc độ, tăng thêm Thiên Thương Tinh đối với nơi này hiểu rõ, rất nhanh Trần Quan liền thấy đằng trước xuất hiện một đóa dài hơn 30 thước, toàn thân kim quang sáng chói, tựa như một đầu phượng hoàng thiên vân. Đó là phượng hoàng triều dương vân, cũng là ngạc nhiên mây một trong. Tốc độ không thể so hồng liên mây chậm, ngươi đến là vận mệnh tốt, ngày này mây cũng không tốt gặp, dù cho là ta tại Cửu Trọng Thiên tuần tra nhiều năm, có thể gặp được Phượng Hoàng Triều Dương Vân số lần cũng không nhiều. Thiên Thương Tinh nói ra. Vậy liền nói đi. Trần Quan mừng rỡ vô cùng, nhìn về phía Sát Thần Bạch Hổ. Sát Thần Bạch Hổ căn bản không suy luận Trần Quan, vẫn là chiến quốc rôi ra chân chức vô Sát Thần Bạch Hổ, Sát Thần Bạch Hổ mới đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cái kia đóa Phượng Hoàng Triều Dương Vân. Một giây sau, Trần Quan chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, Sát Thần Bạch Hổ vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ này quả nhiên là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trần Quan nếu là không có phòng bị, chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không thấy, liền chúng phải Sát Thần Bạch Hổ công kích. Cho dù có phòng bị, cũng chỉ có thể một mực mở ra hộ thể thần công phòng bị, khó mà gặp chiêu phá chiêu, công kích của hắn gần như không có khả năng đánh trúng Sát Thần Bạch Hổ. Trần Quan ngẩng đầu đi xem, cũng không nhìn thấy Phượng Hoàng Triều Dương Vân thân ảnh. Tầm mắt hơi chuyển, này mới nhìn đến xa xa trên bầu trời, có một kim một bạch hai đạo lưu quang, đang ở tối tăm mở mịt cựu trọng thiên bên trong truy đuổi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chúng nó lưu lại tàn ảnh tựa như là sao chổi đuôi lửa một dạng. Tốc độ như vậy, Trần Quan nếu là cùng hắn khoảng cách gần chiến đấu, chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp. Nhìn xem hai đạo giống như sao băng bóng mờ ở trên bầu trời đoạn mà di động, Trần Quan trong lòng rất đỗi vui vẻ, cảm thấy chiến quốc Mỹ Nam kế không có phí công dụng. Sát Thần Bạch Hổ tốc độ xác thực rất nhanh, cái kia Phượng Hoàng Triều Dương Vân sở dĩ không có đường thẳng chạy trốn, cũng là bởi vì tốc độ của nó, nhưng thật ra là so ra kém Sát Thần Bạch Hổ. Nó chỉ có thể lợi dụng chuyển biến phương hướng phương pháp, mới có thể tránh được bị Sát Thần Bạch Hổ đuổi kịp. Thế nhưng nó không có trực tiếp bị Sát Thần Bạch Hổ đuổi kịp, cũng có thể thấy được, tốc độ của nó cũng đúng là đỉnh cấp. Trần Quan đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ Sát Thần Bạch Hổ nắm Phượng Hoàng nhìn lên dương nhào tán về sau, hắn liền xông đi lên kiếm tiện nghi. Bản tính đánh rất tốt, ai biết cái kia Phượng Hoàng nhìn lên dương bạo phát bí tàng lực lượng, hướng về một chỗ tốc độ cao bay đi. Sát Thần Bạch Hổ cũng đồng thời bùng nổ bí tàng đuổi theo, một kim một bạch hai đạo lưu quang, mang theo ánh sáng vòng càng bay càng nhanh, Phượng Hoàng Triều Dương Vân vẫn không có thể nắm sát thần Bạch Hổ hất ra. Mắt thấy bí tàng lực lượng suy yếu, Phượng Hoàng Triều Dương Vân cũng nhanh muốn bị sát thần Bạch Hổ đuổi kịp, đã thấy tốc độ của nó trong lúc đó tăng lên, đột nhiên một đầu đâm vào trên bầu trời trong mây đen. Sát thần Bạch Hổ vậy mà mất đi tung ảnh của nó, không thể đem nó khóa chặt, bị mất mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có một đám mây đen? Trần Quan cẩn thận quan sát, thấy mây đen kia hấp giống như là mực nước. Liếc nhìn lại không thấy biên giới, mặc dù Trần Quan mở ra thiên lý nhãn, cũng giống vậy không nhìn thấy cái kia mảnh mây đen phần cuối, thực sự khó có thể tưởng tượng, này mây đen đến cùng lớn đến bao nhiêu. Này mây đen sợ không phải đến có mấy vạn dặm a. Trần Quan nhìn xem cái kia mây đen, biết nó cũng là thiên vân một loại, chẳng qua là này hình thể lớn quả thực kinh người, tốc độ di chuyển chắc chắn sẽ không quá nhanh. Cửu trọng thiên bên trong vô phàm mây, Trần Quan quan sát trong chốc lát, chỉ biết là bọn nó cấp rất cao, phẩm chất như thế nào là một điểm cũng nhìn không ra tới. Liền nó đường nét đều xem không được đầy đủ, giống như người mù sờ voi lại như hết ngồi đại giếng, khó mà biết được toàn cảnh, tự nhiên cũng liền không thể nào phán đoán. Cái kia Phượng Hoàng Triều Dương Vân làm sao trốn vào trong mây đen mặt? Trần Quan nhìn về phía Thiên Thương Tinh hỏi. Có thể là thấy Thiên Thương Tinh biểu lộ, Trần Quan lại là sức sở, Thiên Thương Tinh biểu lộ thoạt nhìn có chút ngưng trọng, cặp mắt của hắn vẫn đang ngó chừng cái kia mảnh mây đen. Không phải Phượng Hoàng Triều Dương Vân chính mình chui vào, mà là cái kia mảnh mây đen đem nó hút đi vào. Thiên Thương Tinh vẻ mặt trịnh trọng nói, đó là trở lại hồn này mây, là dùng thiên vân làm thức ăn một loại ngạc nhiên mây, cũng là cựu trọng thiên bên trong đại bộ phận thiên vân cuối cùng nơi quy tụ. Chương 838, tiểu hôi mây chương 838, tiểu hôi mây cho nên hiện tại chúng ta gặp nguy hiểm đúng không? Trần Quan nói ra. Cơ hồ tất cả thiên vân đều không có cái gì tính công kích, thế nhưng này trở lại hồn này mây lại là một cái ngoại lệ, nếu như bị nó bao phủ vào trong đó, mặc dù thân thể của chúng ta sẽ không tổn thương, nhưng là linh hồn lại bị làm hao mòn, cuối cùng biến thành không có ý thức hoạt tử nhân. Thiên Thương Tinh nghiêm mặt nói ra. Vậy còn chờ gì, chạy mau a. Trần Quan biết mình tốc độ còn chưa đủ Hồng Liên Mây nhanh, còn là đang ngồi Hồng Liên Mây chạy trốn tương đối đáng tin cậy. Chạy dĩ nhiên muốn chạy, thế nhưng chúng ta trước tiên cần phải nghĩ kỹ chạy thế nào. Thiên Thương Tinh nói. Ngươi trước hết để cho Hồng Liên Mây chạy lại nói a. Cái kia trở lại hồn này mây lớn như vậy thể tích, khẳng định đuổi không kịp a. Đây là ngươi dạy kiến thức của ngươi, cũng không có vấn đề a. Trần Quan dự cảm có chút không tốt lắm, không xác định mà hỏi thăm. Dưới tình huống bình thường không có vấn đề, có thể trở lại hồn này mây là một ngoại lệ, nó không chỉ là hình thể lớn, hơn nữa còn nhanh vô cùng, tốc độ so Hồng Liên Mây vẫn nhanh hơn một chút, chỉ dựa vào Hồng Liên Mây chúng ta khẳng định chạy không thoát. Thiên Thương Tinh nói xong, tầm mắt liền nhìn về phía Sát Thần Bạch Hổ. Nơi này có thể cùng trở lại hồn này mây báo tố một báo tố tốc độ, cũng chỉ có Sát Thần Bạch Hổ. Trần Quan cũng giống vậy nắm ánh mắt nhìn về phía nó. Hiện tại có thể cứu mạng cũng chỉ có Sát Thần Bạch Hổ. Giống. Sát Thần Bạch Hổ lập tức sáng lườm hắn nhóm ý tứ, xù lông lên một dạng, thân người cong lại đối bọn hắn gầm thét. Xem nét mặt của nó, liền biết mong muốn cưới nó là không cửa. Sát Thần Bạch Hổ, chúng ta không phải muốn kỵ ngươi, chỉ cần ngươi dùng ngươi phong lực dẫn dắt ta Hồng Liên Mây, để nó bay càng mau một chút là có thể. Thiên Thương Tinh nhìn xem Sát Thần Bạch Hổ nói ra. Giống. Sát Thần Bạch Hổ rõ ràng cự tuyệt. Hiện tại có thể cứu chúng ta cũng chỉ có ngươi. Trần Quan biết Thiên Thương Tinh vì cái gì không cho Hồng Liên Mây trước chạy trốn. Bởi vì hiện tại cái kia trở lại hồn này mây chẳng qua là ở trên bầu trời từ từ quay cuồng, nếu là Hồng Liên Mây hiện tại chạy, chỉ sợ sẽ lập tức kinh động nó, đến lúc đó chính là sinh tử đua tốc độ. Sát Thần Bạch Hổ không muốn để ý đến hắn, quay người liền muốn dẫn lấy Chiến Quốc cùng đi. Có thể là Chiến Quốc lại kiên định tránh qua, tránh né, đứng ở Trần Quan trước mặt, nhìn chằm chằm Sát Thần Bạch Hổ, mặc dù không có gầm rú, có thể là ý tứ của nó lại rất rõ ràng. Nếu như Trần Quan không thể rời đi nơi này, nó cũng giống vậy sẽ không theo Sát Thần Bạch Hổ chạy trốn. Sát Thần Bạch Hổ đối Chiến Quốc gầm thét hai tiếng, Chiến Quốc lại không hề bị lay động. Chẳng qua là nhìn xem Sát Thần Bạch Hổ. Một chó một hổ nhìn nhau một lát, Sát Thần Bạch Hổ nhìn thoáng qua đã sắp muốn bay tới đỉnh đầu bọn họ mây đen, đột nhiên quay người liền bay nào hướng lên bầu trời. Trần Quan trong lòng chợt lạnh, coi là Sát Thần Bạch Hổ muốn vứt bỏ Chiến Quốc một mình chạy trốn. Có thể là một giây sau, lại có một cơn lốc phá lên, mang theo Hồng Liên Mây trong chốc lát tăng vọt tốc độ, đi theo Sát Thần Bạch Hổ bay lên trời. Sát Thần Bạch Hổ phía trước chạy như điên, Hồng Liên Mây tựa như là một cái diều dây lớn, đường một chỗ khác tựa như thắt ở Sát Thần Bạch Hổ trên thân, bị Sát Thần Bạch Hổ lôi kéo bao táp. Tại tốc độ bọn họ tăng vọt đồng thời, nguyên bản chậm rãi phiêu động mây đen, trong chốc lát như quần cuộn vân khiếu phô thiên cái địa lao qua. Trần Quan chỉ thấy tại Hồng Liên sau mây mặt cách đó không xa, tầng tầng mây đen tựa như màu đen biển động của tới. Cái kia vô biên vô hạn sôi trào mãnh liệt khí thế, phụ trợ Hồng Liên mây như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển nuốt hết. Đây là một trận sinh tử đua tốc độ, trở lại hồn này mây thực sự quá nhanh, cũng quá to lớn. Hồng Liên mây tốc độ căn bản thoát không nổi nó, toàn bộ nhờ Sát Thần Bạch Hổ lôi kéo ở phía trước chạy như điên, đằng sau liền là Tử Thần mây đen biển động. Trần Quan nhìn xem đằng sau dần dần tiếp cận mây đen biển động, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Trở lại hồn này mây khủng bố, giá trị tuyệt đối đến Trần Quan kinh ngạc tàn thán, nhưng hắn sở dĩ ngạc nhiên, nhưng lại không phải là bởi vì trở lại hồn này mây. Hắn tại Hỏa Liên mây đằng sau, thấy được cái kia một mực đi theo bọn hắn màu xám tiểu thiên mây. Nhưng là bây giờ đây là cái gì tình huống? Cái kia màu xám tiểu thiên mây lại còn theo sát bên cạnh của bọn hắn, vậy mà không có bị Hỏa Liên mây hất ra qua xa. Cái kia màu xám tiểu vân tốc độ nhanh như vậy sao? Trần Quan đột nhiên phát hiện cổ nhân nói lời xác thực hết sức có đạo lý. Người không thể xem bề ngoài, mây không thể đo bằng đấu. Như thế một đóa thoạt nhìn không thế nào thu hút tiểu thiên mây, tốc độ vậy mà không thể so bị Bạch Hổ dẫn dắt Hỏa Liên mây chậm. Cái kia đóa tiểu hôi mây có chút cổ quái, nhỏ như vậy tốc độ vậy mà nhanh như vậy, xem ra hẳn là sinh trưởng tương đối dị dạng cựu giác thiên vân, rất có thể vẫn là cực đỉnh tốc độ hình. Thiên Thương Tinh cũng nhìn ra tiểu hôi mây không giống bình thường, hơi kinh ngạc nói: "Kỳ thật lúc này chỉ cần không mắt mù, đều có thể đủ nhìn ra, cái kia tiểu hôi mây không tầm thường. Đáng tiếc tiểu hôi mây tốc độ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi được bị sắt thần bạch hổ dẫn dắt hỏa liên hoa, bay lung la lung lay, thoạt nhìn hết sức cố hết sức. Mà cái kia mây đen lại đang từ từ rút ngắn khoảng cách, thoạt nhìn đã sắp muốn đuổi kịp tiểu hôi mây. Có mấy lần mây đen như sóng biển nhào lên, đều kém chút nắm tiểu hôi mây cho mang vào mây đen bên trong. Tiểu hôi mây liền tựa như một đầu bị báo tố đuổi theo hồ điệp, bất cứ lúc nào cũng sẽ mệnh quy hồn biển. Tăng thêm tốc độ, đi lên, chúng ta mang ngươi đoạn đường." Thiên Thương Tinh đối cái kia tiểu hôi mây hô. Cũng không biết tiểu hôi mây có nghe hay không, lại hoặc là không có nghe hiểu, cũng có thể là nó đã không có dư lực lại gia tốc, hỏa liên mây cũng không có khả năng dừng lại chờ nó. Tóm lại nó không thể tiếp cận cùng hỏa liên mây ở giữa khoảng cách, tự nhiên cũng không có biện pháp leo lên hỏa liên mây. Ầm ầm, một đường to lớn màu đen biển động đập xuống, trực tiếp nắm tiểu hôi mây thân thể bao phủ tại trong mây. Chiến Quốc trơ mắt nhìn tiểu hôi mây tan biến địa phương, tựa hồ là có chút tình cảm quá phong phú. Thiên Thương Tinh cùng Trần Quan đều có chút tiếc lặng, Thiên Thương Tinh có phải là vì tiểu hôi vân mà ai, Trần Quan vẫn đang suy nghĩ, tại bọn hắn xông về Triều Thiên Môn trước đó, trở lại hồn này mây có thể hay không đem bọn hắn cũng nuốt mất. Thiên Thương Tinh cùng sát thần bạch hổ cường giả như vậy, đều không có muốn cùng trở lại hồn này mây chiến đấu ý nghĩ, đó là bởi vì Thiên Vân cơ hồ là bất tử chi thân, đặc biệt là này trở lại hồn này mây, càng là khó giết cực điểm. Bọn hắn không có khắc chế trở lại hồn này mây phương pháp, nếu là cùng hắn chiến đấu, chỉ cần giết không chết nó, cuối cùng bi kịch cũng chỉ có thể là chính mình. Đang yên lặng thời điểm, lại đột nhiên thấy mây đen bên trong một đạo bóng xám hối hạ lao ra, tốc độ kia vậy mà nhanh hơn trở lại hồn này vân hòa bị dẫn dắt hỏa liên mây, từ phía sau đuổi sát mà lên, rất nhanh liền cùng hỏa liên hoa sánh vai cùng. Cái kia đóa tiểu hôi mây không có bị trở lại hồn này hoành thánh vệ, cái này sao có thể? Tốc độ của nó vậy mà nhanh như vậy, vừa rồi nó là cố ý bị đất đen quân tới a. Thiên Thương Tinh rất đội giật mình. Hắn tại Triều Thiên Môn trấn thủ lâu như vậy với nguyện, còn thật chưa từng gặp qua tiểu hôi mây dạng này thiên vân, liền nó là dạng gì đẳng cấp cùng chủng loại đều nói không rõ ràng. Chương 839, kỳ quái tiểu hôi vân chương 839, kỳ quái tiểu hôi vân ở bên cạnh chợt nhanh chợt chậm bay lượn, một hồi tại Hồng Liên Vân bên trái, một hồi tại Hồng Liên Vân bên phải. Tình cờ sẽ còn bị rơi vào đằng sau, bị mây đen thôn vệ đi vào, chẳng qua là chỉ chốc lát sau nó liền lại bay ra, thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Trần Quan trong lòng kinh ngạc, như là dựa theo Thiên Thương Tinh nói, uy khứ hồn hề vân có khả năng thôn vệ giết chết tất cả thiên vân, vậy cái này bá tiểu hôi vân cũng có chút thần dị, vậy mà không sợ quy khứ hồn hề vân. Mà lại tốc độ của nó vậy mà so sát thần bạch hổ cùng quy khứ hồn hề vân nhanh hơn có thể tùy ý ra tốc siêu việt cả hai, loại tốc độ này quả thực kinh người. Trần Quan có chút hoài nghi, trừ bỏ một chút đặc thù độn pháp bên ngoài, còn có hay không bí linh tốc độ có thể rất nhanh qua tiểu hôi vân. Chẳng qua là Trần Quan có chút không làm rõ ràng được, đóa này tiểu hôi vân vì sao lại một mực đi theo đám bọn hắn? Chẳng lẽ là bởi vì quỷ nhãn trước đó va chạm nó, mới có thể bị nó đuổi theo không thả? Trần Quan trong lòng âm thầm suy đoán, có thể là ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, nếu là bởi vì nguyên nhân này, tiểu hôi vân tốc độ nhanh như vậy, sớm là có thể đuổi kịp hoặc là ngăn bọn họ lại. Nghĩ lại lại nghĩ một chút, tiểu hôi vân thoạt nhìn tựa như hẳn không có cái gì tính công kích, nó đuổi kịp ngăn lại chúng ta cũng vô dụng, sẽ không phải nó cùng quy khứ hồn hề vân là cùng một bọn a? Nó một mực đuổi theo chúng ta không thả, liền là chờ lấy nắm quy khứ hồn hề vân kêu đến đối phó chúng ta. Khả năng này hoàn toàn chính xác có thể là suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không đúng lắm. Bọn hắn là đuổi theo Phượng Hoàng Triều Dương Vân thời điểm, mới gặp được quy khứ hồn hề vân, tựa hồ cũng không phải là quy khứ hồn hề vân cố ý tới. Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng phỏng đoán không ra, tiểu hôi vân vì sao lại đi theo đám bọn hắn. Có thể là phía sau mây đen lại càng ngày càng gần, cái kia màu đen khói mây lần lượt vô đánh, tựa như sóng biển, khói mây vỡ mặt đều nhanh muốn đập vào Hồng Liên Vân phía trên. Sát thần bạch hổ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, ngoài thân sinh ra vô số mắt thường có thể thấy gió nhẹ, đầy trời gió nhẹ bao vây lấy thân thể của nó, giống như phủ thêm một đầu thật dài gió nhẹ áo choàng khiến cho tốc độ của nó trong lúc đó tăng tốc, lôi kéo Hồng Liên Vân cực tốc bao tố bay. Thoạt nhìn sát thần bạch hổ hẳn là sử dụng một loại nào đó bí tàng lực lượng, mà trên người của nó đã sớm có hào quang màu trắng lấp lánh, đó là sử dụng bí giới quần sáng dấu hiệu. Theo sát thần bạch hổ mở ra bí tàng, tốc độ cũng theo đó tăng vọt. Trần Quan ánh mắt nhìn về phía ngoài thời điểm, cảm giác bốn phía hết thảy cảnh tượng đều tùy theo vặn mèo, không cách nào thấy rõ ràng, phản phất tiến nhập đường hầm không thời gian. Trần Quan biết đây là bởi vì tốc độ quá nhanh mà đưa đến hiện tượng, cũng không phải thật sự tiến nhập thời gian đường hầm. Vốn cho rằng theo sát thần bạch hổ phát lực, bọn hắn hẳn là có thể đủ tạm thời thoát khỏi quy khứ hồn hề vân, có thể là chờ sát thần bạch hổ bí tàng kết thúc, thị giác khôi phục lúc bình thường, cái kia quy khứ hồn hề vân lại còn tại Hồng Liên Vân cách đó không xa. Trần Quan biết sự tình chỉ sợ muốn hỏng việc, sát thần bạch hổ sát thực rất nhanh, nhưng nó cùng thiên vân có một cái trọng yếu khác nhau. Thiên vân là tinh khiết nhanh, tất cả năng lực cùng bí tàng đều là cùng tốc độ tương quan, mà sát thần bạch hổ năng lực lại không chỉ là nhanh, nó là gió kim song thuộc tính. Nó ba cái bí tàng bên trong, khẳng định không có khả năng tất cả đều là gia tốc bí tàng, tất nhiên sẽ có một cái hoặc là hai cái khác thuộc loại bí tàng. Cứ tính toán như thế đến, sát thần bạch hổ chỉ sợ vung không đến quy khứ hồn hề vân. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì sát thần bạch hổ cần lôi kéo Hồng Liên Vân cùng bọn hắn, mới có thể không thể bảo trì cùng quy khứ hồn hề vân khoảng cách. Nếu chỉ là sát thần bạch hổ chính mình, nói không chừng liền đã đào thoát. Hiện tại duy nhất có thể hy vọng, liền là có thể mau mau chạy trốn tới Triều Thiên Môn, thoát ra mây đen. Mây đen cách bọn họ càng ngày càng gần, mắt thấy lại tiếp cận Hồng Liên Vân, Thiên Thương Tinh mở miệng nói ra, sát thần, ngươi chỉ cần toàn lực bay lượn là được, nơi này ta tới đối phó. Nói xong, thiên thương tinh trên thân vầng sáng màu xanh mở ra, liên thông bí giới. Kỳ dị nguyên khí không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn, thiên thương tinh một quyền đối mây đen đánh tới. Thiên thương tinh như một người đối mặt diệt thế biển động, cái kia cao ngàn trượng mây đen đè xuống tới khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Có thể là một quyền này của hắn đánh ra, lực quyền lại giống như phá thiên chi truy, đánh vào mây đen biển động phía trên, vậy mà chỉ bằng một quyền này lực lượng, mạnh mẽ nắm cao ngàn trượng mây đen biển động trực tiếp chấn nát vụ. Nhìn xem mây đen tán loạn, Trần Quan mừng rỡ trong lòng. Chưa kịp hắn cao hứng bao lâu đâu, mây đen biển động liền lại quay đầu trở lại, hóa thành mảnh liệt hơn khói mây biển động ác nhào mà xuống, tựa như giống hết ý như là trời sợ. Thiên, thương, quyền. Thiên thương tinh lần nữa ra quyền nắm khói mây chấn nữa. Vô biên vô tận mây đen biển động, bị một quyền đánh nát, lực quyền không thể bảo là không mạnh. Ngại Hà Thiên mây bất tử bất diệt, cơ hồ vô pháp bị giết chết, mà Thiên Thương Tinh năng lực đối với Thiên Vân cũng không có khắc chế hiệu quả. Kể từ đó, Thiên Thương Tinh chỉ có thể lần lượt ra quyền, nắm nào lên khói mây đánh nát, mới có thể đủ tạm thời giữ được an toàn của bọn hắn. Chẳng qua là Thiên Thương Tinh bùng nổ khủng bố như thế lực quyền, cho dù là cựu giác đỉnh phong đẳng cấp, lại thêm bí giới gia trì, cũng khó có thể thời gian dài kiên trì. Mây đen nhào lên thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn, Thiên Thương Tinh tốc độ ra quyền cũng chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Ngại Hà Thiên Thương Tinh mặc dù có một thân giết địch năng lực, đối với Thiên Vân cũng không có tác dụng gì, chỉ có Thiên Thương Quyền có thể tạm bảo đảm bọn hắn bình an. Thiên Thương Tinh đã không biết đánh ra bao nhiêu cái Thiên Thương Quyền có thể nhìn ra, hắn nguyên khí rõ ràng đã có hao tổn, ra quyền lực đạo đang ở suy yếu. Trần Quan biết không có thể tiếp tục như vậy, Triều Thiên Môn Y Nguyên xa xa khó đợi, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này trở lại tới này mây mới được. Bởi vì trở lại tới này mây hình thể quá mức khổng lồ, dù cho là quỷ nhãn này loại siêu cự hình bí linh, tại trước mặt nó cũng cùng con kiến không có gì khác biệt. Hắn thân thể bao trùm phạm vi, sợ không phải đến có vạn dặm xa. Theo Trần Quan đẳng cấp tăng lên, nguyên khí hạn mức cao nhất căng gọn, sáng thế giới phạm vi cũng đã làm lớn ra rất nhiều. Thế nhưng Y Nguyên không đạt được vạn dặm này loại cấp bậc, cho nên sử dụng sáng thế giới chỉ có thể tổn thương Thiên Vân thân thể một bộ phận, không có thể chân chính giải quyết vấn đề. Ta thần uy lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, trên lý luận hẳn là có thể đủ đánh vỡ Thiên Vân. Có thể là coi như nắm Thiên Vân đánh nát, cũng giống vậy giết không được nó vẫn là sẽ quay đầu trở lại. Trần Quan nghĩ đến nếu như sử dụng ta thần phối hợp Hàn Băng Miên Thủ, có phải hay không liền có thể nắm Thiên Vân đông cứng, để nó vô pháp động đậy, dạng này mọi người là có thể bình yên mà bệnh. Chẳng qua là một chiêu này nếu là không được, cái kia liền không có cơ hội. Trần Quan tâm niệm vừa động, đi đến Hồng Liên Vân phần đuôi, triệu hồi ra một chiếc lá, ngăn tại hắn nhìn về phía mây đen con mắt. Đáng tiếc là, Trần Quan động tác này cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả gì. Không diệp 50% xác suất, ngẫu nhiên đến kém hiệu quả. Trong thời gian ngắn, không diệp trong thời gian ngắn không cách nào lại đối quy khứ hồn hệ vân phát huy tác dụng. Thật chẳng lẽ muốn cược một lần ta thần phối hợp Hàn Băng Miên Thủ có thể hay không nắm Thiên Vân đông cứng? Trần Quan đang ở cân nhắc lợi hại thời điểm, thấy Tiểu Hôi Vân lại từ bên cạnh bọn họ bay đi. Cái tên này giống như là vệ tinh, vòng quanh Hồng Liên Vân bay một vòng, vậy mà đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Cái tên này đến cùng muốn làm gì đâu? Trần Quan nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tiểu Hôi Vân, nhìn ra ngoài một hồi về sau, đột nhiên linh quang lóe lên. Chương 840, mây theo long chương 840, mây theo long. Tiểu Hôi Vân hẳn không phải là bởi vì bị nhãn va chạm nó, mới có thể một mực đi theo đám bọn hắn. Bởi vì này Tiểu Hôi Vân ngay từ đầu liền là theo cựu trọng thiên chỗ cao bay xuống, mục tiêu vô cùng rõ ràng, liền là hướng về phía chúng nó tới. Bằng không lớn như vậy địa phương, Tiểu Hôi Vân chỗ nào không rơi, hết lần này tới lần khác xa như vậy hướng về bọn hắn vị trí. Húng chi lúc ấy quỷ nhãn một mực tại bay lượn, vị trí là một mực tại biến hóa, Tiểu Hôi Vân lại trùng hợp như vậy hướng về bọn hắn, đây cũng quá trùng hợp. Nếu không phải trùng hợp, vậy nói do Tiểu Hôi Vân ngay từ đầu liền là hướng về phía bọn hắn tới. Trần Quan bọn hắn trước đó lại chưa từng gặp qua Tiểu Hôi Vân, cũng không có đắc tội qua nó, Tiểu Hôi Vân cũng không có biểu hiện ra rõ ràng ý, chỉ là đi theo đám bọn hắn mà thôi. Là có cái gì hấp dẫn Tiểu Hôi Vân đâu? Trần Quan suy nghĩ kỹ một chút, trên người mình có thể cùng Thiên Vân dính líu quan hệ, giống như cũng chỉ có mặt khác một đóa Thiên Vân tiểu bạch rồi. Không thể nào. Chẳng lẽ nói ta Trần Quan này cả đời mệnh phạm cơm chùa tình, nhưng phàm cùng ta dính líu quan hệ đều muốn ăn bám. Trần Quan nắm nhỏ trắng kêu lên, muốn nhìn xem cái kia Tiểu Hôi Vân đến cùng phải hay không hướng về phía tiểu bạch tới. Tiểu bạch xuất hiện tại Trần Quan bên người, Trần Quan nhìn về phía trên không Tiểu Hôi Vân, mong muốn theo biểu hiện của nó ở trong nhìn ra mánh khỏe. Khiến cho hắn thất vọng là, Tiểu Hôi Vân hoàn toàn không có phản ứng, cùng Trần Quan tưởng tượng cũng không giống nhau. Không phải là bởi vì tiểu bạch sao? Cái kia là bởi vì cái gì đâu? Trần Quan có chút ngoài ý muốn, lần nữa nhíu mày suy tư. Rất nhanh, Trần Quan lại có mới ý nghĩ. Nếu không phải Tiểu Bạch hấp dẫn Tiểu Hôi Vân, cái kia có thể cùng Tiểu Hôi Vân dính líu quan hệ, giống như cũng chỉ còn lại có quỷ nhãn. Đương nhiên, cái này quan hệ có chút cứng rắn kéo tình nghi, liền Trần Quan chính mình cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Cái gọi là hổ theo gió, mây theo long, từ xưa liền có Vân Trung Long lời giải thích. Quỷ nhãn cũng là long chủng, mà lại nó bên người có những long khí quỷ vân đó tồn tại, nói có thể nói là mây một loại. Nếu là cứng rắn muốn kéo quan hệ, Trần Quan liền suy nghĩ. Có khả năng hay không cái kia Tiểu Hôi Vân là hướng về phía quỷ nhãn tới? Có thể là loại thời điểm này, Trần Quan lại không có cách nào nắm quỷ nhãn triệu hoán đi ra. Quỷ nhãn hình thể quá khổng lồ, Hồng Liên Vân căn bản không chứa được thân thể của nó, mà lại cũng sẽ gia tăng bạch hổ gánh vác. Nếu để cho quỷ nhãn rơi trên không trung, nó lập tức liền sẽ rơi vào quy khứ hồn hệ vân bên trong, đến lúc đó coi như không chết, cũng lại biến thành sọ đầu chống chân ngớ ngẩn. Như thế nào mới có thể thử một lần đâu? Trần Quan trong lòng âm thầm tính toán. Ngoại trừ như thế một cái lý do gượng gạo, Trần Quan thực sự không nghĩ ra được, Tiểu Hôi Vân vì sao lại đi theo đám bọn hắn? Nếu như Tiểu Hôi Vân thật là hướng về phía quỷ nhãn tới, nói không chừng là có thể nhường Tiểu Hôi Vân trợ giúp bọn hắn thoát ly khốn cảnh. Hiện tại vấn đề là, Trần Quan không có cách nào nắm quỷ nhãn triệu hắn đi ra làm thí nghiệm. Chỉ cần trong nháy mắt là có thể đã chứng minh mới đúng. Trần Quan quyết định vẫn là muốn thử một lần. Hắn có khả năng thừa dịp Thiên Thương Tinh đánh ra Thiên Thương Quyền máy mắt, nắm quỷ nhãn triệu hắn đến trên không, chỉ cần trong tích tắc thời gian, lại đem nó thu hồi đi chính là. Quá trình này cần nắm đúng thời cơ, mà lại phản ứng nhất định phải nhanh, kiểm tra một chút Tiểu Hôi Vân phản ứng, lập tức liền nắm quỷ nhãn thu hồi đi, bằng không liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thầm nghĩ lấy, Trần Quan mở ra võ đạo tiết tấu, dùng cho phán đoán Thiên Thương Tinh ra quyền tiết tấu, tốt có thể rất hoàn mỹ phối hợp. Trần Quan trong lòng đọc thầm 321, cơ hội là tại Thiên Thương Tinh đánh ra Thiên Thương Quyền đồng thời, Trần Quan nắm quỷ nhãn kêu gọi ra, tầm mắt cũng nhìn về phía Tiểu Hôi Vân. Nguyên bản bay đến Hồng Liên Vân một bên Tiểu Hôi Vân, phát hiện quỷ nhãn xuất hiện, lập tức chuyển động, hướng về quỷ nhãn bay đi. Trần Quan trong lòng mừng như điên, chính là muốn nắm quỷ nhãn lập tức thu hồi đi, miễn cho nó rơi vào mây đen bên trong. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, Trần Quan trong đầu rồi lại là linh quang lóe lên, vậy mà từ bỏ nắm quỷ nhãn thu hồi lại kế hoạch. Quỷ nhãn thân trên không trung, bởi vì quán tính, dùng tốc độ cực nhanh theo Hồng Liên Vân bọn tới trước một khoảng cách, sau đó tốc độ liền bay hàng xuống dưới, cơ hồ là chớp mắt thời gian, liền đã rơi vào mây đen bên trong. Cơ hồ là tại quỷ nhãn rơi vào mây đen bên trong đồng thời, Tiểu Hôi Vân liền giống như một đạo tia chớp màu xám đuổi theo quỷ nhãn vào. Trần Quan tầm mắt lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mây đen chỗ. Hành vi của hắn có chút mạo hiểm, cũng có chút xúc động, thế nhưng vừa rồi linh quang lóe lên, khiến cho hắn cảm thấy loại phương pháp này có lẽ có thể được. Hắn cảm giác Tiểu Hôi Vân nhất định sẽ cứu quỷ nhãn, chỉ cần Tiểu Hôi Vân nắm quỷ nhãn cứu ra, như vậy bọn hắn là có thể vọt tới quỷ nhãn trên thân, nhường Tiểu Hôi Vân mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn. Nghe hết sức mạo hiểm, thế nhưng không biết vì cái gì, Trần Quan vừa rồi trong nháy mắt đó, liền là cảm thấy việc này có thể thành. Hiện tại liền chính hắn đều bóp một cái mồ hôi lạnh, có chút bận tâm quỷ nhãn sẽ không xảy ra chuyện. Quỷ nhãn nhưng là bây giờ dưới tay hắn chiến lược mạnh nhất sủng vật, nếu là có cái gì sơ suất, đối với Trần Quan tới nói là tổn thất thật lớn. Bất quá quỷ nhãn có vô gian đế bí luật, hẳn là không dễ dàng như vậy tổn thương. Dù sao Thiên Vân không có gì lực công kích, quy khứ hồn hệ vân cũng chỉ có thể đả thương người linh hồn. Trần Quan trơ mắt nhìn mây đen, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đều đã 3-40 giây, y nguyên không gặp quỷ mắt cùng Tiểu Hôi Vân ra tới. Hắn có khả năng cảm ứng được quỷ nhãn không chết, có thể là quy khứ hồn hệ vân cũng sẽ không thật giết chết bí linh, cho nên quỷ nhãn chết hay không, cũng không là nó có hay không xảy ra chuyện chứng minh. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ nhãn thân thể quá mức khổng lồ quá nặng, Tiểu Hôi Vân lực lượng không có cách nào mang theo nó cao tốc bay lượn, sống không ra mây đen. Trần Quan trong lòng ngàn nghĩ trăm nghiệm, cảm thấy có chút không ổn, tình cờ tin tưởng một lần trực giác, sẽ không liền thật xảy ra chuyện đi. Thời gian chậm rãi qua đi, quỷ nhãn cùng Tiểu Hôi Vân vẫn luôn chưa hề đi ra. Đang ở Trần Quan cắn răng chuẩn bị đếm thử cưỡng ép nắm quỷ nhãn thu trở về thời điểm, lại đột nhiên thấy cái kia vô biên vô tận mây đen, vậy mà bắt đầu tốc độ cao đổ sụp co vào. Nay loại đổ sụp tốc độ không hề tầm thường nhanh, cái kia không biết có mấy vạn dặm quy khứ hồn hề vân, tại Trần Quan thấy nó đổ sụp thời điểm, nó liền đã đổ sụp bên trong hám thành một khỏa màu đen như mực vân châu trạng thái. Đó là áp xúc tới cực điểm thiên vân, mấy vạn dặm thiên vân, áp xúc đến đường kính không đến 1 mét vân châu trạng thái. Mà viên kia đen như mực vân châu, lúc này vậy mà liền tại quỷ nhãn long trảo ở giữa. Quỷ nhãn cái kia thân thể cao lớn lơ lửng giữa không trung, trên thân mây mù lở lở, giống như thần long tiến thủ bất kiến vĩ. Chẳng qua là hôm nay trên người hắn mây mù có chút kỳ quái, trước đó là mặc màu tím mây mù, hiện tại mây mù lại có chút phát xám, biến thành màu nâu tím. Mà tại nó trảo ở giữa, càng là màu nâu tím mây mù tản ra quỷ dị khí tức, vờn quanh tại đen như mực vân châu bên ngoài, đem hắn một mực khóa lại. Trần Quan vừa mừng vừa sợ, hắn biết quỷ nhãn không có dạng này năng lực, khẳng định là cái kia Tiểu Hôi Vân làm cái gì, mới đem cái kia quy khứ hồn hề vân áp xúc thành trạng thái cố định vân châu. Trần Quan tâm niệm vừa động, đối quỷ nhãn hô, nắm ngày đó vân châu đẩy đi tới. Đang kêu lời đồng thời, Trần Quan vận chuyển ta thần lực lượng, đồng thời cũng bắt đầu vận chuyển một loại khác bí kỹ. Chương 841, tiểu bảo bối phát lực chương 841, tiểu bảo bối phát lực trước đó bởi vì quy khứ hồn hề vân quá khổng lồ, vô pháp dòm hắn toàn cảnh. Hiện tại nó đổ sụp thành một cái trạng thái cố định vân châu, tại cái kia vân châu bên ngoài, lại là từng chương quỷ dị như oán linh mặt quỷ. Trên thực tế dung cái vân châu đều là do từng chương mặt quỷ giao điệt mà thành. Tại dạng này cực độ áp xúc trạng thái, Trần Quan mới ý thức tới, quy khứ hồn hề vân cùng bình thường thiên vân là không giống nhau. Bình thường thiên vân không có lực công kích, bản thân cũng không có cái khác thuộc tính. Thế nhưng quy khứ hồn hề vân đủng bị tổn thương linh hồn năng lực, bản thân nó liền nhất định là có đủng thiên vân bên ngoài thuộc tính đặc biệt. Chẳng qua là trước đó này loại thuộc tính ẩn giấu tại trong mây, không tiến vào trong mây khó mà biết được đây rốt cuộc là một loại gì dạng thuộc tính. Bây giờ tại dạng này áp xúc phía dưới, quy khứ hồn hề vân có một loại khác thuộc tính liền hiện lộ ra. Nay loại thuộc tính hẳn là một loại trí âm trí ác tồn tại, đã luyện thiện ác tu la đao Trần Quan, khi nhìn đến những vị diện đó thời điểm, đã cảm ứng được trong đó cực ác khí tức, đây là nó hết sức quen thuộc. Cùng ác chi tu la đao thuộc tính cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Trong đó còn có một loại âm hiểm khí tức, mặc dù không biết cụ thể thuộc tính, rộng khắp đến xem, là một loại cực âm thuộc tính không thể nghi ngờ. Nay loại trí âm trí ác thuộc tính, Trần Quan là có thể ứng đối, thế nhưng đơn nhất một loại bí kỹ, chỉ sợ vô pháp làm đến. Thiện chi tu la đao có khả năng khắc chế ác thuộc tính, Huyền Minh Âm Hỏa Trưởng có khả năng bùng cháy âm tính nguyên khí. Hai cái này cũng chỉ là đơn nhất khắc chế, hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá lý tưởng. Thế nhưng nếu như nắm cả hai cùng một chỗ kết hợp, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Trần Quan mở ra vô cực cực điểm đoạn thứ hai, thân thể ở vào một trạng thái kỳ ảo, thân thể một cách tự nhiên vận chuyển, Thiện Chi Tu La Đao cùng Huyền Minh Âm Hỏa Trưởng đồng thời khởi động, nguyên bản hai loại có thể nói là thủy hỏa không hòa vào nhau bí kỹ, vậy mà đã đặt thành quỷ dị hài hòa, lẫn nhau nước sữa hòa nhau, biến thành một cái chỉnh thể. Ta thần năng lượng mãnh liệt tới, như là tinh thần đại hải, rót vào mới đạn sinh hợp lại trong bí kỹ. Quỷ Nhãn Long chảo hất lên, năm cái kia biên áp xúc đến cực hạn vân châu, quăng về phía Trần Quan. Thiên Thương Tinh cùng Sát Thần Bạch Hổ đều là giật nảy cả mình, không biết Trần Quan đến cùng muốn làm gì. Sát Thần Bạch Hổ xem Trần Quan ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Quy khứ hồn hệ vân chẳng qua là bị áp xúc, cũng không là sắp phải chết, năng lượng của nó vẫn còn ở đó. Nếu mất đi áp chế, quy khứ hồn hệ vân y nguyên có khả năng bùng nổ năng lượng của nó cùng đặc tính. Coi như nó không bùng nổ tự thân năng lượng cùng đặc tính, dùng thiên vân năng lực đặc thù, cũng không phải ngoại lực có thể giết chết. Trừ phi là đem nó hút vào bên trong thân thể luyện hóa, có thể là quy khứ hồn hệ vân năng lượng hạng gì khổng lồ, dù cho là đỉnh cấp cựu giác cường giả, nếu là trực tiếp đem hắn hút vào trong cơ thể, sợ là cũng sẽ bị quy khứ hồn hệ vân cái kia năng lượng kinh khủng làm 10 điểm phiền toái, thậm chí có khả năng sẽ tổn thất thân thể. Huống chi Trần Quan chẳng qua là một cái thất giác, nếu là hút vào dạng này năng lượng khổng lồ, cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Trần Quan không có tính toán nắm quy khứ hồn hệ vân hút vào trong cơ thể, chủ nếu là không có tương ứng bí pháp. Nếu như sử dụng sáng thế giới đem luyện hóa hấp thu, lại phí phạm như thế kỳ lạ mà chân quý bí linh. Trần Quan bây giờ nghĩ chính là giết chết quy khứ hồn hệ vân, đưa nó sủng hóa hút về chính mình sử dụng. So sánh với Tiểu Hôi Vân mặc dù thoạt nhìn thần kỳ, nhưng nó kỳ thật cũng không có lực sát thương, cuối cùng cũng chỉ là khốn trụ quy khứ hồn hệ vân mà thôi. Trần Quan càng ưa thích quy khứ hồn hệ vân này loại vật cưỡi, một là phạm vi cũng đủ lớn có thể trực tiếp dẫn đầu đại quân cùng một chỗ chuyển di. Hai là theo có lực sát thương, cái đồ chơi này khả năng so cận đào hoa huyết linh phiên càng có tác dụng tốt hơn, tốc độ rất nhanh, lại có thể thôn phệ làm hao mòn linh hồn, có thể ngăn cản loại công kích này bí linh cùng người tu hành, chẳng qua là số ít ở trong số ít, lại rất khó bị giết chết. Thực dụng tính tới nói, quy khứ hồn hệ vân rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem bay tới quy khứ hồn hệ vân, phía trên từng tầng một quỷ diện đang tại chậm rãi bành trướng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Trần Quan từ Hồng Liên Vân phía trên nhảy lên một cái, một trưởng bộ hướng về phía còn không có nổ tung quy khứ hồn hệ vân. Cựu trọng địch nguyên công cường hóa linh lực, tăng thêm cái kia dùng ức kế số lượng, ra chỉ phía dưới hợp lại bí kỹ, thiêu đốt lên một loại ngọn lửa màu xám trắng, trực tiếp một trưởng bộ tại tràn đầy mặt quỷ vân châu phía trên. Trần Quan đơn trưởng mạnh mẽ nâng đường tính 1 mét vân châu, trên tay trắng sáng hỏa diễm bạo phát xuống, đem chọn cái vân châu bao phủ ở bên trong. Quỷ dị chính là, này trắng sáng hỏa diễm vậy mà xuyên qua vân châu bên trong, những cái kia mặt quỷ tựa như là gặp lửa xăng, bên ngoài bên trong đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Trần Quan phảng phất nghe được ngàn tỷ quỷ hồn quỷ khóc thần khóc thanh âm, cái kia thống khổ tiếng thét chói tai nghe đầu người đến run lên. Mặt quỷ dây rủa lấy hướng ra phía ngoài quyết tán, có thể là chúng nó tán càng mở, cái kia trắng sáng hỏa diễm bùng cháy liền càng vượng khiến cho chúng nó thống khổ lại co lại thành một đoàn. Chỉ là như vậy có bảo, một dạng cũng không thể giữ được tính mạng của bọn nó. Sát Thần Bạch Hổ cùng Thiên Thương Tinh đều kinh ngạc nhìn một tay nâng vân châu đốt cháy Trần Quan, trong lòng có chút rung động. Mong muốn giết trở lại tới này mây, đầu tiên muốn tìm tới khắc chế năng lực của nó, sau đó còn muốn có đủ lực lượng cường đại mới có thể làm được. Giống như bọn hắn này loại cũng xem như cường giả hạng nhất cựu giác bí linh, cũng cần có được khắc chế năng lực mới có thể giết chết quy khứ hồn hệ vân. Trần Quan một cái thất giác, lại có thể khắc chế trở lại tới này mây, hơn nữa còn đưa nó áp chế gắt gao, này thực sự quá bất khả tư nghị. Vân Châu gào thét kêu thảm bay lên, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, có thể là chúng nó càng ngày càng lực, thân thể bùng cháy liền càng nhanh. Chẳng qua là lên tới trên không, liền đã có vô số mặt quỷ biến thành cho bụi, mắt thấy đã sắp muốn không xong rồi. Toàn bộ Vân Châu đều đã giống như là đốt thành tro, còn không có tản ra sách vở một dạng. Trần Quan nắm chiêu tài cầm lên, chiêu tài càng ngày càng hiểu nhân tính, căn bản không cần Trần Quan phân phó, lập tức rũi ra móng vuốt nhỏ, vương bít lấy đầu của mình, hai mắt hiện ra linh quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã như là cho tàn Vân Châu. Rất nhanh, chiêu tài đỉnh đầu liền bốc lên khói trắng. Trần Quan biết đây là chiêu tài siêu phụ tại vận chuyển linh ngôi dấu hiệu, nói rõ cái kia quy khứ hồn hệ vân đẳng cấp đã vượt ra khỏi chiêu tài đủ khả năng thông linh phạm vi, sẽ không thất bại đi. Trần Quan trong lòng có chút xoắn xuýt, hiện tại nhường chiêu tài dừng lại, có thể là giảm bớt chiêu tài tổn thương, để nó sớm một chút khôi phục. Nhưng là bây giờ dừng lại, cũng sẽ không có vậy vạn nhất hy vọng. Thế nhưng hy vọng quá xa vời, lần trước chiêu tài xuất hiện loại tình huống này thời điểm, cuối cùng liền là thất bại. Trần Quan chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, liền đã có đáp án, nếu không có gì hy vọng, vậy sẽ phải kịp thời dừng tổn hại. Hắn chuẩn bị nhường chiêu tài thả sung thời điểm, lại nghe chiêu tài đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, con mắt đi theo trường lớn tới cực điểm, ánh mắt bắn ra hai đạo đèn pha ánh đèn, giao điệt lấy chiêu ở cái kia cho Tàn Vân Châu phía trên. Một giây sau, cho Tàn Vân Châu phía trên liền lướt tới vô số màu đen hạt, hướng về Trần Quan trên thân ngưng tụ mà đi. Sùng tan, chiêu tài ngươi thật sự là tiểu bảo bối của ta a. Trần Quan trong lòng giống như là có một đầu mật dòng xông qua, khiến cho hắn toàn bộ thể xác tinh thần do bên trong khắp nơi đều cảm giác vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Chương 842, đỉnh cấp sùng vật chương 842, đỉnh cấp sùng vật chiêu tài giống mệt là tê liệt mềm nhũn ra, Trần Quan vội vàng cấp nó mớm thuốc, đồng thời nắm nguyên khí của mình đánh vào thân thể của nó bên trong, đền bù nó hao tổn nguyên khí. Nhìn xem chiêu tài khí sắc khá hơn một chút, này mới đưa vào Hoàng Nghê đảo bên trong tu dưỡng. Lúc này Trần Quan mới tốt quan sát vừa mới lấy được sủng vật tin tức, tên quả nhiên liền là Quy Vân Hồn Hệ Vân không sai. Quy Khứ Hồn Hệ Vân, bí thần cấp 90 linh sủng. Từ hồn đắc khí, 802. Trường thanh xuất, 3.0. Bí pháp, Quy Khứ Hồn Hệ Quyết, bí thần. Bí kỹ, Hồn Phi Thiên Ngoại, bí thần, Thiên Vân Độ, bí thần. Bí bảo, không. Bản mệnh thiên phú, Thiên Vân, Bí Thần, Âm Hồn Bất Tán, Bí Thần, Bí Tàng, Ác Hồn Chiến Thân, Thiên Mệnh Tinh, Âm Hồn Tinh, Thiên Mệnh Bí Bảo, Vân Phách, Đệ Nhị Bí Tàng, Vân Quy Thiên Giới, Bí Luật, Trở Lại Hồn Này, Bí Giới, Âm Hồn Đại Vân Minh Giới, Thứ Ba Bí Tàng, Vô Tướng Vân Hồn Thiên Cháo Bảo Luân. Trần Quan càng xem càng là vui vẻ, song bí kỹ song bản mệnh tiên phú, còn có 3.0 trưởng thành xuất cùng 3 nguyên cơ, sùng vật này có thể tính là đỉnh cấp ở trong đỉnh cấp. Các loại năng lực phần lớn cũng đều cùng tốc độ tương quan, ngoại trừ cùng tốc độ tương quan bên ngoài, quả nhiên còn có âm hồn loại hình thuộc tính cùng năng lực. Có ý tứ nhất vẫn là nó bí luật, này cùng nó bản mệnh một dạng bí luật, tác dụng mặc dù cũng cùng tốc độ có quan hệ, nhưng nó không chỉ cùng tốc độ tương đương, còn cùng người linh hồn có quan hệ. Nếu như theo mặt trái góc độ đến xem, trở lại hồn này bí luật có khả năng đoạt nhân hồn phách. Mở ra nên bí luật về sau, thiên vân theo trên người của ngươi bay qua, là có thể mang đi hồn phách của ngươi, nhường ngươi biến thành vô hồn cái xác không hồn. Đương nhiên, nếu như tốc độ của ngươi có thể theo kịp nó, liền có thể bảo trì hồn phách không rời đi thân thể trạng thái. Nếu tốc độ quá nhanh cùng nhanh chậm, hồn phách đều sẽ rời khỏi thân thể. Thế nhưng nếu như đổi một góc độ đi xem lời, trở lại hồn này có khả năng tác hồn, nhưng cũng có thể bảo đảm hồn. Tại sử dụng trở lại hồn này trong khoảng thời gian này, hồn phách là bị từng với thiên mây bên trong, cũng sẽ không tiêu tán, cũng sẽ không bị luyện hóa. Tại một ít điều kiện đặc thù dưới, quy vân hồn này có thể nói là một loại bảo hộ linh hồn siêu cấp bí kỹ. Bởi vì trở lại hồn này bản thân linh hồn là cực mạnh, mà lại nó còn có bản mệnh tinh cùng bí giới đều là đối với cái này có to lớn giá trị. Như là linh hồn khóa tại thân thể của nó bên trong, đủ loại linh hồn kỹ pháp nghị muốn thương tổn đến trong đó linh hồn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thật sự là tốt sủng. Trần Quan trong lòng vui vẻ cực điểm, đáng tiếc này cấp 90 đỉnh thiên sủng vật, hiện tại còn triệu hoán không ra. Chỉ có thể chờ đợi Trần Quan lên tới 8 cấp một thời điểm, mới có thể đủ nắm quy khứ hồn hệ vân triệu hoán đi ra. Có cái đồ chơi này, đừng nói là diệt thành, chỉ cần không gặp được khắc tinh, nhất vân diệt 10 thành bách thành cũng không phải việc khó. Ngẫm lại mấy vạn dặm đen nghị thiên vân đè xuống cấp đoạn hồn phách, cái kia cùng tận thế có cái gì khác biệt đâu? Trần Quan vừa mới thu hồi tâm tư, lại phát hiện lại là Song Hỉ Lâm Môn. Hắn chẳng qua là giết một cái quy khứ hồn hệ vân, vậy mà đưa đến người giấy thăng cấp. Người giấy tấn thăng đến 6 cấp 1, hoàn thành thất giác. Người giấy, bí thần 6 cấp 1 nguyên khí, 724. Trưởng thanh xuất, 3.0. Bản mệnh tiên phú. Bí pháp. Bí kỹ. Bí bảo. Bí tàng, U Minh Đại Đế. Thiên mệnh tinh, U Minh Đại Đế tinh. Thiên mệnh bí bảo, U Minh Đế ấn. Đệ nhị bí tàng, Âm Dương. Bí luật, sinh tử. Người giấy năng lực trước sau như một mạnh, kỳ quái là, bổn mạng của nó thiên phú và bí pháp, bí kỹ, bí bảo chờ tin tức, y nguyên vô pháp nhìn thấy, ngược lại là phía sau tin tức, đều có thể đủ thấy, cũng không biết là duyên cớ gì. Giấy bí luật rất đơn giản, chỉ có sinh tử nhị chữ, tin tức giới thiệu cũng rất đơn giản, chỉ so với tên nhiều một cái đoạn chữ. Đoạn sinh tử. Muốn làm sao cái đoạn pháp đâu? Nó nói người nào sinh người nào liền có thể sinh, nó nói người nào chết người nào liền sẽ chết sao? Đây chẳng phải là tương đương nhiều một cái miễn tử năng lực. Có người giấy tại, ta cùng sùng vật của ta không phải liền là bất tử chi thân sao? Trần Quan trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng biết rất không có khả năng có dạng này biến thái năng lực. Người giấy cũng không làm sao nói, hỏi gì cũng không biết, sẽ chỉ đứng ở nơi đó đờ đẫn, tựa như liền là cái giấy kéo người giả. Quỷ nhãn bay trở về, Trần Quan này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là cái kia tiểu hôi vân quấn quanh ở trên người nó, cơ hồ cùng trên người nó mây mù hòa làm một thể. Nhưng trên thực tế vẫn là cách ra, tiểu hôi vân tựa hồ hết sức ưa thích quỷ nhãn trên người mây mù khí tức, rất có ở phía trên an gia cảm giác. Có tại trong mây mù an gia tiểu hôi vân, quỷ nhãn các hạng thuộc tính cùng năng lực đều không có gì thay đổi, thế nhưng đằng vân giá vũ bay lượn thời điểm, tốc độ lại tăng lên trên diện rộng. So với hỏa liên mây nhanh hơn, đây không phải quỷ nhãn năng lực của mình, thuần túy là bởi vì tiểu hôi vân thân thể dung tại nó trong mây mù đưa đến kết quả. Cái này khiến Trần Quan Phi thường hài lòng, giống như là năm quỷ nhãn biến thành cấp 90 đỉnh cấp tốc độ hình bí linh, chẳng qua là sức chiến đấu của nó không có cách nào cùng chân chính cấp 90 bí linh đánh đồng, thế nhưng làm mà cưỡi, đến là cực phẩm trong cực phẩm. Khuyết điểm duy nhất liền là Trần Quan không thể đem quỷ nhãn thu hồi trong cơ thể, quỷ nhãn một lần Trần Quan bên trong thân thể, tiểu hôi vân liền sẽ bị tách ra. Chỉ có thể chờ đợi lấy quỷ nhãn trở ra, tiểu hôi vân mới có thể lần nữa vào ở quỷ nhãn trong mây mù. Độc lập trạng thái tiểu hôi vân, căn bản sẽ không nghe Trần Quan mệnh lệnh, cũng không có cách nào lợi dụng nó làm thú cưỡi. Trần Quan dứt khoát vẫn nắm quỷ nhãn ở lại bên ngoài, quản nó bắt mắt không bắt mắt, chỉ cần có quỷ nhãn ở bên người, người bên ngoài nghĩ muốn đối phó Trần Quan, đến xem trước một chút có thể hay không đổi được. Lần này cửu trọng tiên chuyến đi, Trần Quan có thể nói thu hoạch tràn đầy, ngoại trừ chính hắn không có thăng cấp bên ngoài, cái khác đều tương đối hoàn mỹ. Rời đi thời điểm, Thiên Thương Tinh cùng Sát Thần Bạch Hổ xem Trần Quan ánh mắt đều có chút không giống. Đặc biệt là Sát Thần Bạch Hổ, nó trước đó cũng chỉ là xem ở chiến quốc trên mặt mũi, mới không tính toán với Trần Quan, thế nhưng trong lòng đối với Trần Quan nhiều ít vẫn là có chút địch ý cùng kinh thường. Có thể là thấy Trần Quan một cái tay thiêu chết quy khứ hồn hệ vân về sau, Sát Thần Bạch Hổ đột nhiên biến thân thiện rất nhiều, xem Trần Quan tầm mắt ít nhất không có trước đó loại địch ý đó. Tuy nói Trần Quan đẳng cấp không cao, có thể giết chết quy khứ hồn hệ vân, cũng có thể là có được một loại nào đó tính nhắm vào khắc chế năng lực, thế nhưng thất giác có thể sát cửu cảm giác sự thật lại là không thể nghi ngờ. Rời đi cửu trọng thiên về sau, Trần Quan liền trở về trụ sở của mình. Vô tướng thần cung bên này cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt là không có cách nào thông qua săn giết thu hoạch tài nguyên. Mong muốn săn giết bí linh, nhất định phải rời đi vô tướng thần cung phạm vi thế lực. Đối với nhân loại nơi này cùng Trần Quan tới nói, vô tướng thần cung chẳng khác nào là một cái khu vực an toàn, rời đi cái này khu vực an toàn bên ngoài liền đều là cao cấp bí linh, chỉ sợ rất ít có thể nhìn thấy cựu giác phía dưới bí linh. Dùng Trần Quan thực lực bây giờ, một đánh một liều mạng chiến đấu, cũng có thể đánh giết cựu giác bí linh, nhưng vậy bên ngoài bí linh cũng sẽ không từng cái đứng xếp hàng cùng hắn đơn đấu. Trần Quan đang suy tư về sau nên làm sao thăng cấp thời điểm, đột nhiên cảm giác mình thân thể vặn vẹo lên, cảnh tượng chung quanh cũng theo đó phát sinh biến hóa. Chương 843, Kiếm Tiên Cầm Tiên chương 843, Kiếm Tiên Cầm Tiên Trần Quan lập tức mở ra hộ thể thần công, tiến nhập chiến đấu cùng chạy trốn tư thái. Trước mắt quang cảnh biến ảo, Trần Quan thị giác khôi phục thời điểm, phát hiện mình đã không tại Vô Tướng Thần Cung phạm vi bên trong, bốn phía đều là vô biên vô tận các bảng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư, Trần Quan liền đã xác định nơi này là Lệ La sa mạc. Mà đối diện với hắn, đang có một cái khuôn mặt tựa như người trung niên, có thể là hai tóc mai cũng đã hoa râm, mặc dù chỉ là ăn mặc bình thường quần áo, lại như cũ có mãnh liệt thượng vị giả khí phách nam nhân. Nam nhân bên người một trái một phải, lơ lửng hai cái loại hình người bí linh, chỉ nhìn cái kia hai cái bí linh tạo hình, liền biết nhất định không phải phàm vật. Một cái toàn thân tiên y tiên giáp, vắt trên lưng vác lấy chín chuôi khác biệt hình dạng tiên kiếm bí linh. Một cái là phiêu giật như tiên, dây thắt lưng bay lượn, thanh khí như thác nước, tay vô cổ cầm như trên trời cầm tiên bí linh. Này trước mặt nam nhân, lơ lửng một cái kim quang lóng lánh sách họa, cũng không biết là cái gì bí bảo, chẳng qua là Trần Quan tự thân có cảm ứng, biết mình bị bắt tới này bên trong, chỉ sợ cùng cái kia sách họa có quan hệ, cho tới bây giờ, cái kia sách họa cùng hắn ở giữa, vẫn là có liên hệ. Bất quá thấy một bên bị cùng một chỗ truyền đưa tới quỷ nhãn, Trần Quan trong lòng lập tức an định ba phần. Ta hẳn là xưng ngươi là Trần Quan vẫn là Tử Đông Lai. Nam nhân nhìn xem Trần Quan, lạnh nhạt nói. Nam nhân này dĩ nhiên chính là Tề Đình Trưởng, hắn lợi dụng phong võ từ mượn tới phong thần đồ, cưỡng ép nắm Trần Quan triệu chỗ này. Này phong thần đồ là đỉnh cấp bí thần chi bảo, đem tên người viết tại phong thần đồ phía trên, vẽ tiếp bên trên đối ứng ảnh hình người, liền có thể theo đồ dành khóa chặt mục tiêu, đem người triệu hoàn tới. Nguyên bản vật này tác dụng chân chính cũng không là bắt người, mà là dùng tới thỉnh cầu trợ giúp. Chẳng qua là dùng tới bắt người, so Tề Đình Trưởng Thiên Hạ Vương thổ hiệu quả càng tốt hơn. Tề Đình Trưởng đã sớm đánh giá ra Trần Quan liền là Tử Đông Lai, chẳng qua là mười gia tộc lớn nhất không tin mà thôi, hắn trong lòng mình tình huống. Trần Quan liền là Tử Đông Lai không thể nghi ngờ. Ngươi là Tề Thiên Tâm. Trần Quan cũng trực tiếp gọi ra tên của hắn, không có xưng hô hắn là đỉnh trưởng. Trên lý luận tới nói, Tề Thiên Tâm là thần châu cao nhất trưởng quan, tại cổ đại phải gọi hoàng đế. Chỉ bất quá Tề Thiên Tâm cái này cao nhất trưởng quan hữu danh vô thực, nhiều lắm là cũng là có thể tính cái hoàng đế bù nhìn thôi. Ngươi cho tổ đình tạo thành phiền toái rất lớn, hiện tại ngươi có hai đầu đường có thể đi, uy thuận tại ta, về sau duy ta chi mệnh mà theo, có thể được mạng sống. Tề Đình Trưởng cùng Trần Quan các nói các lời, người nào cũng không có trả lời người nào vấn đề. Ngươi người chính mình tìm đường chết, có quan hệ gì tới ta? Trần Quan nắm quỷ nhãn gọi đi qua, đứng ở quỷ nhãn trên đỉnh đầu, nhìn xem Tề Thiên Tâm nói ra. Nói như vậy, ngươi muốn chọn một con đường khác. Dứt lời, Tề Đình Trường cũng không đợi Trần Quan đáp án, chẳng qua là một chút nhìn chăm chú, bên người cái kia gánh vác lấy chín thanh tiên kiếm kiếm tiên thần tướng bí linh, lại đột nhiên ở giữa vừa xài bước ra. Tại hắn vừa xài bước ra đồng thời, trên lưng chín thanh tiên kiếm bên trong một thanh, liền hóa hồng mà ra, hướng về Trần Quan bay rết mà đi. Thanh tiên kiếm kia toàn thân huyết hồng, phản phất là do máu tươi thối luyện mà thành, kiếm tốc nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu là Trần Quan chính mình đi tránh, dạng này kiếm tốc hắn chưa hẳn có thể né tránh. Có thể là quỷ nhãn nhanh hơn Trần Quan một bước chuyển động, to lớn long thân giá vân sương ngủ, trong chốc lát bay lên trời, tránh qua, tránh né một kiếm kia chém giết. Tề Đình Trường tầm mắt khẽ động, hắn này bí linh cựu tiếp kiếm tiên, có thể là cấp 90 bí thần, cái kia nắm thiên mệnh bí bảo chạm linh kiếm, chạm cựu giác bí linh cũng bất quá chỉ là nhất kiếm sự tình, bình thường cựu giác bí linh bình thường trốn không thoát. Trần Quan tọa hạ một đầu sủng vật, lại có thể né tránh chạm linh kiếm nhất kích, quả thực khiến cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua là Tề Đình Trường cũng không nóng nảy. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Trần Quan cùng quỷ nhãn trôn tránh chạm linh kiếm công kích. Hắn nếu muốn tới giết Trần Quan, liền đã có chu đáo chuẩn bị. Trần Quan một cái thất giác người tu hành, dù như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ có chém giết Trần Quan, mới có thể đủ vãn hồi tổ đỉnh xu hướng suy tàn, đoạt lại tổ đỉnh mất đi hết thảy. Nhưng Tề Đình Trường ngoại ý muốn chính là, chạm linh kiếm bày ra thế công về sau, lại như cũng không đụng tới quỷ nhãn, ngược lại bị quỷ nhãn kéo dài khoảng cách, mang theo Trần Quan hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tề Đình Trường cũng không có đuổi theo, chẳng qua là nhìn thoáng qua phong thần đồ. Phong thần đồ một tờ bên trong viết tên Trần Quan, còn có Trần Quan chân dung. Cái kia danh tự cùng chân dung phát sáng lên, một giây sau đã bỏ chạy đến phương xa Trần Quan, vậy mà lại bị truyền tống trở về, ngay tại vừa rồi vị trí. Cựu Tiếp Kiếm Tiên thấy Trần Quan xuất hiện, trên lưng từng thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Trần Quan đánh tới. Những cái kia tiên kiếm đều có khác biệt, có kỳ thế như lửa, có nhanh như tia chớp, có kiếm lực phá không, có vô thanh vô tước. Chín thanh tiên kiếm lại là chín loại thuộc tính, theo đủ loại khác biệt góc độ vây giết Trần Quan, công liên tiếp thế đều hoàn toàn khác biệt. Duy nhất giống nhau là này chín thanh tiên kiếm đều mang theo không thể tưởng tượng nổi uy năng, chỉ cần Trần Quan trung bình chết lên nhất kiếm, chỉ sợ cũng muốn bị mất mạng tại chỗ. Có thể là tại cái kia chín kiếm đều xuất hiện tình huống dưới, quỷ nhãn lợi dụng tốc độ vậy mà tại chín kiếm bên trong xê dịch, mạnh mẽ lao ra chín kiếm bao vây, lần nữa bỏ chạy phóng tới phương xa. Tề Đình Trường khẽ nhíu mày, cái kia quỷ nhãn tồn tại, hắn đã từ lâu điều tra rõ ràng, căn cơ bất quá chỉ là quỷ nhãn động bên trong quỷ nhãn mãng mà thôi. Bị Trần Quan một đường bồi dưỡng cho tới hôm nay, mặc dù cũng tính là không tệ sủng vật, nhưng nó cho dù là cái bí thần, thất giác bí thần lại có thể mạnh bao nhiêu? Căn bản không đủ cựu tiếp kiếm tiên nhất kiếm chém giết, cho dù là tấn thăng cựu giác, cũng giống vậy nhất kiếm có thể chạm. Hiện tại chín kiếm đều xuất hiện, vậy mà theo không kịp quỷ nhãn tốc độ, này theo Tề Đình Trường là có chút kỳ quái, tất nhiên là này quỷ nhãn mãng tại quá trình lớn lên bên trong thu được một ít kỳ dị hoặc là bí luật tác dụng cho phép mới có dạng này dị biến. Bất quá này chút cũng không đáng kể, hắn nếu tới, vô luận Trần Quan có nắm chắc bao nhiêu bài, hôm nay hắn đều nhất định muốn chết. Phong thần đồ phía trên tên cùng chân dung lần nữa lóe lên, Trần Quan lại bị chuyển tống trở về, trốn là trốn không thoát. Chẳng qua là lần này, cựu tiếp kiếm tiên tiên kiếm vẫn còn chưa qua đến, cái kia cầm tiên tiếng đàn liền đã rơi xuống. Cầm tiên tay đẻ cổ cầm, có thể là cái kia cổ trên đàn nhưng không có dây đàn, nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay cũng không có phù động, chẳng qua là đặt tại cổ trên đàn. Như thế như vậy, lại có đàn âm truyền ra, cũng không biết cái kia tiếng đàn từ đâu mà đến. Tê Đình chẳng biết, cái kia tiếng đàn rơi chỗ, có thể khiến bí linh mất đi hành công năng lực, ngốc trệ tại chỗ cũng vô pháp động đậy. Đây là cầm tiên bí luật tiếng đàn thành thơi là một loại khống chế hệ bí luật, nghe tiếng đàn về sau, trong lòng liền cũng không tiếp tục nghĩ đi. Có này bí luật, giết bí linh cùng kẻ địch giống như cắt món ăn. Tê Đình Trường rất ít tự mình ra tay, có cựu tiếp kiếm tiên cùng cầm tiên tại, cũng rất ít có cái gì đối thủ cần hắn tự mình ra tay. Làm cựu tiếp kiếm tiên chín thanh tiên kiếm lần nữa bay về phía Trần Quan thời điểm, lại thấy quỷ nhãn vậy mà mang theo Trần Quan lần nữa phi độn đảo tẩu, vậy mà hoàn toàn không có nhận đến tiếng đàn thành thơi bí luật ảnh hưởng. Chương 844, đại chiến Tề Đình Trường chương 844, đại chiến Tề Đình Trường Trần Quan cũng là âm thầm nhíu mày, mặc dù hắn cùng quỷ mắt đều sẽ không nhận bí luật ảnh hưởng, có thể là trong tay đối phương tập tranh không biết là cái gì, lại có thể khóa chặt hắn, vô luận hắn bỏ chạy nơi nào đều sẽ bị truyền tống về Tề Đình Trường trước mặt. Loại tình huống này, hắn lại thế nào trốn đều không dùng. Hiện tại Trần Quan cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi, một con đường là cược cái kia tập tranh năng lực có sử dụng hạn chế, hoặc số lần không đủ, hoặc là nguyên khí tiêu hao quá nhiều, khó mà nhiều lần sử dụng. Như con đường này không làm được, vậy cũng chỉ có thể đi hủy tập tranh, hoặc là nói đi giết Tề Đình Trường. Nhưng là muốn giết Tề Đình Trường như thế nào dễ dàng như vậy sự tình, người ta gần ngàn năm tích lũy, trên thân không biết bao nhiêu sủng vật cùng bí bảo, không phải bèn bèn một hai cái bí luật muốn giết hắn liền có thể giết chết. Không giết hắn, đoạt trong tay hắn tập tranh liền khó hơn. Trần Quan lần lượt chạy trốn, lại một lần lần bị triệu hồi, vô luận hắn làm sao trốn đều không dùng. Còn tốt quỷ nhãn ra sức, cho dù là cầm tiên cùng cựu kiếp kiếm tiên hợp lại với công, đều không có cách nào giữ quỷ nhãn lại tới. Kiếm quang giăng khắp nơi, tiếng đàn biến thành đàn tơ đầy trời rải lưới, lại đều bắt không đến quỷ nhãn thân hình, bị quỷ nhãn lần lượt liền xông ra ngoài. Tốt một cái thần long thấy không thấy đuôi bí linh, tốc độ này sợ là muốn cử thế vô song. Cầm tiên thanh âm như tiếng đàn êm hay, chẳng qua là nàng làm sự tình, lại so bất luận cái gì người đều muốn ác độc. Cầm tiên mười ngón tề động, vớt vô huyền chi đàn, bắn ra từng đạo đàn tơ. Cái kia đàn tơ tại quỷ nhãn cùng Trần Quan mỗi lần bị gọi trở về địa phương, bệnh thành một cái to lớn lưới hình lồng giam. Dạng này làm quỷ nhãn cùng Trần Quan lần nữa truyền đưa trở về thời điểm, liền không có cách nào chạy trốn nữa đi ra. Quả nhiên, Tề Đình Trường lần nữa sử dụng phong thần đồ nắm Trần Quan triệu gọi trở về thời điểm, Trần Quan cùng quỷ nhãn liền xuất hiện ở đàn tơ lồng giam bên trong. Trần Quan cũng nghĩ đến sẽ có một chiêu như vậy, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Cựu Kiếp Kiếm Tiên trực tiếp vận chuyển Cựu Thiên Kiếm, hướng về đàn tơ trong lồng giam Trần Quan giết tới. Quỷ nhãn long mắt ngưng tụ, lần nữa chuyển động, nghĩ muốn xông ra lồng giam ra ngoài. Cầm Tiên khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, nàng đàn này tơ cứng cỏi vô cùng, coi như là đỉnh cấp thể phách cựu giác bí linh, cũng khó có thể đem hắn kéo đứt. Một cái tốc độ cực nhanh thất giác bí linh, lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng kéo đứt nàng đàn tơ. Quỷ nhãn xông nhanh như vậy, ngược lại sẽ bị đàn tơ trực tiếp chia cắt thân thể, chỉ sợ lập tức liền muốn biến thành vô số khối vụn. Quỷ nhãn đằng vân giá vũ, vọt thẳng đâm vào đàn tơ phía trên. Nó mang theo Trần Quan, thân thể trực tiếp xuyên qua đàn tơ, lao ra lồng giam bên ngoài. Cầm Tiên cũng không ngoài ý muốn, tưởng rằng quỷ nhãn xông quá nhanh, bị đàn tơ mổ ra thân thể còn không có tản ra, để nó lại bay một hồi. Cầm Tiên chờ lấy quỷ nhãn giải thể một khắc này, có thể là mắt thấy quỷ nhãn đều nhanh phải bay không có ảnh, vẫn không có giải thể dấu hiệu, Cầm Tiên lúc này mới biến sắc. Làm sao có thể? Đàn tơ chưa ngừng, nó làm sao có thể lao ra? Cầm Tiên có chút không dám tin tưởng nói ra. Tề Đình Trường cũng có chút ngoài ý muốn, cái này quỷ nhãn mang biến thành hôn huyết long trùng, ngoài dự liệu mạnh mẽ, tựa hồ có không thể diễn tả quỷ dị năng lực. Hắn vốn cho là quỷ nhãn hẳn là có được một loại nào đó đỉnh cấp tốc độ bí luật, mới có thể đủ tại thất giác thời điểm có được tốc độ như vậy, hiện tại xem ra lại cũng không là có chuyện như vậy. Chẳng qua là đây cũng không phải là vấn đề gì, Tề Đình Trường lần nữa phát động phong thần đồ, Trần Quan cùng quỷ nhãn lại bị kéo lại. Lần này, cựu tiếp kiếm tiên chín trôi kiếm tiên, trực tiếp đứng tại quỷ nhãn vị trí. Nó chỉ cần bị truyền tống về đến, chín thanh tiên kiếm trực tiếp vào cơ thể, mặc cho tốc độ nó lại thế nào nhanh, đã vào cơ thể kiếm cũng bảy kiếp trước. Quả nhiên, quỷ nhãn lần nữa truyền tống về đến, chín thanh tiên kiếm đã tại thân thể của nó bên trong. Cựu tiếp kiếm tiên trong mắt tràn đầy sắc ý, khu động hắn chín thanh tiên kiếm, muốn đem quỷ nhãn thân thể từ trong ra ngoài cắt ra. Có thể là một giây sau, quỷ nhãn liền xông ra ngoài, thân thể cũng không có bị cắt ra, cái kia chín thanh tiên kiếm lại rơi ngay tại chỗ. Lần này liền Tề Đình Trường đều có chút động dung, quỷ nhãn vậy mà phảng phất là bất tử bất diệt vô hình vô chất chi thần, liền cựu kiếp kiếm tiên cùng cầm tiên lực lượng đều không gây thương tổn nó. Tốt một cái long sủng. Tề Đình Trường tán thưởng một câu. Quỷ nhãn ngoài dự liệu mạnh mẽ, nhưng là muốn theo Tề Đình Trường nơi này chạy trốn, lại như cũng không đủ. Trần Quan cũng biết dạng này không đủ, quỷ nhãn vô gian đế bí luật rất mạnh, mạnh đến cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể giết chết nó, liên đối lấy Trần Quan đều có thể đủ hưởng thụ được vô gian đế bí luật bảo hộ. Có thể là Trần Quan trong lòng đồng dạng rõ ràng, dạng này còn chưa đủ, quỷ nhãn nguyên khí có hạn, không có khả năng một mực sử dụng vô gian đế bí luật. Chủ yếu nhất là cấp bậc của nó quá thấp, còn không có thức tỉnh bí giới còn sáng, vô pháp mượn nhờ bí giới nguyên khí cùng năng lượng, năng lực bay liên tục quá kém. mà lại coi như năng lực bay liên tục đầy đủ, chỉ sợ cái kia Tề đỉnh trưởng cũng có đối phó hắn phương pháp. Nhất định phải nắm cái kia tập tranh hoặc là Tề Thiên Tâm cho rơi đài. Trần Quan trong lòng quyết tâm, đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tề đỉnh trưởng có thể dự phán nhằm vào hắn, hắn cũng có thể một dạng làm như thế. Làm Tề đỉnh trưởng lần nữa sử dụng phong thần sách nắm Trần Quan triệu gọi trở về thời điểm, Trần Quan trong tay một mảnh lá cây, cũng che lại hắn nhìn về phía Tề đỉnh trưởng cái kia con mắt. Một giây sau, Tề đỉnh trưởng cùng trong tay hắn tập tranh cùng một chỗ hư không tiêu thất không thấy. Trần Quan vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới không Diệp như thế ra sức, vậy mà một lần liền thành công, năm cựu giác đỉnh phong Tề đỉnh trưởng đều cho biến không có. Chẳng qua là này loại hưng phấn cũng không có khả năng kéo dài quá lâu, bởi vì Trần Quan phát hiện Tề đỉnh trưởng sủng vật cựu tiếp kiếm tiên cùng cầm tiên cũng không có tiêu tán. Ý vị này Tề đỉnh trưởng tuyệt đối không có chết, mặc dù Trần Quan bây giờ còn chưa có thấy hắn, có thể là có thể khẳng định hắn tuyệt đối không có chết. Quả nhiên, trên bầu trời như có một chiếc gương giống như, cùng bầu trời hòa thành một thể, nhìn không ra tấm gương kia tồn tại. Có thể là một thân ảnh, vậy mà theo trong gương đi ra, rõ ràng là tay kia cầm tập tranh Tề đỉnh trưởng. Có thể giết ta Kính Hoa Thủy Nguyệt chi thân, ngươi so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, vẻn vẹn chẳng qua là thất giác, vậy mà liền có được chém giết cựu giác lực lượng, thật sự là thế gian hiếm thấy thiên tài, dù cho là ta, tại ngươi tuổi như vậy thời điểm, cũng kém xa ngươi. Tề đỉnh trưởng nhìn xem Trần Quan lạnh nhạt nói, thế nhưng vô luận ngươi như thế nào thiên tài, hôm nay đều nhất định muốn chết. Nói xong, Tề đỉnh trưởng giơ tay dương ra, trong tay nhiều một lá cờ, cái kia lá cờ phía trên có chư thiên tinh thần, giống như đem một mảnh tinh không thêu tại lá cờ phía trên. Chẳng qua là hắn vừa mới dương ra tinh cờ, Trần Quan trong tay không Diệp liền đã che tại trên mắt. Tiếp theo cái nháy mắt, Tề đỉnh trưởng cùng trong tay hắn tinh cờ liền cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, phản phất theo trên cái thế giới này trực tiếp xóa đi. Trần Quan sắc mặt không có gì thay đổi, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này Tề đỉnh trưởng y nguyên chẳng qua là kia cái gì Kính Hoa Thủy Nguyệt chi thân. Một giây sau, bầu trời phảng phất biến thành vô số tấm gương, từng cái Tề đỉnh trưởng theo những cái kia tấm gương ở trong đi ra, mỗi một cái Tề đỉnh trưởng đều đồng dạng một tay bưng lấy phong thần đồ, một tay giơ lên tinh cờ, từng cái đều như chân nhân, không giống hư ảo. Kính Hoa bọn nước thân có khả năng có vô số cái, ngươi lại có thể giết được nhiều ít. Cái kia rất nhiều Tề đỉnh trưởng cùng một chỗ mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như chúng thần đủ ngữ. Chương 845, Chu Thiên Tinh Thần Kỳ chương 845, Chu Thiên Tinh Thần Kỳ Trần Quan đã xem hiểu rõ. Tề đỉnh trưởng bản tôn căn bản cũng không tại đây bên trong, liền trên tay hắn bí bảo cùng sủng vật, kỳ thật cũng không phải thật thân, mà là thông qua bí pháp nào đó, bí kỹ hoặc là bí bảo lực lượng, đem bản tôn, bí bảo cùng sủng vật bắn ra đến nơi này, như là hình chiếu. Này chút hình chiếu bản thân cũng không có thực thể, cũng không có lực lượng, cũng chỉ là một cái hư ảnh, giết bọn hắn đối với Tề đỉnh trưởng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng Tề đỉnh trưởng lại có thể thông qua này chút hình chiếu, truyền tống chính hắn hoặc là bí bảo cùng sủng vật lực lượng. Cho nên Trần Quan vô luận lại thế nào phát lực, lực lượng lại thế nào mạnh, đều không đả thương được Tề đỉnh trưởng nửa phần, cũng khó có thể ngăn cản Tề đỉnh trưởng làm một chuyện gì. Nay đầy trời Tề đỉnh trưởng hư ảnh, bản thể của hắn có khả năng thông qua bất kỳ một cái nào hư ảnh bộc phát ra chiến lực, căn bản không thể ngăn cản. Dạng này có ngàn năm tích lũy đại lão, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trần Quan trong lòng cảm thán. Đồng thời đối với đại động thiên chiến đấu cũng có rõ ràng hơn nhận biết, tại đại động thiên chiến đấu, tự thân lực lượng chẳng qua là trong chiến đấu một bộ phận. Cùng phúc địa cùng động thiên so sánh, đại động thiên ngược lại càng thêm mượn nhờ ngoại lực. Một người chính mình chỉ có một cái bí luật, có thể là cựu giác người tu hành lại có thể triệu hoán 10 cái sùng vật ra đến chiến đấu, cũng chính là có thể nói rõ lý do ra 10 loại bí luật. Lại thêm đủ loại bí bảo năng lực, đại động thiên chiến đấu không còn là dùng đấu sức làm chủ, mà là đấu kỹ, hoặc là nói là đấu pháp. Đương nhiên, không phải nói lực tại đại động thiên vô dụng, chẳng qua là pháp biến hóa tính càng rộng, lại càng dễ tại trong chiến đấu lấy được ưu thế, cũng có thể càng nhanh phát huy tác dụng. Giống như phong thần đồ tác dụng, không cực hạn tại không gian cùng tiếp xúc, trực tiếp là có thể phát huy tác dụng, đây là thuần túy lực lại làm không được. Thế nhưng nếu là lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, nhất lực phá vạn pháp cũng không phải chuyện không thể nào. Mà lại pháp bản thân cũng dựa vào lực, không có có sức mạnh pháp, bản thân cũng là khó mà sinh ra hữu hiệu tác dụng. Cái gọi là pháp lực vô biên, liền cần cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trần Quan hiện tại chỉ dựa vào chính mình cùng Quỷ Nhãn hai cái lực cùng pháp, cùng Tề đỉnh trường này loại ngàn năm tích lũy người đấu, tự nhiên là cực kỳ thua thiệt. Tề đỉnh trường có thể xuất ra đủ loại đồ vật đối phó Trần Quan, Trần Quan bởi vì trong tay bài có hạn, đánh lên đến liền vô cùng bị động. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, Tề đỉnh trường cái kia Kính Hoa Thủy Nguyệt chi thân, đến cũng không phải thật hảo không hạn chế. Ít nhất hắn không có cách nào nhường tất cả Kính Hoa Thủy Nguyệt thân đều bùng nổ chiến lực, nhìn xem đầy trời hóa thân, kỳ thật mỗi lần cũng chỉ có thể thông qua một cái hóa thân phóng thích lực lượng, chẳng qua là khó mà suy đoán, hắn đến cùng thông qua cái nào hóa thân phóng thích lực lượng. Đầy trời như là thần linh Tề đỉnh trường bùng động trong tay tinh cờ, bởi vì không biết là người nào trong tay tinh cờ tại phát huy tác dụng, Trần Quan cũng không thể nào mục tiêu đả kích. Chờ tinh cờ phía trên năng lượng bùng nổ, dẫn phát gợn sóng thời điểm, Trần Quan lập tức sử dụng không Diệp che khuất ánh mắt của mình. Chẳng qua là lần này, không Diệp ngẫu nhiên đến mặt khác 50% tỷ lệ, cũng không có khả năng đem cái kia lực bộ phát lượng hóa thân xóa đi. Cờ lớn bung lên, che khuất bầu trời, Trần Quan cùng Quỷ Nhãn lập tức cảm giác lâm vào một mảnh tinh không bên trong, này tinh không rõ ràng cùng thế giới bên ngoài khác biệt, hẳn là cái kia tinh cờ biến thành. Vừa rồi có phong thần đồ khóa chặt, Trần Quan đã khó mà đào thoát, hiện tại lại bị nhốt vào một mảnh tinh không bên trong, vậy thì càng thêm khó mà đào thoát. Trần Quan trong lòng âm thầm trầm ngâm, đang suy nghĩ muốn hay không sửa đổi chính mình bí luật, nhường mình có thể theo cục diện trước mắt ở trong thoát khốn mà đi. Bởi vì trong thời gian ngắn bí luật chỉ có thể sửa đổi một lần, hắn hiện tại xác thực có khả năng thông qua sửa đổi bí luật đào thoát. Thông qua trước đó quan sát, Trần Quan đã hiểu cái kia tập tranh tác dụng, chỉ cần thêm chút sửa đổi bí luật, hẳn là có thể nhường cái kia tập tranh tác dụng mất đi hiệu lực. Thế nhưng bí luật vô luận như thế nào sửa đổi, đều chỉ có thể có một cái hạn định từ, không có cách nào làm đến chú đáo. Nếu là sửa đổi thành khắc chế phong thần đồ hiệu quả, cái kia liền không thể lại khắc chế tất cả bí luật. Đối mặt Tề Đình Trường loại tồn tại này, không thể vạn pháp bất xâm rõ ràng càng thêm hung hiểm. Trần Quan có thể cùng cựu giác cường giả tranh đấu, vạn pháp bất xâm tác dụng là cực lớn, khiến cho hắn không đến mức bị không hiểu thấu lực lượng cùng pháp tắc miểu sát. Cho nên loại thời điểm này, Trần Quan nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, không thể mù quáng sửa đổi. Bí tàng phương diện, ta thần vừa mới dùng không lâu nữa, còn không thể khôi phục, bây giờ có thể dùng cũng chỉ còn lại sáng thế giới. Phải nhanh một chút tám cảm giác thức tỉnh bí giới mới tốt, có bí giới gia trì, bí tàng mới có thể nhanh chóng khôi phục. Trần Quan biết không phải là lúc nghĩ những thứ này, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn liền, nhìn một chút này tình cờ biến thành tinh không đến cùng có cái gì trô độc đáo. Quỷ nhãn tốc độ báo tô đến cực hạn, tuy nhiên lại khó mà bay ra phiến tinh không này phạm vi, phiến tinh không này tựa như quỷ đả tượng, vô luận quỷ nhãn làm sao bay, vị trí của ngôi sao đều không có bất kỳ biến hóa nào. Làm Trần Quan thấy đầy trời ngôi sao lấp lánh thời điểm, liền ý thức được tình huống không thích hợp. Chỉ thấy từng đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống, như là đầy trời mưa sao băng hạ xuống. Mỗi một đạo tinh mang đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Trước đó Trần Quan được chứng kiến thiên thương tinh thiên thương tinh, lực lượng kia liền đã cường đại đến có khả năng bài sơn đảo hải hủy thiên diệt địa trình độ, nhường Trần Quan rất đỗi kinh ngạc tán thán. Có thể là bây giờ này tinh không bên trong, mỗi một đạo tinh mang lực lượng đều không kém hơn thiên thương tinh thiên thương quyền, thậm chí càng cường đại hơn. Thiên thương tinh chỉ có một người, mà này tinh không bên trong sao trời lại đến không hết, đầy trời tinh mang rơi xuống, cái kia thanh thế vô cùng cuộn, căn bản không phải người đủ khả năng. Quỷ nhãn bùng nổ cực tốc, né tránh những cái kia kinh khủng tinh mang, nhưng phàm nó dùng thân thể đụng chạm lấy bất luận cái gì một đạo tinh mang, chỉ sợ lập tức liền sẽ thịt nát xương tan. Tề Đình Trường loại tồn tại này, có thể lấy ra bí bảo mạnh, đều là khó có thể tưởng tượng tồn tại, xa không phải quỷ nhãn có thể bằng. Cũng may quỷ nhãn có tiểu hôi vân trợ giúp, tốc độ quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi, tại cái kia như tinh vũ tinh mang bên trong tốc độ cao xuyên qua, tránh qua, tránh né một đạo lại một đạo tinh mang oanh kích. Có thể là những tinh đó mang lực lượng, cũng không có vì vậy tiêu tán, ngược lại quay đầu lại bay trở về. Tại đây tinh không bên trong, tinh mang lực lượng phảng phất là vĩnh viễn sẽ không tiêu hao, không ngừng mà hướng về quỷ nhãn tụ tập. Theo tinh mang càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít khó mà tính toán, đập vào mắt thấy, thập phương đều là vô cùng vô tận tinh mang, quỷ nhãn đã vô pháp né tránh, cũng không có né tránh không gian. Cũng may nó còn có vô gian đế bí luật, tại vô gian đế lực lượng ảnh hưởng phía dưới, quỷ nhãn trở đi Trần Quan tại đầy trời tinh mang bên trong chi xuyên qua. Những tinh đó mang liền tựa như ảo ảnh, vô pháp đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn, trực tiếp theo bên trong thân thể của bọn hắn xuyên thấu qua. Có thể là vô luận quỷ nhãn làm sao bay, trước mắt cũng còn là vô cùng vô tận tinh mang, căn bản không có trốn còn đường sống. Trần Quan mày nhíu lại lông mày, hắn biết quỷ nhãn không kiên trì được quá lâu, không có khả năng một mực sử dụng vô gian đế bí luật. Chương 846, toàn lực một trận chiến chương 846, toàn lực một trận chiến một cái thất giác, có thể làm cho ta lấy ra Chu Thiên tinh thần kỳ chém giết, ngươi cũng là người thứ nhất, chỉ tiếc không thể đem ngươi ghi vào sử sách, bằng không từ cổ chí kim, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân. Tề Đình Trường thanh âm trong tinh không vang lên, này là đối với Trần Quan cuối cùng tiễn biệt ngữ điệu. Thất giác mạnh hơn, bài cũng cứ như vậy nhiều, bài ít liền mang ý nghĩa ứng đối đủ loại cục diện năng lực không đủ, này tại đại động thiên là phi thường chí mạng. Trần Quan yên lặng không nói, chẳng qua là đang suy tư muốn ứng đối ra sao cục diện bây giờ. Hắn mặc dù chỉ là thất giác, thế nhưng trên tay bài so với bình thường thất giác vẫn là nhiều hơn một chút. Này tinh cờ bên trong tinh mang rất nhiều, dù cho Trần Quan sử dụng không diệp xóa đi một bộ phận, kết quả cuối cùng kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, chẳng qua là chỉ hoãn một chút thời gian. Cho nên Trần Quan không có sử dụng không diệp, tầm mắt đánh giá những tinh đó thần, trong lòng âm thầm suy tư. Này Chu Thiên tinh thần kỳ biến thành tinh không cũng không phải là hư ảo, mà là ta tướng tinh không cùng sao trời từng giờ từng phút luyện hóa vào bên trong, mặc dù nơi này chỉ có thể coi là chân chính tinh không nho nhỏ một góc, cùng bụi trần không khác, thế nhưng hắn năng lượng ẩn chứa, chớ nói ngươi một cái thất giác, coi như là cựu giác đỉnh cao cường giả, cũng khó có thể chống lại. Tề Đình Trường thanh âm tiếp tục truyền đến, Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong phiến tinh không này đã tự thành một thể, năng lượng vòng đi vòng lại vô lậu không tiết, không sinh bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, nó sẽ không tiêu hao, cũng sẽ không tan biến, sẽ một mực đem ngươi hóa thành bụi trần mới thôi. Cùng hắn lãng phí thời gian suy tư như thế mạng sống, không bằng tại đây có hạn thời gian bên trong, lưu lại ngươi di ngôn, nếu là ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt, chỉ cần đối ta không có ảnh hưởng, có lẽ ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Tề Đình Trường nhìn như ngạo mạn, kỳ thực là tại nhiễu loạn Trần Quan tâm thần cùng suy nghĩ, đồng thời cũng đả kích ý chí của hắn. Nếu là Trần Quan ý chí lực có nửa điểm không kiên, bị hắn dao động, còn làm sao có thể đủ chiến đấu tiếp? Chỉ tiếp Tề Đình Trường coi là Trần Quan đã sắp muốn đến cực hạn, mà Trần Quan cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhìn xem cái kia đầy trời tinh mang, Trần Quan vô vô quỷ nhãn đầu, để nó hướng về ngẩng đầu mà lên, đang vân giá vũ hướng về kia trong tinh không sao trời bản thể bay đi. Giải quyết tinh mang không chỗ hữu dụng, chỉ có nắm những tinh đó thần bản thể giải quyết hết, mới có thể đủ chân chính đột phá Chu Thiên tinh thần kỳ hạn chế. Thấy Trần Quan cử động như vậy, Tề Đình Trường nhưng lại lơ đễnh. Trần Quan có được mạnh mẽ phá hư tính bí tàng điểm này, Tề Đình Trường là rõ ràng, hắn tự nhiên đã từ lâu làm xong ứng đối loại năng lực này chuẩn bị. Trần Quan lực phá hoại lại thế nào mạnh, hắn phạm vi cũng là có hạn. Hắn lực phá hoại có thể đạt tới vạn dặm mấy vạn dặm phạm vi, cũng đã là rất không có khả năng. Mà này Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong là một nhún nhỏ tinh không, bên trong mỗi một viên tinh thần khoảng cách làm sao dừng vạn dặm. Trần Quan cái kia bí tàng lực lượng lại thế nào mạnh, một lần cũng chỉ có thể phá hủy một ngôi sao. đây đối với Chu Thiên tinh thần kỳ tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Đừng nói một khỏa, coi như là bị phá hủy mười khỏa, cũng giống vậy không ảnh hưởng được cái gì. Huống hồ Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong tinh không tự thành một thể, sao trời bị đánh nát về sau, năng lượng y nguyên sẽ còn ở trong đó luân hồi, cũng sẽ không tiết ra ngoài, không coi là tổn thất. Trần Quan lại tựa hồ như cũng không có cân nhắc này chút, chẳng qua là nhường Quỷ Nhãn toàn lực bay lượn, hướng về kia chút sao trời bay đi. Quỷ Nhãn tốc độ kinh người, nơi này cũng không phải chân chính tinh không, tinh cầu ở giữa khoảng cách cũng không có chân chính tinh không lớn như vậy. Làm Quỷ Nhãn cuối cùng tới gần trong đó một khỏa đang ở vận chuyển sao trời thời điểm, nguyên khí của nó cũng gần như sắp tiêu hao hết, vô gian đế bí luật không kiên trì được quá lâu. Rơi ở phía trên, Trần Quan mệnh lệnh Quỷ Nhãn hướng về cái kia viên ánh sáng tím sáng chói, phản phất thiêu đốt lên tử viêm sao trời. Quỷ Nhãn không chút do dự thi hành Trần Quan mệnh lệnh, cái này là sủng vật cùng hoang dại bí linh thuần phục sau khác biệt. Sùng vật có khả năng 100% chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, dù cho biết rõ phải chết đường cũng giống vậy không do dự. Bị thuần phục sùng vật cũng rất khó xử đến loại trình độ này, nhưng cũng có số ít ví dụ. Quỷ Nhãn xuyên qua cái ngôi sao kia phía trên tinh quang, rơi vào viên kia do sôi trào chất lỏng tạo thành tinh cầu phía trên. Những chất lỏng kia thiêu đốt lên kinh khủng tử diễm, bạo phát đi ra hào quang, tốc dĩ phá hủy bình thường cựu giác bí linh chi thân. Quỷ Nhãn cũng là dựa vào vô gian đế lực lượng mới có thể đủ tới gần nơi này ngôi sao, rơi vào cái kia quần quật như là biển chất lỏng phía trên mặc cho cái kia tử diễm cùng hào quang ăn mòn. Mà nguyên bản tại bốn phương tám hướng tinh mang, lúc này cũng đều tập trung vào viên tinh cầu này đằng trước, như là tinh hà treo ngược, hướng về bọn hắn ầm ầm mà đi. Để cho ta xem ngươi cái kia bí tàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi. Tề Đình Trường nhìn ra Trần Quan tâm tư, nhưng lại chưa tiến hành ngăn cản, hắn cũng muốn tận mắt nhìn một chút, Trần Quan cái kia bị thần thoại bí tàng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong, tất cả năng lượng đều có thể luân hồi, sẽ không bỏ trốn ra ngoài. Cho nên Trần Quan lực phá hoại lại thế nào mạnh, cũng chỉ là có thể nắm tinh mang đánh vỡ một lần mà thôi. Đối với Chu Thiên tinh thần kỳ không có ảnh hưởng, ngược lại là hắn đánh ra tới lực lượng cũng sẽ trở thành Chu Thiên tinh thần kỳ một bộ phận. Nhìn xem vô tận tinh mang hạ xuống, Trần Quan đứng tại Quỷ Nhãn đỉnh đầu, chậm rãi vươn một cái tay, năm ngón tay đại trương nhắm ngay những tinh đó thần. Loại thời điểm này, tựa hồ không diệp mới là lựa chọn tốt hơn. Dù sao bí tàng trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, mà không diệp lại có thể nhiều lần sử dụng. Thế nhưng Trần Quan không có lựa chọn không diệp, trực tiếp sử dụng sáng thế giới. Bởi vì hắn muốn không phải xóa đi tinh mang, mà là muốn đem này vô số tinh mang biến hóa để cho bản thân sử dụng, mượn nhờ này tinh mang lực lượng nắm đẳng cấp của mình lại xông một cái. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Trần Quan không chỗ đi tìm như thế năng lượng khổng lồ. Này chút tinh mang là từ rất nhiều sao trời lực lượng biến thành, mỗi một viên tinh thần chỗ sức mạnh bùng lên, đều mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy sao trời, bạo phát ra nhiều như vậy tinh mang, mỗi một đạo tinh mang năng lượng đều có thể so với cựu giác cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Nơi này tinh mang không lấy kỳ số, nói là hàng xa vô lượng cũng bị qua, cái này cần là bao nhiêu năng lượng khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, dù cho là sáng thế giới lực lượng, chỉ sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân giải luyện hóa này chút tinh mang năng lượng, hoặc là nói căn bản không có khả năng phân giải luyện hóa. Thế nhưng lúc này đối với Trần Quan tới nói, đã đến sống chết trước mắt. Hắn mở ra thiên mệnh tinh diện cụ che trên mặt, kéo dài vì khôi giáp bao bọc toàn thân. Cứu thế chủ thiên chức cũng bắt đầu phát huy tác dụng, đội cổ động viên chi hồn đối với người khác có ích, cứu thế chủ lại đối với mình hữu hiệu nhất. Trần Quan lúc này muốn cứu mạng của mình, cứu thế chủ phát huy tác dụng lớn, cho sáng thế giới bí tàng dùng to lớn giá trị. Cơ hồ là tại đồng thời, Trần Quan còn mở ra được từ đoàn thụ lâm tuyệt bí trạng thái tận cùng thế giới. Trên cái thế giới này mạnh mẽ năng lực có rất nhiều loại, tối vi bị người biết, dĩ nhiên chính là bí thần lực lượng. Có thể là Trần Quan lại biết, bí thần cũng không là cái thế giới này điểm cuối cùng, tuyệt bí trạng thái đủ khả năng phát huy tác dụng, so rất nhiều bí thần lực lượng còn muốn không thể tưởng tượng nổi, giống như Trần Quan thiên phú của mình là tuyệt bí đẳng cấp một dạng, đó là bí thần đều không kịp đẳng cấp. Đoàn thụ lâm tận cùng thế giới chỉ có nhất đoạn, liền đã có được không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Tu kiệt minh tam đoạn phản bản quy chân, cứng rắn Trần Quan nghịch nguyên cựu chuyển mà càng mạnh hơn một chủ. Tân tử ngọc vô cực điểm, cơ hồ có khả năng kiêm dung thiên hạ các loại sức mạnh. Trần Quan cũng sớm đã ý thức được, tuyệt bí này loại phẩm chất, khẳng định là tại bí thần phía trên tồn tại. Làm cái kia muôn bản tinh mang hạ xuống trong nháy mắt, Trần Quan tay cầm cũng bạo phát ra rực rỡ đến tột đỉnh lực lượng kinh khủng. Sáng tạo, thế giới. Chương 847, ngươi làm sao còn tại chương 847, ngươi làm sao còn tại Trần Quan tay cầm trước đó, đầy trời tinh mang giống như là pháo hoa nở rộ. Bởi vì tinh mang nhiều như ngân hà, nở rộ tinh mang tức khắc đan vào một chỗ, nắm toàn bộ tinh không đều chiếu thành rực rỡ chi sắc, rượu người trong ánh mắt chỉ còn lại có cái kia không có gì sánh kịp quang bạo. Thật sự là mạnh mẽ bí tàng, trừ phi là thập thiên vương loại kia cấp bậc cường giả, bằng không riêng chỉ là sử dụng bí tàng, chỉ sợ khó mà đi đến hiệu quả như thế. Tề Đình Trường không khỏi tán thưởng. Có thể là thoáng qua ở giữa, Tề Đình Trường tầm mắt lại là ngưng tụ. Tinh mang bị phá hủy không đáng sợ, cho dù là tất cả tinh mang đều bị phá hủy, đối với Chu Thiên tinh thần kỳ cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ hắn cảm ứng được Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong năng lượng vậy mà tại cấp tốc giảm bớt, cái này không được bình thường. Hắn làm cái gì? Tề Đình Trường mắt hiện thần quang, quét nhìn Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong, xuyên qua tầng tầng quan bạo, nhòm ngó Trần Quan tình huống. Trần Quan đứng ở Quỷ Nhãn đỉnh đầu, tại tinh không muôn bản tinh mang ở giữa tốc độ cao bay lượn, tựa như đạp lên ma long đón tinh hà đi ngược dòng nước, rời sông lấp biển muốn thượng cựu tiêu ma vương. Chỉ thấy Trần Quan tay cầm trước đó, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, trực tiếp nắm đẩy trời tinh mang đánh nổ. Quỷ dị chính là, những cái kia bị đánh nổ tinh mang, vậy mà hóa thành vô số hạt hướng về Trần Quan trong lòng bàn tay ngưng tụ, trực tiếp dung nhập trong lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, cũng không trở về Chu Thiên tinh thần hệ thống. Đầy trời tinh mang tại Trần Quan trưởng trước tốc độ cao bị phân giải hấp thu, từng mảnh nhỏ tinh mang biến mất không thấy gì nữa, đều tiến vào Trần Quan trong cơ thể. Nay loại bí tàng lại còn có hút nguyên khí công năng. Tề Đình Trường trong mắt một mảnh vẻ lạnh lùng. Vốn cho là Trần Quan bí tàng chẳng qua là lực phá hoại mạnh, không nghĩ tới lại còn có quỷ dị như vậy tác dụng. Bất quá hắn cũng không hoảng loạn, chỉ cần Trần Quan thân ở Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong, như vậy hắn hút đi năng lượng liền y nguyên vẫn là thuộc về Chu Thiên tinh thần kỳ. Dạng này lực lượng cường đại, không có khả năng bền bỉ, mà lại tinh mang năng lượng bực nào mạnh mẽ, chớ nói Trần Quan một cái thất giác chi thể, coi như là cựu giác chi thân, cũng không có khả năng dung nạp như thế lượng lớn năng lượng. Cơ thể người cùng nguyên khí hải, đối với nguyên khí dung nạp đều là có hạn, quá nhiều sẽ trực tiếp no bạo nguyên khí hải cùng nhân thể. Tề Đình Trường tự tay luyện hóa cái kia một nhúm nhỏ tinh không, hắn quá rõ ràng Chu Thiên tinh thần kỳ bên trong năng lượng khủng bố đến mức nào, cho nên hắn tuyệt không gấp gáp. Hắn thấy Trần Quan chỉ có hai cái xuống tràng, bí tàng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sau đó bị tinh mang quanh sát, hoặc là hấp thu tinh mang năng lượng quá nhiều, bị no bạo nguyên khí hải cùng thân thể. Hai loại kết quả, chẳng qua là loại nào tới càng mau một chút mà thôi, không có loại thứ ba khả năng. Tề Đình Trường này loại phán đoán, nhưng thật ra là vô cùng chính xác. Theo như thường lý luận góc độ đến phân tích, cũng xác thực chỉ có này hai loại khả năng tính. Thế nhưng Trần Quan bản thân tu luyện một bí pháp lại không thể theo lẽ thường mà nói, tuyệt bí trạng thái cũng là thường ra nhận biết bên ngoài lực lượng. Nguyên bản bởi vì tận cùng thế giới chỉ có nhất đoạn, tại dạng này vận dụng bên trong, xác thực cũng khó có thể thời gian dài duy trì. Nhưng là bởi vì có Chúa cứu thế gia trì, sáng thế giới cùng tận cùng thế giới đều chiếm được to lớn tăng cường. Trần Quan một trường đánh nổ tinh mang sông, dẫn vô số tinh mang chuyển hóa năng lượng vào cơ thể, nguyên bản gắt gao bất động đẳng cấp, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lần nữa để thăng lên một cấp. Sáng thế giới quét ngang hủy diệt hết thảy, quỷ nhãn nhảy lên một cái, hướng về tinh hà mà sông. Trần Quan tay cầm chỗ hướng, tinh mang đều vỡ, một chút chuyển hướng, nguyên bản làm vì bọn họ dựa vào sao trời, cũng bị trực tiếp đánh nổ, phân giải chuyển hóa làm năng lượng, hút vào Trần Quan trong lòng bàn tay khiến cho cấp bậc của hắn chậm rãi tăng lên. 65-66-67 Trần Quan như là hủy diệt thế giới ma vương, chỗ đến tinh mang phá toái sao trời bạo liệt, trưởng trước không có gì không thể phá hủy. Tất cả năng lượng đều chuyển hóa làm hắn thăng cấp năng lượng, nhường cấp bậc của hắn theo tinh không phá toái mà dần dần phi thăng. Nhìn xem như là diệt thế ma vương đánh nổ tinh không Trần Quan, liền đề đỉnh trưởng đều xuất hiện nháy mắt kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt thấy Trần Quan thiên mệnh tinh là cứu thế chủ, hắn thậm chí cảm thấy đến Trần Quan khẳng định liền là hắn đối 10 gia tộc lớn nhất nói tới ma tinh. Cái này là bị thiên mệnh chiếu cố cứu thế chủ sao? Thất giác liền đã như thế nguy tiên, này vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới tồn tại. Tề Đình Trường nhìn xem Trần Quan đánh nổ tinh không liên tiếp phá hủy tinh cầu. Có thể là thân thể của hắn tức không có bị năng lượng no bạo, cái kia kinh khủng bí tàng cũng không có đình chỉ dấu hiệu. Mạnh mẽ như thế bí tàng, lại còn là kéo dài tính, cái này thực sự vượt ra khỏi lẽ thường. Đây cũng là Đoàn Thụ Lâm đang quyết đấu ở trong lĩnh ngộ loại năng lực kia a. Làm sao Trần Quan cũng sẽ dùng, mà lại so Đoàn Thụ Lâm sử dụng thời điểm còn mạnh hơn. Tề Đình Trường lập tức liền nhìn ra một chút mánh khóe, thế nhưng y nguyên có chút khó mà hoàn toàn hiểu rõ trong đó quan hệ. Bất quá hắn biết một chút, Chu Thiên Tinh Thần Kỳ chỉ sợ là không làm gì được Trần Quan, không chỉ không giết được hắn, phản mà trở thành hắn giúp ích, bị hắn hút đi nhiều như vậy năng lượng, đã bị đi 4 ngôi sao. Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ hắn bất và luyện hóa tinh không, liền bị Trần Quan toàn bộ phá hủy. Mặc dù ngươi có nghiêng trời lệch đất chi năng, hôm nay cũng chỉ có thể táng thân tại này. Tề Đình Trường ánh mắt chớp lên, một tôn như Phật như ma sùng vật liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sùng vật này rõ ràng là một cái sư tử hình dáng, có thể là hắn mặt lại như Phật mang theo ánh sáng sáng chói, liền đỉnh đầu sư bẩm, đều là thịt hình dáng. Có thể là hai trong mắt của nó bên trong lại tràn đầy ma tính cùng hung lệ, cùng mặt mũi của nó hoàn toàn khác biệt. Luyện hồn, nắm người kia hồn phách nuốt đi. Tề Đình Trường lạnh nhạt nói. Luyện hồn bí linh nặng nề lên tiếng, tràn ngập ma tính ánh mắt nhìn vào tình cờ bên trong, tập trung vào Trần Quan bên trong, mùi hơi hơi khẽ hấp. Nó này khẽ hấp, hút cũng không là không khí, cũng không phải một loại nào đó khí tức, mà là bị nó để mắt tới linh hồn. Trần Quan bị luyện hồn để mắt tới nháy mắt, cũng cảm giác không được bình thường, cảm giác mình linh hồn phảng phất muốn xông phá đỉnh đầu bay ra ngoài. Cơ hồ không có chút gì do dự, Trần Quan liền đóng lại tận cùng thế giới, mở ra được từ Bạch Tú Nham anh linh ra khỏi vỏ, hóa thành vòng bảo hộ, bảo vệ chính mình linh hồn. Anh linh ra khỏi vỏ lực lượng vừa ra, nguyên bản tựa hồ muốn xông ra đỉnh đầu linh hồn, lập tức yên tĩnh trở lại. Thế nhưng Trần Quan cảm giác được anh linh vòng bảo hộ lại bị một cỗ lực lượng chỗ áp bách, tựa như lúc nào cũng muốn phá toái cảm giác. Luyện hồn khẽ hấp phía dưới, không thể nắm Trần Quan hồn phách hút đến, trong mắt tàn khốc lóe lên, lần nữa dùng sức đánh động mũi. Ông. Trần Quan cảm giác đầu cơ hồ giống như là nổ tung một dạng, anh linh ra khỏi vỏ lực lượng, vậy mà vô pháp hoàn toàn bảo vệ hắn linh hồn. Cũng may anh linh ra khỏi vỏ nhất bắt đầu vẫn là chịu đựng, không có phá toái, Trần Quan linh hồn cũng không có phá vỡ đỉnh đầu bay ra ngoài. Có thể là một giây sau, luyện hồn mũi lần nữa co rúm, lần này cái mũi của nó giống như thôn tính nóc ngực, tạo thành kinh khủng áp lực. Anh linh ra khỏi vỏ biến thành vòng bảo hộ, chỉ kiên trì không đến 3 giây, liền phá vỡ đi ra. Trần Quan đại não nổ vang, đỉnh đầu tựa như đều bị sốc lên, hồn phách định xông lên trời. Trần Quan cố nén đại não nổ vang cùng thống khổ, muốn sửa chính mình bí luật. Chẳng qua là tại hắn còn không có từ bỏ bí luật thời điểm, cái kia kinh khủng hấp lực lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản nhìn xem Trần Quan liền bị hút đi hồn phách, Tề Đình Trường lại đột nhiên có loại cảm giác xấu, trên thân nở rộ thần quang. Có thể là hắn chân chính kẻ địch lại không ở nơi này, tại phía xa Thần Châu tổ đỉnh bên trong, một vệt bóng đen đưa giống như quỷ mị tay cầm, xuyên qua Tề Đình Trường trên người thần quang, đồng loạt đi phong thần đồ. Cuối cùng, lại là ngươi?
Không có khả năng,
người kia đã chết,
ngươi làm sao có thể vẫn còn ở đó?
Tề Đình Trường nhìn xem cái bóng đen kia, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.